Chương 861, Thanh Mai trúc mã lúc chương 861, Thanh Mai trúc mã lúc Tô Quan Hải rất là thân mật vô Bách Lý An bà bay, tươi cười đắc ý bình phục, mang theo một vòng trấn an chi sắc nói ra, tiểu tử ngươi rất không tệ, nói đến cũng rất có đạo lý, ta hy vọng ngươi có thể cùng A Tĩnh trở thành hảo bằng hữu, hắn nhất định sẽ thích ngươi. Bách Lý An trong lòng rất là bất lực. Hắn nghĩ, nhi tử kia của ngươi giờ phút này sợ là chán ghét hắn cũng không kịp, làm sao có thể thích hắn. Bất quá hắn cũng biết rõ làm cha làm mẹ không dễ, hôm nay, Tô Quan Hải dẫn hắn bên trên sàn di liệu, càng là ban cho chân quý dược vật cho Doãn Bạch Sương, hắn nhận hắn phần nhân tình này. Hắn đã muốn cho hắn cùng Tô Tinh quan hệ trong đó trở nên hòa hợp một chút, mặc dù hắn bất thiện cùng người giao lưu ở chung, nhưng hắn nguyện ý thử một lần. Bách Lý An nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua cách đó không xa trống đi khách phòng, cười khổ nói, chắc hẳn Tô tiền bối ngày trước kia liền có ý tưởng này đi, bằng không thì cũng làm sao lại đem vãn bối ở tạm chỗ ở cùng hắn an bài đến gần như thế đâu. Tô Quan Hải khẽ giật mình, lập tức quay người một lần nữa vì hắn dẫn đường, chậc chậc. Thật sự là không nghĩ tới, Vũ Minh thế mà cũng có thể sinh ra như thế một cái linh lung thông minh nhi tử đến, hắn thật đúng là có phúc khí, ai chân thành không mang theo bất luận cái gì che giấu hâm mộ ngữ điệu, sẽ không để cho người cảm thấy lời này có nửa phần hư giả thành phần. Nhưng là Bách Lý An cũng lộ ra một cái vô cùng đắng chát nụ cười tự giễu. Phúc khí, tại trong mắt phụ thân, hắn sợ là Thiên Tỷ Kiếm Tông duy nhất sỉ nhục đi. Trải qua dòng dã từng cái buổi trưa, được sự giúp đỡ của Tô Quan Hải, Bách Lý An thương thế bên trong cơ thể cuối cùng là có chỗ vững chắc, không đến mức lưu lại nguy hại cùng thai hoàng âm. Tiếp xuống, liền theo dựa vào linh lực của mình đến điều dưỡng khôi phục thương thế. Tiễn biệt Tô Quan Hải, Bách Lý An từ trong phòng tìm tới tắm rửa dùng thùng gỗ, tự hành đi biệt viện phòng bếp nhỏ đốt một chút nước nóng, chuẩn bị tắm rửa thay quần áo. Mặc dù Tô Quan Hải cùng hắn nói qua, trong phòng trong tủ gỗ cất giữ có hắn Thái Huyền Tông phục sức, bất quá hắn gần đây đến nay liên tiếp tử chiến, toàn thân lần trước ra không ít máu cùng mồ hôi, có rất nhỏ bệnh tích sạch sẽ hắn, còn là nghĩ đến đốt chút nước nóng, hảo hảo rửa mặt một phen mới lạ. Đợi nước nóng nấu mở, đã là ngày chìm tây sơn màn đêm rủ xuống. Bách Lý An rút đi một thân rách dưới quần áo, đem thân thể của mình cua nhập trong nước nóng, bị nước nóng bao vây lấy băng lãnh thân thể, loại kia thoải mái dễ chịu cảm giác, không khỏi làm Bách Lý An có loại muốn nhập buồn ngủ cảm giác. Hắn dựa vào tại thùng gỗ biên giới, xuyên thấu qua song cửa sổ nhìn xem ngoại giới ánh trăng sao trời, trong lúc nhất thời, tâm tình biến đến vô cùng an bình bình tĩnh. Trăm Minh Đan vì hắn mang tới giống như trời đông giá rét tập lâm tổn thương đã triệt để quá khứ, thân thể băng lãnh tàn ấm tại nước nóng ngâm hạ để thân thể của hắn xương trong nháy mắt biến đến vô cùng lười biếng. Ai có thể nghĩ tới, cuộc đời mình bên trong lần thứ nhất một người một mình xuống núi, thậm chí còn chưa kịp đi ra Thiên Tỷ Kiếm Tông phạm vi quản hạt, liền gặp được loại phiền toái, càng là dẫn xuất trong truyền thuyết ma tông người. Bây giờ, trời đất xui khiến đi tới cái này bạn dặm chi cách Thái Huyền Thánh Tông. Tuy nói ba đại tiên môn thế gia đồng khí liên trì, cộng đồng chống cự ma tông xâm lấn, nhiều năm trước tới nay, các tông phái đệ tử ở giữa tình cảm cũng là rất là hài hòa. Nhưng là hôm nay đi vào cái này Thái Huyền Tông, hắn cũng không nhìn thấy cái khác sơn môn đệ tử, ngược lại là trước tiên gặp Thái Huyền Tông hai vị địa vị cao nhất đại nhân vật, nhất là Tô Quan Hải, chẳng biết tại sao, hắn tổng là có thể mơ hồ cảm nhận được Tô Quan Hải đối với hắn phi phàm thiện ý cùng yêu thích chi tình. Loại này yêu thích thưởng thức chi tình, theo lý mà nói, không phải càng ứng nên xuất hiện tại phụ thân của hắn trên thân sao? Dù là trí tuệ như yêu hắn, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông triệt điểm này. Bất quá, ba tông đồng khí liên tri, nhiều năm trước tới nay hòa thuận tương hỗ duy trì truyền ngôn ngược lại là thật. Hắn cùng Doãn Bạch Sương bất quá là một tên tiểu bối, lại có thể để Thái Huyền Tông tông chủ cùng phu nhân của hắn tự thân vì bọn hắn chữa thương. Bạn còn tưởng rằng lần này lên núi xin thuốc nói thế nào cũng sẽ có chút khó khăn chắc trở. Chưa từng nghĩ đúng là thuận lợi như vậy. Chính suy nghĩ lung tung ở giữa, sát vách phòng trúc bên trong, truyền đến đồ sứ ngọc khí phẫn nộ quẳng nước thanh âm, cùng bên kia bực bội buồn bực tiếng gầm nhẹ. Bách Lý An khẽ giật mình, thầm nghĩ chép sách có thể đi tắt thống khổ như vậy tình trạng cũng là một loại không tầm thường cảnh giới. Lau khô nước trên người, lấy ra trước đó cất kỹ tại thùng tắm cái khác Thái Huyền Tông tông phủ, mặc chỉnh tề, buộc tốt phát quan, liền cất bước đi ra ngoài cửa. Hai gian phòng trúc khoảng cách rất gần, đi ra ngoài rẽ trái bất quá mấy bước đường công phu, Bách Lý An liền tới đến Tô Tinh ngoài cửa. Có chút do dự một chút, hồi tưởng lại Tô Quan Hải nhắc nhở, Bách Lý An vẫn là đem cửa gõ vang. Cộc cộc cộc. Tiếp nhận đổi lấy lại là vật nặng hung hăng nện ở cửa trúc bên trên âm thanh lớn vỡ vang lên. Bách Lý An bất đắc dĩ, đành phải tự hành đẩy cửa, lại phát hiện cửa bị nội bộ khóa lại, không cách nào thôi động. Mặc dù lấy khí lực của hắn có thể đem cái này toàn bộ cửa đều cho đẩy tản ra đến, nhưng là cưỡng ép hủy đi người ta chủ nhân cửa cuối cùng không phải hành vi quân tử. Bất đắc dĩ, Bách Lý An tiếp tục dọc theo hành lang đi vài bước, nhìn xem nửa khép cửa sổ. Bách Lý An đưa tay đem cửa sổ đẩy đến lớn hơn chút, thẳng đến kia cửa sổ có thể dung nạp một người hình thể lúc này mới nhấc chân nhảy cửa sổ tiến vào. Chân vừa mới hạ thực địa, liền đối với lên bàn án bên cạnh cặp kia tràn đầy địch ý băng lãnh hai con người. Hắc gầy thiếu niên giơ tay lên bên trên bạch ngọc nghiên mực, làm bộ liền muốn hướng phía Bách Lý An bên này đập tới. Bách Lý An nhíu mắt, một chút liền nhận ra kia nghiên mực là tiên môn thế gia bên trong cực kỳ khó gặp ngọc linh nghiễn. Bách Lý An nhớ kỹ ngọc này linh nghiễn không cần từ người động thủ mài, chỉ cần đem bút lông điểm nhập trong nghiên mực, đầu bút lông sói liền sẽ tự hành nhiễm lên mực nước. Lại mực còn là thượng hạng ngàn năm của mực, bất luận đặt bút tại cỡ nào thấp kém trên tuyên chỉ đều sẽ không phát sinh choáng nhuộm hiện tượng. Cái này Tô Quan Hải ngược lại là cực kỳ sủng ái hắn cái này con trai độc nhất, đúng là đem cái này có thể ngộ nhưng không thể cầu ngọc linh nghiễn đều tiện tay tặng cho hắn đứa con trai này. Dừng tay. Bách Lý An đương nhiên sẽ không nhẫn tâm nhìn thấy hắn đem tốt như vậy nghiên mực cho ném hỏng. Đáng tiếc Tô Tĩnh lạnh lấy mặt mày, mảy may không có nghe lọt, vẫn là đưa tay làm ném. Bách Lý An ánh mắt khóa chặt cái này viên kia tùy thời bị ném ra ngọc linh nghiễn, chuẩn bị điều chỉnh tốt góc độ đem kia nghiên mực tiếp được, trong miệng hoảng không chọn bận bịu nói ra, mới ở ngoài cửa ngươi cũng hẳn là nghe được phụ thân ngươi nhắc nhở, hắn hy vọng chúng ta có thể trở thành hảo bằng hữu, bây giờ ta tới, ngươi chính là như thế đối đãi bằng hữu của ngươi sao? Không muốn lấy cái này sức sẹo thuyết phục lời nói có thể làm cho hắn dừng lại động tác, nhưng chưa từng nghĩ, lại có để người không tưởng tượng được hiệu quả. Nắm lướt ngọc linh nghiễn tay dừng tại giữ không trung bên trong, Tô Tĩnh trong mắt địch ý không tiêu tan, đồng thời lại là nhiễm lên một tầng mờ mịt chi ý, ánh mắt của hắn cảnh giác nhìn xem Bách Lý An, trong miệng thì thảo, bằng hữu. Bách Lý An lộ ra một cái vô hại mỉm cười, nhẹ gật đầu, nói, không tệ, bằng hữu. Tô Tĩnh cặp kia so với hắn mặt còn muốn hắc lông mày rất nhanh nhíu lại, hắn cầm trong tay ngọc linh nghiễn bóp kéo kẹt rung động. Ta không có bằng hữu, ngươi không là bằng hữu của ta, mà lại bên cạnh ngươi người kia hủy ta trang viên, ta không thích các ngươi. Bách Lý An nói, cái này ta thay nàng xin lỗi ngươi, kia phiến trang viên đích thật là nàng trong lúc vô tình hủy hoại, lúc ấy nàng có thể là quá lo lắng ta sẽ ra chuyện, cái này mới không có bận tâm quanh mình hoàn cảnh. Tô Tĩnh từ đầu đến cuối không có thả ra trong tay miên mực, rất hiển nhiên, lời giải thích này cũng không thể chậm giải lửa giận của hắn. Bách Lý An trong lòng đống nhiên khẽ động, nói, đúng rồi, ngươi còn nếm qua như thế đại cá chua sao? Hắn đưa tay qua tay một chút, khoa tay ra một cái nho nhỏ hình bầu dục hình dạng. Tô Tĩnh cặp kia thật thà trong mắt cuối cùng là dâng lên một tia hứng thú, hắn nơi nuối lòng trong tay miên mực, cau mày nói, trên đời này căn bản không có nhỏ như vậy cá chua. Bách Lý An cười từ trong ngực móc ra một cái túi càn khôn, lấy ra thủy tinh bình nhỏ, bên trong là nho nhỏ, một hạt màu nâu hạt giống. Hắn tiến lên hai bước đem cái này thủy tinh bình nhỏ đặt ở hắn bàn trên bàn. Có đây là Trung Vũ khu vực bản địa sản xuất nhỏ cà chua, đây là nó hạt giống, mẫu thân của ta để lại cho ta, khi còn bé nếm qua dạng này nhỏ cà chua, rất ngọt. Mở miệng một tiếng, ướp lạnh sau rất là sướng miệng. Nhớ kỹ khi còn bé từng có một quãng thời gian bên trong, hắn từng cũng giống vị thiếu niên này, trong lúc rảnh rỗi là làm mấy buồn hoa, trồng một chút trung thổ không có trái cây rau quả bông hoa. Mẫu thân liền sai người từ Trung Vũ vì hắn tìm một chút hạt giống, trong đó chính là cái này nhỏ cà chua hạt giống. Đọc sách nhìn mệt mỏi, liền đủ loại những thứ lặt vặt này, thời gian cũng là còn không có trở ngại. Chỉ là bởi vì hắn thương kiếm tông bên trong khi dễ đồng môn của hắn, chọc giận phụ thân, tại hắn hương sư vấn tội thời khắc, kiếm khí quét ngang, đem hắn trồng những cái tia đồ chơi nhỏ đều làm hỏng sạch sẽ. Còn nói hắn mê muội mất cả ý chí, không làm việc đàng hoàng. Từ ngày đó lên, hắn liền không còn có động thủ lật đảo đất ngưỡng trồng, chỉ là một vị học chữ. Nhìn xem kia trên bàn tinh xảo trong bình thủy tinh từng hạt màu nâu hạt giống, Tô Tĩnh đôi mắt sáng lên, rốt cục thả ra trong tay miên mực, hắn kinh ngạc mang tới cái bình sứ kia, ngẩng lên tiểu hắc kiểm nhìn xem Bách Lý An. Giờ khắc này, từ hắn trên mặt, thế mà thật sự có thể nhìn thấy một tia người thiếu niên tiên chân vô tả. Hắn hỏi, những này hạt giống, thật sự có thể trồng ra đến nhỏ như vậy tiểu nhân cả chua sao? Bách Lý An dùng sức chút đầu, lừa ngươi là chó nhỏ. Tô Tĩnh lộ ra một cái nhàn nhạt nụ cười vui vẻ, hắn bưng lấy bình thủy tinh nói ra, cho ta không. Nhưng mà, còn chưa chờ Bách Lý An nói chuyện, hắn sắc mặt lại là nghiêm một chút, coi như không phải cho ta, ta cũng muốn. Bách Lý An bất đắc dĩ cười khổ, nói, cho ngươi à, đương nhiên là đưa cho ngươi, mới ta không phải đã nói rồi sao? Chúng ta là bằng hữu, ngươi thích đồ vật, ta tặng cùng ngươi cũng không sao. Bởi vì khi còn nhỏ những cái kia tao nộ, Bách Lý An mặc dù không sợ trưởng cùng người giao tế bắt chuyện, nhưng là đối với trước mắt cái này hắc gầy thiếu niên, từ trên người hắn, hắn thấy được cái bóng của mình. Mặc dù hắn nhìn tính cách không thật là tốt, thậm chí nói có chút hung tàn ngang ngược. Nhưng kỳ lạ chính là, Bách Lý An cảm thấy so với đồng tông những kia tuổi tác tương tự tông môn chi tử nhóm tới nói, hắn đúng là cảm thấy cùng Tô Tĩnh ở chung vô cùng tự nhiên nhẹ nhõm. Người con mắt sẽ không gạt người, Bách Lý An mới đầu có lẽ hay là bởi vì Tô Quan Hải dặn dò duyên cớ tới bắt chuyện, nhưng mấy phen công phu xuống tới, hắn ngược lại là xác thực chân thực nghĩ muốn cùng hắn trở thành bằng hữu. Nhìn xem Bách Lý An ôn hòa con mắt, Tô Tĩnh mím môi, ồ một tiếng liền không có đoạn sau. Bách Lý An mỉm cười, tự hành từ dưới đáy bàn lấy ra một cái nệm êm dựa vào hắn ngồi xuống, chống cằm nhìn hắn, nhìn ngươi thật thích hạt giống này muốn hiện cùng một chỗ loại sao? Nhiều năm như vậy không có động thủ loại đồ vật, cũng không biết có hay không lạnh nhạt. Tô Tĩnh nhãn tỉnh sáng lên, nhìn xem hắn mạnh gật đầu, lập tức rất nhanh lại cũng là đến cái gì, hắn nhíu mày. Thần sát cảm đạm, thế nhưng là cha cho ta bố trí phạt chép ta còn không có chép xong, không thể cùng ngươi cùng một chỗ trồng cái này. Bách Lý An chỉ trên bàn hắn mở ra thư tịch, hỏi, ta có thể nhìn xem sao? Tô Tĩnh giờ phút này trong mắt đã không có cái gì để ý, hắn nhẹ gật đầu, cúi đầu nhìn trong tay bình thủy tinh. Bách Lý An vượt qua thư tịch, liền nhìn thấy chính diện viết ba chữ to. Thanh tâm quyết. Bách Lý An có chút buồn cười, ám đạo cái này Tô tiền bối thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Tô Tĩnh tâm tình táo bạo khó bình, liền phạt chép hắn cái này, cũng là phạt đến xảo diệu. Bất quá rất đáng tiếc à, nhớ kỹ hắn nghe Tô Quan Hải nói qua, Tô Tĩnh sinh ra chính là khí khiếu không thông. Trí thông minh không so với thường nhân như vậy, liền ngay cả đơn giản nhất đọc sách viết chữ đều khó mà học được, làm sao có thể thông qua sao chép thanh tâm quyết đến lĩnh ngộ ảo diệu trong đó. Nhìn lại tán loạn trên bàn giấy tuyên, cùng trên tuyên chỉ siêu siêu vẹo vẹo giống con run vẽ xấu văn tự, Bách Lý An liền biết vì sao Tô Tĩnh chép sách sẽ chép đến thống khổ như vậy nóng nảy. Bách Lý An cười lắc lắc đầu, lấy ra một tờ chống giấy tuyên, bày tại bàn trên bàn, dùng thước chặn giấy đem giấy tuyên ép tốt. Sau đó ngẩng đầu nhìn Tô Tĩnh nói, mệnh lệnh của phụ thân tự nhiên không thể vi phạm, như vậy đi, ngươi ngồi lại đây, ta dạy cho ngươi viết chữ chép sách. Hôm nay không lĩnh hội thanh tâm quyết chân lý, chỉ học viết chữ, đợi ngươi nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, bình minh ngày mai, ta liền cùng ngươi xuống núi cùng nhau loại cái này nhỏ cà chua vừa vặn rất tốt. Mặc dù Bách Lý An không hiểu nơi đây liền có đình viện, vì sao Tô Tĩnh không gần đây loại trái cây, hết lần này tới lần khác phải chạy đến chân núi đi. bất quá nhìn hắn như vậy yêu thích mảnh đất kia, liền cũng tùy hắn đi. Thanh tâm quyết số lượng từ không coi là nhiều, hơi mỏng một bản, nếu để cho Bách Lý An đến sao chép, ổn định lại tâm thần, chỉ cần nửa canh giờ, hắn liền có thể một chữ không sai đem trọn thiên thanh tâm quyết chép lại 10 lần. Bất quá muốn tay hắn nắm tay dạy Tô Tĩnh sao chép này thiên thanh tâm quyết, sợ là được nhiều phí chút thời gian. Bóng đêm dần dần dày, đêm khuya thanh vắng, nơi đây chính là trời trạch phía sau núi, tự có một cô ban đêm linh khí bức người. Ngoài cửa sổ bóng đêm mênh mông thâm trầm liên đối lấy phòng trúc bên trong ánh mắt cũng không khỏi trở nên tối xuống. Bách Lý An lấy ra một viên dài nhỏ ngân châm, đem hai án ánh đèn chọn sáng lên chút, sâu kín ánh đến sấn tại hắn trắng đoan trên khuôn mặt, an bình mà ấm áp, có phần hữu nhân gian tuấn tú thư sinh cảm giác. Tô Tĩnh kinh ngạc nhìn mặt của hắn, có chút xuất thần. Bách Lý An phát giác được hắn ánh mắt, quay đầu nhìn hắn, ừm. Thế nào? Trên mặt ta có cái gì sao? Tô Tĩnh lắc đầu, nhìn tâm tình không thật là tốt dáng vẻ, cúi đầu nói ra, mẫu thân của ta, phụ thân của ta đều sinh đắc rất trắng, mà ta rất đen, bọn hắn đều nói ta là bọn hắn nhặt về con hoang. Bách Lý An hai đạo tuấn tú lông mày không khỏi nhăn lại. Tô Tĩnh trong miệng bọn hắn, không cần nói cũng biết, tự nhiên là đồng tông một đời đệ tử. Tô Tĩnh bộ dáng không tốt, tính cách đấm lệ, ra tay lại không nặng không nhẹ, người bên ngoài không thích cùng hắn kết giao cũng đúng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng là con hoang hai chữ, lại là qua. Bách Lý An có chút tức giận, cho nên mặt mày của hắn không khỏi cũng lạnh xuống, hắn nhìn xem Tô Tĩnh, nói ra, ta nhìn ngươi thật lợi hại, bọn hắn nói như vậy ngươi, ngươi đánh bọn hắn sao? Tô Tĩnh nhẹ gật đầu, thành thật đáp, đánh, kém chút đem bọn hắn đánh tắt thở, về sau bọn hắn liền cũng không dám lại ở trước mặt nói như vậy ta. Chương 862, người hữu duyên cuối cùng cũng đoàn tụ. Chương 862, người hữu duyên cuối cùng cũng đoàn tụ. Bách Lý An mỉm cười, nói, vậy ngươi nhưng lợi hại hơn nhiều so với ta. Tô Tĩnh méo một chút đầu, không hiểu. Bách Lý An nói, ta trời sinh cũng không phải là tu hành liệu, nhưng phụ thân của ta là trấn nhiếp Trung Nguyên Vũ công tử, mẫu thân của ta là Trung Vũ đế cơ, mà ta bất quá là cái người vô dụng. Rất nhiều người cũng thường xuyên mắng ta là phế vật, nhưng ta lại ngay cả hùng hăng đánh bọn hắn một trận năng lực đều không có. Lần này, đổi thành Tô Tĩnh nhăn nhăn cặp kia dài nhỏ mày liễu. Ngươi nhưng thật vô dụng, lần sau ta giúp ngươi đánh bọn hắn bảo đảm cũng không dám lại nói ngươi là phế vật. Bách Lý An trong lòng ấm áp, cười khúc khích, tốt, cho đến lúc đó, ta liền dẫn ngươi đi ăn chúng ta Bạch Đà Sơn chân núi nổi danh cá hấp trưng cùng bột củ sen hoa quế đường bánh ngọt, ngươi nhất định sẽ thích. Tô Tĩnh vô ý thức liếm liếm môi. Bách Lý An cười cười, ánh mắt khẽ động, hắn bưng lên trên bàn một cái nến, đem ánh nến cẩn thận trưng bày đến Tô Tĩnh bên mặt bên cạnh. Ấm áp ửng đỏ ánh nến đem hắn khô gầy biến thành màu đen khuôn mặt chiếu sáng mấy phần, nhiều hơn mấy phần màu sắc, thiếu đi mấy phần hắc ý. Bách Lý An nghiêng gương mặt dò xét một phen, nhẹ gật đầu, nói, bây giờ nhìn cũng không nhìn đen, ân. Ta nhớ được nhân gian có một loại gọi son phấn bột nước đồ vật, có thể đem người mặt biến bạch, ngày mai nếu là có thể xuống núi, chúng ta liền cùng đi dạo chơi. Tô Tĩnh như hai tiếng, ánh mắt rơi xuống trên bàn, lại là lần đầu tiên trong đời chủ động không kịp chờ đợi cầm lên trên bàn bị ném đến thật xa bút lông, sau đó đẩy Bách Lý An cánh tay. Dạy ta viết chữ, dạy ta viết chữ, sớm đi chép xong, chúng ta ngày mai sớm đi xuống núi. Nếu là Tô Quan Hải giờ khắc này ở căn này phòng trúc bên trong, nhìn thấy Tô Tĩnh bộ này nóng lòng cầu học bộ dáng, chắc chắn cả kinh trong mắt đều rơi trên mặt đất đi. Bách Lý An nhẹ gật đầu, đem đến thả lại vị trí cũ, từ cầm bút bắt đầu dạy Tô Tĩnh. Đai hắn thuần thục cầm bút tư thế về sau, Bách Lý An liền quấn đến sau lưng của hắn, đem hắn thân thể gầy yếu vòng dưới thân thể. Tay nắm giữ lấy hắn cầm bút bàn tay, nhất bút nhất họa bắt đầu dạy hắn viết chữ. Cho dù Tô Tĩnh phương diện này tiên phú thật không được, học được vô cùng chậm, cũng may Bách Lý An nhiều năm trước tới nay, từ tiểu tiện huấn luyện được thường nhân không có kiên nhẫn. Dù sao hắn khi còn nhỏ chỉ riêng chính là một mực tại sách vở bên trong vượt qua. Mỗi dạy xong một chữ, hắn sẽ không vội vã sẽ dạy hắn đi viết kế tiếp chữ, mà là cực kỳ kiên nhẫn đọc lên kia chữ phát âm. Cũng để Tô Tĩnh một mực nhớ kỹ cái chữ kia về sau, mới có thể đặt bút đi viết kế tiếp chữ. Nhất bút nhất họa, bút lông sói rơi vào trên giấy lớn, phát ra làm lòng người tỉnh thoải mái dễ chịu vang lên sàn sạt. Cho đến hoàn toàn chép xong một bản thanh tâm quyết, Bách Lý An lúc này mới buông ra tay của hắn, đứng thẳng người bước bước có chút mỏi như bả vai cùng cổ tay. Ừm, đã chép xong một lần, làm tốt lắm, có ban thưởng. Bách Lý An từ trong túi càn khôn lấy ra một chồng bánh ngọt, tự nhiên là từ trong khách sạn cầm, hắn đem bánh ngọt đặt ở trên bàn, cười nói, ăn một chút nhìn. Bắc Cháy Trấn mặc dù bùn mà rượu rất là nổi danh, bất quá bọn hắn kia bánh ngọt cũng là làm được cực kỳ tốt, cảm giác rất là tinh tế tỉ mỉ ngọt trượt. Tô Tĩnh đúng lúc bụng phát ra lẩm bẩm tiếng kêu, hắn lấy ra một khối bánh ngọt thả trong cửa vào, bánh ngọt không lớn, cả khối tắc hạ nhấm ướt, khóe miệng đều dính đầy bánh ngọt mảnh. Bách Lý An tất nhiên là nghe được bụng hắn tiếng kêu, cười dùng ngón cái lau qua khóe miệng của hắn bánh ngọt mảnh. Thầm nghĩ Tô tông chủ mặc dù yêu thương đứa con này của hắn, chỉ là tâm là xác thực không thế nào đủ mạnh. Về đến như vậy lâu, thế mà bữa tối đều không cho hắn chuẩn bị một phần, còn phải hắn cái này khách nhân tự mình động thủ. Khó trách đứa con này của hắn ngày thường vừa khô vừa gầy, sợ là không ít chịu đói đi. Ta mới vừa đi các ngươi cái này phòng bếp nhỏ nấu nước thời điểm, nhìn trong vạc có cá, viện sau có rau dại cùng gà, nhưng có thể dùng để làm đồ ăn. Tô Tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi biết nấu ăn? Bách Lý An ngượng ngùng sờ lên cái mũi, nói, biết một chút. Tô Tĩnh vất tay đuổi, nhanh đi nhanh đi. Bách Lý An quay người chuẩn bị đi ra cửa, vẫn không quên quay đầu dặn dò, vậy ta rời đi một hồi, ngươi chớ có biếng nhác, cầm bút tư thế ta dạy cho ngươi đều không cần quên. Tô Tĩnh không cần hắn nói cũng biết, bởi vì không ai so với nàng nghĩ sớm đi đem cái này làm cho người ta phiền thành tâm quyết cho chép xong, không nhịn được gật đầu nói, biết. Bách Lý An nhìn hắn như thế tự giác, lúc này mới yên tâm rời đi. Bắt cá, đào đồ ăn, nổ lông gà, tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Dù sao, Bách Lý Vũ bệ bộn nhiều việc chính sự, tự nhiên không có khả năng tự mình đi chú ý Bách Lý An ẩm thực vấn đề. Hắn cũng không biết, kỳ thật phụ trách Bách Lý An ẩm thực sư mình trong chỗ tối thu một ít người chỗ tốt, cho nên tại ẩm thực phương diện đều là để cho người ta khó mà nuốt xuống. Dần dà, Bách Lý An liền học xong mình chiếu cố chính mình. Nấu cơm mà thôi, không làm khó được hắn. Nửa canh giờ trôi qua, một bàn màu mỡ chảy mỡ gà quay, một bàn màu sắc mê người cá kho, cuối cùng là một bàn xanh mơn mởn phảng phất non đến có thể bóp xuất thủy rau dại. Đồ ăn câu người hương khí để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Đứng hai bát trắng bóng cơm, dùng mâm gỗ cho chặt, liền về tới Tô Tĩnh trong phòng nhỏ. Tô Tĩnh thật nhanh để cây viết trong tay xuống, chạy chậm đến Bách Lý An trước mặt, trên mặt cuối cùng là lại cũng không nhìn thấy nửa phần lệ khí. Tô Tĩnh tựa như là lần theo mùi thơm tiến lên đòi đồ ăn vật chó con mắt tỏa sáng mà nhìn xem trong mâm đồ ăn, cuối cùng vẫn không quên dùng sùng bái con mắt nhìn một chút Bách Lý An. Dù là nhiều năm qua tâm như chỉ thủy Bách Lý An, trong lúc nhất thời cũng không nhịn được nổi lên một tia người thiếu niên đắc ý đi đem vậy liền cái bàn thu thập một chút, đứng đấy nhưng dùng không được tiện. Tô Tĩnh hấp tấp con người đi thu thập cái bàn đi. Cất kỹ cơm canh, Bách Lý An bưng lấy một chén cơm, nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên kia chính Tô Tĩnh mới sao chép một trường thành tâm quyết. Mặc dù chữ viết không bằng tay hắn nắm tay dạy thật tốt, nhưng cuối cùng cũng là viết có mấy phần đoàn chính biết mỗi một chữ là cái gì. Bách Lý An rất là trấn an hài lòng, có loại sơ làm người sư cảm giác thành tựu. Kẹp lên một cái đùi gà để vào Tô Tĩnh trong chén, cười nói, ta bất quá là rời đi nửa canh giờ, chính ngươi liền có thể chép tập một lần thanh tâm quyết rất không tệ. Tô Tĩnh bưng lấy bát, nhìn xem trong chén cái kia đùi gà, có chút xuất thần. Hắn vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Bách Lý An cặp kia ôn nhu nhìn chăm chú ánh mắt, ánh nến đốt, chỉnh tề khuôn mặt phối hợp dạng này một đôi mắt, thần thái chiếu người lại không nhốn bụi trần. Sinh ra không biết như thế nào phân rõ đẹp xấu Tô Tĩnh, cái này nhất thời phân, nội tâm hơi loạn. Nàng quật cường muốn che giấu đi trong lòng kia không hiểu cảm xúc, túi đầu, kẹp lấy kia cái đùi gà ngậm ở miệng, mơ hồ không do nói ra, còn có 8 lần. Từ nhỏ tính tình em tích không thích nói chuyện Tô Tĩnh, tại thời khắc này, lại là nói một câu chính mình cũng chưa từng phát giác nói nhảm. Bách Lý An nhẹ gật đầu, cười nói, đêm dài đằng đẵng, không kịp không kịp. Sử dụng hết bữa tối, thu thập xong canh thừa chén dĩa, liền lại lần nữa nên đón dài rằng dập chép sách thời gian. Tô Tĩnh đã có thể một thân một mình chép sách, Bách Lý An thì lại lấy khuỷu tay chống đỡ lấy mặt bàn tay chống đỡ cái cằm, ánh mắt bình tĩnh hay kiên nhẫn đưa lên tại Tô Tĩnh dưới ngòi bút, trên giấy. Trong lúc lơ đãng, sương sớm thời gian, ngoài cửa sổ nhánh liêu sinh mầm non, xuân thảo nảy mầm, lại là một năm tân xuân. Một đêm này, đèn huy chập chờn dưới, người hữu duyên cuối cùng là gặp nhau. Mưa lớn qua đi, gió đêm là nghi nhân nhẹ nhàng khoan khoái tại trong đình trong tiểu viện, ôn nhu đài đãng xuân gió nhẹ nhàng thổi lất phất đôi này thần tiên quyến lữ vào áo. Tô Quan Hải cúi người bẻ một đóa diễm cúc, quan tại thê tử trong tóc, ánh mắt tinh tế đem thê tử khuôn mặt tưởng tận xem xét một lát, mỉm cười nói, thật là dễ nhìn. Nhưng mà, Lý Bán Sinh sắc mặt lại không phải đẹp đẽ như vậy, mang theo một tia nhẹ sầu thương cảm giác, đại mi cau lại. Ta tình nguyện ta cái này một thân mỹ lệ đều có thể cho ta kia tinh nhi. Tô Quan Hải thần sắc cảm đạm, nói, rát sần, nhân sinh một thế, sẽ có rất nhiều không chuyện như ý, tối ra bất quá là nông cạn chi vật, làm gì chấp nhất. Lý Bán Sinh quay đầu nhìn hắn, ánh mắt ôn nhu bên trong mang theo một tia của tưởng. Vẹn vẹn chỉ là túi ra sao? Tĩnh Nhi sinh tại Thái Huyền, hết lần này tới lần khác trời sinh tâm trí không được đầy đủ, khí vận nhuốm đen, rõ ràng có tuyệt hảo tu hành thiên phú, lại vẫn cứ cả đời không được khai nguyên. Mặt mũi của nàng phía trên mang theo nghĩ mà sợ ý sợ hãi, xem biển ngươi hẳn phải biết, không cách nào khai nguyên ý vị như thế nào. Tô Quan Hải trầm mặc không nói. Lý Bán Sinh ngữ khí buồn chìm, kia mang ý nghĩa Tĩnh Nhi cả đời không cách nào thoát ly phàm thai, không cách nào tu hành. Tĩnh Nhi tuổi thọ bất quá là so với bình thường phạm nhân nhiều hơn như vậy vài chục năm thôi, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn? Tĩnh Nhi trước chúng ta một bước ra đi, trở về với các bụi sao? Ngữ khí của nàng dần dần có vẻ run rẩy âm, ta không cách nào, không cách nào tưởng tượng ngày đó đến, ta sẽ điên, ta thật sẽ phát điên. Tô Quan Hải từ đầu đến cuối không nói một lời, an tĩnh nghe thê tử bị thương phát tiết. Hôm nay ta vì kia Doãn tiểu cô nương chữa thương thời khắc, liền đã nhô ra tu vi của nàng cùng tiềm chất, không thể nghi ngờ, nàng là nhân trung long vượng, chính là đương thời thế hệ trẻ tuổi bên trong hiếm có nhân tài kiệt xuất người. Thế nhưng là nhà ta Tĩnh Nhi liền rất kém cỏi sao? Nếu không phải mệnh cách bị ngăn trở, Tĩnh Nhi sao lại lạc hậu hơn nàng? Tô Quan Hải ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy, rốt cục mở miệng. Mệnh cách, đã là mệnh cách, vậy dĩ nhiên là mệnh bản sớm có sở định, chúng ta không thể nào sửa đổi. Có lẽ a nửa như lời ngươi nói cái kia tương lai xác thực rất khủng bố, kinh khủng đến ngươi ta đều không thể nào tiếp thu được tình trạng. Nhưng phần này sợ hãi, là chúng ta tuyệt đối không thể sớm biểu hiện ra ngoài. Lý Bán Sinh thì thảo, điểm ấy ta làm sao không biết? Chính bởi vì chúng ta tồn tại cái này loại tâm lý, người ta cũng không có cách nào lấy thuần túy nhất tâm tính đi đối mặt đứa bé kia. A Tĩnh vốn là tính tình cực đoan, cảm thấy mình cùng những hài tử khác không giống, dần ra, hắn liền sẽ theo bản năng sinh lòng đối với ngoại giới mâu thuẫn tâm lý, đem mình cho phong bế. Bây giờ chúng ta đã rất khó đến gần đứa bé kia nội tâm thế giới. Tô Quan Hải thở dài một hơi, nói, nhân sinh cổ đoạn, trăm năm kiếp sống, dù là đối tại chúng ta người tu hành tới nói, là cực kỳ ngắn ngủi. Thế nhưng là, tại cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, chúng ta một nhà ba người lại không có qua một ngày cùng hưởng niềm vui gia đình, chỉ có thể sống ở tuyệt vọng bi thương cùng kinh khủng chi phối phía dưới, đôi này A Tĩnh rất không công bằng. Lý Bán Sinh sâu kín nhìn thoáng qua trượng phu của mình, nói, đây chính là người đem Bách Lý gia hải tử an bài đến Tĩnh Nhi trong viện nguyên nhân. Tô Quan Hải nặng nề khuôn mặt trong nháy mắt trở nên có chút xấu hổ. Hắn đội ho một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lý Bán Sinh thở dài, ngươi thật là đủ tiền đồ, mình làm không được sự tình liền ký thác vào trên người người khác. Ngươi cái này làm cha không đi cố gắng nếm thử cái này đến gần hài tử nội tâm, lại đem cái này trách nhiệm giao phó cho một cái khác trai trai hài tử, thật sự là mất mặt rất đây này. Tô Quan Hải ngượng ngập chê cười nói, kia trăm dặm tiểu tử có thể nào là người bên ngoài đâu. Sớm muộn là người một nhà, dứt bỏ cùng trăm dặm minh cái kia năm đó ước định không nói, hôm nay ta xem tiểu tử kia liền mười phần hợp khẩu vị của ta, chẳng lẽ không sấn ngươi tâm ý. Lý Bán Sinh nói, dáng dấp ngược lại là trắng tinh, tuấn tú lịch sự, ăn nói cũng mười phần có lễ phép, chỉ là tu vi của hắn thật sự là quá thấp. Tô Quan Hải khoát tay áo, nói, tu vi cái này không trọng yếu, A Tĩnh không cần một cái tu vi xuất sắc người theo nàng đi đến cả đời này. Có người ta tương hộ, còn sợ hai đứa bé phát sinh cái gì ngoài ý muốn không thành, người ta lại vì bọn họ dẹp điên con đường phía trước, bọn hắn thì dắt tay cùng qua một đời là đủ. Lý Bán Sinh sâu để ý gật gật đầu nói, cũng thế, ta xem đứa bé kia tư chất bình thường, sợ là đột phá khai nguyên cũng là mười phần gian nan. Như thế, cùng chúng ta nhà Tĩnh Nhi cũng là xứng đôi, chỉ là ngươi dựa vào cái gì cảm thấy Tĩnh Nhi sẽ thích đứa bé kia lại làm sao có thể thích Tĩnh Nhi đâu. Ta nhìn đứa bé kia mang lên núi Doãn tiểu cô nương, dung mạo tính tình thậm chí tu vi thiên phú đều là thượng đẳng chi tư, ta lúc còn trẻ cũng là kém mấy phần, lại ta xem tiểu cô nương kia, đối đứa bé kia cũng hữu tình ý. Tô Quan Hải tự rêu a cười một tiếng, tâm hắn biết nhà mình Tĩnh Nhi tài tình dung mạo đều không kịp kia Thương Nô cung tiểu công chúa một phần bạn. Là cái có mắt nam nhân đều biết như thế nào tuyển chọn, nhưng thân làm cha, tại việc quan hệ hải tử nhà mình trọng đại sự tình bên trên, cũng dung không được hắn không tự tư xấu xí một hồi. Người hai vợ chúng ta, tuy là thoát ly nhục thể phàm thai, chính là đạo chi sĩ, nhưng cuối cùng vẫn là ở đây núi trong thế tục đau khổ dày vò, tất nhiên là không thoát khỏi được kia tục nhân tiết tuổi. Đã là tục nhân, vậy liền tránh không được tự tư hai chữ. Ân. Doãn tiểu cô nương thụ thương tại ta trời trạch núi dưỡng thương một chuyện, ta sớm đi thời gian cũng đã truyền âm cho Độ Phong huynh. Doãn tiểu cô nương từ nhỏ chính là Độ Phong huynh tâm đầu đủ, chắc hẳn ngày mai trời vừa sáng, Độ Phong huynh liền sẽ tới đây tiếp người a. Lý Bán Sinh nhìn thật sâu một chút trượng phu của mình, lông mày trong mắt hiện lên một tia vẻ ấy nấy. Trượng phu của nàng là như thế nào là người, nàng rõ ràng nhất bất quá. Tô Quan Hải là một cái quang minh lỗi lạc, bụng dạ bằng phẳng người, xưa nay không mảnh cùng đi đi những cái kia âm mưu tính toán sự tình. Nhưng hôm nay, hắn lại vì Tô Tĩnh, cuối cùng là biến thành hắn tất nhiên là ghét nhất tục nhân, tính kế một lần. Tính toán vẫn là hai cái tiểu bối. Trong đó thư vị, sợ là hắn tự giác khó chịu gấp. Lý Bán Sinh nhìn xem anh Tuấn trên khuôn mặt nhuộm một lớp đuổi ám chi sắc trượng phu, đáy mắt nhu tình tỏa ra, bước liên tục nhẹ nhàng, hai tay của nàng ôm lấy cái hông của hắn, bên mặt thấp độ ngực của hắn, dùng một loại rất gần giọng khẳng định nói ra, ngày sau, ta chắc chắn đợi kia Bách Lý gia hải tử coi như thân tử. Đoạn dung không được người khác khi dễ nửa phần. Thế nhân đều biết, mặc dù ba đại tông môn đồng khí tận gốc, cộng vinh chung tổn hại, nhiều năm trước tới nay hòa thuận nâng đỡ, cộng đồng ngăn địch. Tô Quan Hải là người thoải mái đại nghĩa, cùng mặt khác hai môn tông chủ giao tình đều là không cạn. Nhưng này hai tên tông chủ đại nhân vật quan hệ trong đó lại là chẳng nhiều hòa thuận. Có lẽ tại chống cự ma giáo một chuyện bên trên, hai người kia đều là yên tâm đem phía sau lưng của mình giao cho đối phương. Bọn hắn tâm tâm tương thích, nhưng lại riêng phần mình tâm ngạo khí cao, lẫn nhau nhìn không hợp nhãn, thích thước đấu ganh đua so sánh. Nhiều năm trôi qua, lẫn nhau đấu đuổi diễn nhiều, liền tự nhiên không thể thiếu một chút táo bạo hỏa hoa, hai người cũng thường xuyên huyên náo không phải như vậy vui sướng. Vị kia Doãn Độ Gió, là người có chút bụng dạ hẹp hòi, biết được Bách Lý Vũ Sinh một trong đó dung chi tử về sau, tự nhiên là trong bóng tối không thể thiếu một phen lạnh nói chào phúng. Hiểu nhau tương đối xuống tới, hắn lại được một cái ghê gớm, tiếp cận hoàn mỹ bảo bối khuê nữ. Có thể nói là ba lớn tông chủ bên trong, phiền não ít nhất, nhất là hăng hái một vị. Mà vị kia bảo bối khuê nữ lại là độc nữ, tất nhiên là ước gì đem khắp thiên hạ đồ tốt nhất đều cho nàng. Tại trung thân đại sự chọn tuyển vị hôn phu phía trên, càng là dung không được nửa điểm qua loa. Nếu là kia Doãn Độ Gió biết được bảo bối của mình khuê nữ cùng hắn thiên địch Bách Lý Vũ kia bình thường chi tử cử chỉ thân mật, cùng nhau đăng lâm trời trạch núi, sợ là không kịp chờ đợi liền muốn đuổi đến nơi này, đem hắn kia khuê nữ cho nắm chặt về nhà mới lạ. Chương 863, khai khiếu chương 863, khai khiếu. Trời đã tảng sáng, thân gà báo sáng, sáng sớm sơ dương tại trên thân hai người độ lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt dư huy, điều này không khỏi làm Bách Lý An vốn là trắng nõn khuôn mặt càng thêm bằng thêm một phần khí tức thần thánh. Mà kỳ lạ chính là, tại này khí tức phủ lên phía dưới, Tô Tĩnh tấm kia đen nhánh khuôn mặt, vậy mà cũng không còn lộ ra như vậy đen nhánh. Tô Tĩnh viết xong một chữ cuối cùng, vuốt vuốt cổ tay, túi đầu nhìn xem rực rỡ muôn màu chữ viết, khóe miệng mang theo một tia nhỏ tiểu đắc ý nhếch lên. Cũng không biết cha nhìn thấy những này, có thể hay không kinh ngạc đến ngây người rơi. Bách Lý An một đêm chưa ngủ, cũng không thấy tinh thần cỡ nào bề ngoài, hắn bản thành thói quen ít giấc ngủ, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ sơ dương, thầm nghĩ, cũng không biết tiểu xương chân tổn thương như thế nào, hôm nay đáp ứng phải bồi Tô Tĩnh xuống núi, hắn nghĩ hẹn nàng một đạo cùng đi. Thế nhưng là nàng vết thương ở chân nghiêm trọng, vẫn là coi như thôi a. Dù sao ngày sau mới. Tô Tĩnh đứng dậy, bạch 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 dẫm lên bộ pháp hướng phía buồng trong bước nhanh tới. Rất nhanh, hắn trên mặt mang theo tinh thần phấn chấn sắc thái, cầm trong tay cày bá cái xẻng nhỏ những vật này, đã không kịp chờ đợi muốn đi trồng kia nho nhỏ cà chua. Bách Lý An đi qua bất đắc dĩ tiếp nhận hắn những công cụ này, sau đó để dưới đất nói ra, viết một đêm, coi như không mệt ngươi cũng nên đi rửa mặt một phen, ta cũng trở về phòng rửa mặt một chút, sau một nén nhang, ta lại tới tìm ngươi, cùng nhau xuất phát. Tô Tĩnh nghĩ nghĩ, tiếp theo nhẹ gật đầu. Hai người rất nhanh chuẩn bị hoàn tất, hiệp về sau, mang lên trang bị, chuẩn bị xuống núi. Thật tình không biết, vừa ra đình viện nhỏ, một trận thanh phong trận trận, ngọc lộ quanh quẩn ở giữa. Cái kia đạo thẳng tắp như tùng, Phong Lưu không bị trói buộc dáng người đạp trên xương sớm mà tới. Hắn khẽ di một tiếng, nhìn xem chuẩn bị ra ngoài Tô Tĩnh, nhíu nhíu mày, nói, lúc này mới một đêm công phu, để ngươi phạt chép thanh tâm quyết, ai bảo ngươi xuống núi. Tô Tĩnh khẽ miệng bật lên, nhưng sau đó xoay người bạch 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 trở về phòng. Tô lớn tông chủ ngẩn người, ánh mắt không hiểu nhìn thoáng qua Bách Lý An. Đứa nhỏ này, chách chách hô hô là náo loại nào? Kỳ thật hắn càng không hiểu là, cái này mới bất quá một đêm công phu quá khứ, hắn vạn phần không nghĩ tới, giữa hai người lại có thể như vậy ở chung hòa thuận, cộng đồng sóng vai đi ra ngoài. Bách Lý An là cái ngộ tính tình, Tô Quan Hải biết, hắn có thể cùng Tô Tĩnh ở chung hòa thuận cũng là nằm trong dự liệu. Nhưng là, điểm trọng yếu nhất là, kia hải tử là cái như thế nào tính cách hắn lại biết rõ rành rành. Kinh người là, hai người đứng sóng vai lúc, Tô Tĩnh nhìn về phía Bách Lý An trong mắt, thế mà không có gì vãng địch ý cùng cảnh giác, mà lại mới hắn không có nhìn lầm, cái kia trái tim thịt ngốc cá tĩnh, đúng là cười. Đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Bách Lý An sờ lên cái mũi, cười cười, không nói gì. Tô Tĩnh rất nhanh từ chính hắn phòng trúc bên trong chạy chậm mà ra, vắt trên lưng lấy cái xẻng nhỏ cày bá những vật này, tại trên lưng hắn lung la lung lay. Trong ngực thì là ôm một chồng phụ kín chữ viết giấy tuyên, giống như là ôm bảo bối ôm vào trong ngực. Chưa hề tại Tô Tĩnh trên mặt xuất hiện qua cảnh tượng. Tô Tĩnh khác biệt dĩ vang ảm đạm âm trầm lại là điệp điệp sinh huy con mắt trong nháy mắt liền đem Tô lớn tông chủ khỏe mắt nước mắt ép ra ngoài. Tô Tĩnh trên mặt mang theo một tia nho nhỏ đắc ý cùng chờ mong, cầm trong tay một chồng giấy tuyên cao cao nâng tại Tô Quan Hải trước mặt. Ta đã sớm chép xong, cha. Tô Quan Hải dùng sức hít mũi một cái, không có vội vã túi đầu đi xem trước người trên tuyên chỉ văn tự, bởi vì hắn sợ hai trong hốc mắt nước mắt rơi ra đến gọi hai cái tiểu bối chê cười. Hắn nghiêng đầu ngửa đầu, ngạnh sinh sinh làm ra một bộ cao nhân diễn xuất. Kỳ thực là tại đem mình tại trong hốc mắt đảo quanh nhiệt lệ bức cho trở về. Hắn ra vẻ thâm trầm ngửa mặt nhìn lên bầu trời thật lâu, cho đến hốc mắt rốt cục khô khốc, hắn lúc này mới túi đầu tiếp nhận giấy tuyên. Cũng sờ lên Tô Tĩnh đầu, cười ha hả nói, hôm nay A Tĩnh thật đúng là gọi cha đã khai nhãn rồi à. Hắn nhìn xem Tô Tĩnh, ánh mắt lại như gần như xa hướng Bách Lý An bên kia nghiêng mắt nhìn đi. Thầm nghĩ, ở trong đó nếu là không có tiểu tử này công lao, hắn là nửa phần cũng không tin. Hiện nay, thật sự là càng thêm nhìn tiểu tử này càng thêm thuận mắt à, tuổi con nhỏ, lại có bực này từ thủ đoạn, có thể làm được để hắn đều không thể làm được việc khó. Không tầm thường, không tầm thường. Tô Tĩnh ngẩng lên màu đen khuôn mặt nhỏ, nhíu nhíu mày, phất tay vừa nói, cha ngươi mau mau tránh ra, hắn muốn dẫn ta xuống núi loại nhỏ cà chua mua son phấn bột nước đâu. Thật vất vả thong thả lại sức, Tô lớn tông chủ nghe được một câu nói kia, trong mắt kém chút từ trong hốc mắt nổ ra đến. Hắn tự động không để mắt đến cái trước nhỏ cà chua, lắp ba lắp bắp hỏi hỏi, mua cái quái gì? Tô Tĩnh đáp, son phấn a. Nói xong lại có chút không xác định nhìn thoáng qua Bách Lý An, hỏi, hẳn là gọi son phấn bột nước đi. Còn không có chú ý tới một ít chi tiết vấn đề, Bách Lý An nhẹ gật đầu. Lúc này hắn còn chưa nghĩ lại son phấn bột nước vật này đối với Tô Tĩnh tới nói ý vị như thế nào, mà Tô Tĩnh có thể tiếp nhận son phấn bột nước lại là ý vị như thế nào. Chỉ là thầm nghĩ, không phải liền là mua cái che hắt dùng son phấn bột nước sao, cần phải ngạc nhiên như vậy? Chẳng lẽ lại cái này Tô lớn tông chủ mười phần hẹp hòi keo kiệt, sợ hắn bỏ ra bọn hắn Thái Huyền tông bạc. Tô Quan Hải chỗ nào suy nghĩ nhiều như vậy, hắn cảm giác sâu sắc bội phục nhìn thoáng qua Bách Lý An, âm thầm tắt lưới, nghĩ đến tiểu tử này thật đúng là có một tay cùng hắn lúc còn trẻ không kém cạnh. Khô khủng. Tô lớn tông chủ đội ho một tiếng, trong lòng sớm đã là nhanh nhanh ma niệm ba lần thành tâm quyết cũng vô pháp để viên kia cuồng loạn tâm bình phục lại. Hắn chỉ có thể trên mặt ra vẻ bình tĩnh gõ gõ ống tay áo, đè xuống điên cuồng dương lên quẹ miệng, nói, đã phạt chép nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, kia vi phụ cũng liền không ngăn trở ngươi xuống núi. Chỉ là ngươi tính tình nhưng không thể qua loa, ngươi trong giảm thế minh trên người có tổn thương, ngươi nhưng phải hảo hảo bảo hộ an toàn của hắn mới là. Tô Tĩnh nhẹ gật đầu, bởi vì câu nói này, đột nhiên nhớ tới đêm qua Bách Lý An trong miệng nói tới những cái kia nhục mạ khi dễ hắn người. Đen nhánh trên khuôn mặt lập tức dâng lên một cỗ lệ khí, hắn giơ lên trong tay nắm đấm, kiên định nói ra, ai dám khi dễ hắn, ta cái thứ nhất đánh chết hắn. Bách Lý An lập tức cười khổ không được. Tô Quan Hải trên mặt vui mừng gật gật đầu, trên thực tế nội tâm sớm đã là cuồng hỉ đến chạy bước lên, hắn khoát tay áo, đi thôi đi thôi. Nhìn xem hai cái nhỏ thân ảnh nhỏ bé từ trong núi trên đường nhỏ dần dần từng bước đi đến. Tô Quan Hải trên mặt gắng gượng chịu đựng bình tĩnh tiêu dung cuối cùng là chống đỡ không nổi. Hắn ra mặt kéo ra, khoe miệng thật to liệt đến sau thai dễ, giống như là một cái lao ngoan đồng đồng dạng tại nguyên địa dòng dã hưng phấn chuyển ba vòng. Vò đầu bức hai bộ dáng căn bản là không có cách để cho người ta liên tưởng đến hắn chính là vị kia cao cao tại thượng, phóng khoáng ngông nên Thái Huyền Tông tông chủ. Khai khiếu, khai khiếu. A Tĩnh nha đầu này cuối cùng là khai khiếu, ta muốn đem cái này tin tức tốt nói cho A nửa đi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, như nhặt được chân bảo đem kia một chồng giấy tuyên chân thả đến và táo ngực bên trong, dưới chân trống rông dâng lên một đạo hỏa sắc hồng liên, trở thân thể của hắn hưu một tiếng bay khỏi đi xa. Sau một hồi lâu, lại là hưu một tiếng. Cái kia đạo hỏa sắc hồng liên trở về phương hướng, một lần nữa hóa thành một đạo hỏa tuyến. Xa xôi bầu trời phiêu phiêu đãng đãng truyền đến một câu tức hồn hệ lời nói. Thương phấn quá mức, thương phấn quá mức, phương hướng đều không tìm chuẩn thất sách thất sách. Hai người hành tẩu tại yên tĩnh trong núi trong đường nhỏ, xuống núi con đường rất là quanh co khúc hiệu. Bất luận là Bách Lý An hay là Tô Tĩnh, cảnh giới tu vi đều từ đầu đến cuối chưa đạt khai nguyên cảnh giới, không cách nào ngự không phi hành, cho nên chỉ có thể từng bước một đi xuống núi. Núi xanh vây quanh nước biết lượn vượn, hoàn cảnh rất là ưu nhã. Hai người không lắm lời nói, cho nên cũng chưa nhiều hơn ngôn ngữ. Bách Lý An xuống núi trên đường, ngược lại là gặp được hôm qua cũng không nhìn thấy trong núi Thái Huyền Tông đệ tử trẻ tuổi. Trời trạch trong núi sườn núi khu vực, có một chỗ bị san bằng núi xanh đất đá, dựng thành một tòa có chút vĩ mô tráng lệ luyện công tu hành linh đài. Bách Lý An không khỏi bị hấp dẫn tới, ánh mắt của hắn mỉm cười nhìn xem kia phương linh trên đài, mười mấy tên các thiếu niên thiếu nữ thân mang Thiên Huyền Tông tông phục, đỉnh đầu lễ quan, tay cầm ba thước thanh phong trường kiếm, khắc khổ luyện công buổi sáng tập kiếm. Thanh phong doanh lộ, thần gió lay động lấy bọn hắn vào áo, kiếm quang to lớn, dáng người nhẹ nhàng, kiếm khí như du long, mười mấy tên thiếu niên thiếu nữ đồng thời múa kiếm tràng cảnh rất là đẹp mắt đẹp mắt. Đây mới là Thiên Hạ Ba Tông một trong đệ tử luyện công buổi sáng tràng cảnh, tràn đầy chiều khí phồn thịnh cùng thanh xuân chính nghĩa. Bách Lý An thấy có chút nhập thần, bước chân không khỏi chậm lại mấy phần, cái này lập tức đưa tới Tô Tĩnh bất mãn. Mười năm như một ngày tràng cảnh, hắn sớm đã nhìn mệt mỏi. Lại nói, phía bên kia, chưa hề liền không có hắn nơi sống yên ổn, hắn rất không thích nơi đó. Tô Tĩnh dùng sức giật giật Bách Lý An tay áo, khiến cho hắn bước nhanh. Linh đài đám thiếu niên kia thiếu nữ bên trong, đột nhiên có một người đình chỉ luyện kiếm, ánh mắt của hắn có chút lấp lóe, thấy được trong sơn đạo hai người. Đương nhiên, hắn ánh mắt càng nhiều hơn chính là bị kia con cái sẻn cày bá thiếu niên ngăm đen hấp dẫn. Cái kia một đôi trong suốt con ngươi tại thần khúc xạ ánh sáng dưới, nổi lên nhàn nhạt lanh ý, hắn thu kiếm trở vào bao. Cuối cùng, trong mắt của hắn kia xóa lanh ý bị hắn hoàn mỹ che giấu tại đáy mắt chỗ sâu. Thiếu niên khỏe môi nết lên một cái mỉm cười thản nhiên, hắn cười băng nói, đây không phải Tô Tĩnh sao? Hôm nay làm sao không độc thân? Thái Huyền Tông lúc nào tân thu một tên đệ tử? Thân là đồng môn, ngươi không nên giống chúng ta những này làm sư minh sư tỷ giới thiệu một chút sao? Tô Tĩnh dùng sức dắt Bách Lý An ống tay áo lực đạo đột nhiên mới lỏng, hắn dừng bước. Hắn mặc dù trời sinh tâm hồn không được đầy đủ, thậm chí có thể nói được là một chút sinh hoạt thưởng thức cũng biết đến không lắm thông đấu, nhưng đối với một số phương diện, hắn nhưng lại có vượt qua thường nhân cảm giác bén nhạy. Mỗi lần nhìn thấy vị này tên là Ôn Ngọc Đồng Tông thiếu niên, hắn đều cực điểm phản cảm. Bởi vì tại hắn sinh ra loại này phản cảm cảm xúc trước đó, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ kia Ôn Ngọc cẩn nhẫn địch ý cùng kinh thường. Đối với không thích hắn người, hắn chưa hề cũng sẽ không đi bảo chỉ thích thái độ. Nhưng là Tô Tĩnh lại trời sinh tâm hồn không được đầy đủ sau khi có mang theo một tia ngạo tính, hắn nghe được đối phương khiêu khích ngữ. Đối diện mỗi lần người khác khiêu khích gây chuyện, mặc dù hắn biết được mỗi lần hắn đều ăn thiệt thòi, nhưng là hắn từ đầu đến cuối không muốn đương một con rùa đen rút đầu chạy thoát. Cho nên hắn ngừng lại, thậm chí không tiếc tạm thời buông hắn xuống chờ mong đã lâu loại nhỏ cả chùa Mỹ hảo sự tình. Bách Lý An có chút nhíu mày, cũng là theo chân ngừng lại, hắn có chút nghiêng đầu nhìn xem kia phương đình chỉ luyện kiếm thiếu niên. Hắn thân hình cao lớn, tuổi chừng 18-19 tuổi bộ dáng, quả nhiên một bộ tuấn lãng tướng mạo thật được. Tại hắn ngừng kiếm thời điểm, còn lại hơn 10 người đệ tử cũng là nhao nhao ngừng kiếm, bước chân xê dịch ở giữa, cùng tại vị thiếu niên này sau lưng, hiển nhiên là cùng nhánh đồng khí, đều lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nhìn xem đám kia các thiếu niên thiếu nữ, nhao nhao mang theo ánh mắt hài hước, phản phất chính là tại nhàm chán lúc nhìn thấy một cái chủ động đưa tới cửa buồn cười đồ chơi hứng thú. Bách Lý An lập tức sinh lòng một cỗ thật là lớn thất vọng. Nguyên lai mới cái kia đạo mỹ hảo luyện kiếm chẳng cảnh, cũng bất quá là hải thị thật lâu hư ảo cảnh tự thôi. Cái này đồng thời cũng làm cho hắn hiểu được một cái đạo lý, tại thế gian này sự vật tốt đẹp, nếu là vẹn vẹn chỉ tồn tại ở biểu tượng, có lẽ thật sẽ có trong nháy mắt kinh hồng mỹ cảm. Nhưng kia vẹn vẹn cũng chỉ có thể tồn tại ở một cái chớp mắt. Kia thiếu niên cao lớn mỉm cười, thả người nhảy lên, khinh công hảo hảo cao minh, mũi chân nhẹ nhàng điểm qua rừng cây um tùm cỏ dại phía trên, dày mặt đem cỏ dại mũi nhọn chô gánh chịu lấy bóng ánh giọt sương chô đánh rơi xuống. Giọt sương chưa rót vào ở mức thổ địa bùn nhưỡng bên trong, kia thiếu niên cao lớn cũng đã phiêu nhiên mà tới Bách Lý An Tô Tĩnh hai người trước đó. Ta gọi Ôn Ngọc, là Thái Huyền Tông nội môn đệ tử, ngươi miễn cưỡng có thể gọi ta một tiếng sư huynh. Ánh mắt của hắn nhìn như ôn hòa kỳ thực xa cách nhàn nhạt nhìn lướt qua Bách Lý An. Mặc dù tại ánh mắt của hắn ném bắn tới lần đầu tiên lúc, nhìn thấy hắn cùng Tô Tĩnh đứng song vai, quan hệ rất là hòa hợp bộ dáng để hắn có chút ngoài ý muốn, cũng có chút hứng thú. Không riêng khi hắn xem trong cơ thể hắn chuyển đến kia yếu nhóc đáng thương nhàn nhạt cầu đạo nhị phẩm tu vi thời điểm, kia xóa hứng thú cuối cùng rồi sẽ tán đi, hóa thành hắn trêu đùa người thủ đoạn một trong. Mặc dù trong miệng hắn nói miễn cưỡng hai chữ, nhìn như khiêm tốn khách khí, kỳ thực lại là ẩn ẩn ngầm phúng hắn một cái cầu đạo nhị phẩm bình thường đệ tử, còn không có thực lực có thể chân chính gọi hắn là sư minh. Bách Lý An đương nhiên sẽ không thật ngốc đến đây là người ta nhiệt thành khách sáo, đi hô người ta sư minh. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Ôn Ngọc, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, đi xem Tô Tĩnh, nói ra, A Tĩnh, hạt giống mang theo sao? Tô Tĩnh khẽ giật mình, nghĩ thầm ta lúc ra cửa đem hạt giống cất kỹ mang ra người không phải nhìn thấy sao? Bất quá hắn sợ hắn trí nhớ không tốt lắm, vẫn gật đầu, nói, mang theo. Tiền mang theo sao? Cũng mang theo. Bách Lý An mỉm cười, nói, đã hai loại thứ trọng yếu nhất đều mang theo, kia còn có lý do gì đáng giá ngươi dừng bước lại đâu? Nơi này phong cảnh ngày ngày đều có thể nhìn, không muốn bởi vì một số chuyện nhảm chán làm trễ nải hôm nay chúng ta ước định tốt chuyện trọng yếu, như thế. Rất ngu ngốc. Bách Lý An bình tĩnh kể rõ sự thật. Chắc hẳn tên này gọi Ôn Ngọc thiếu niên, chính là đã từng nhục mạ qua Tô Tĩnh con hoang người một trong số đó đi. Tại Bạch Đà Sơn bên trong, hắn không ít tao nộ qua loại chuyện này, sớm thành thói quen như là bình thản đối mặt. Thường thường loại này trực tiếp đem người không nhìn hành vi, càng có thể nhói nhói đả kích đến những này trời sinh tính cao ngạo tự cho là đúng người. Quả nhiên, kia một mực duy trì lấy hoàn mỹ nụ cười Ôn Ngọc sắc mặt rốt cục trở nên khó coi. Kia khó coi sắc mặt bên trong lại dẫn một tia kinh ngạc. Thậm chí, kia phương linh trên đài các thiếu niên tiểu nữ đều lộ ra không ngoài ý muốn. Tại toàn bộ trời trạch núi Thái Huyền trong tông, trên dưới tất cả mọi người, không một không biết tại cái này Tô Tĩnh trước mặt, không người dám nói thẳng hắn ốc, kia là cấm kỵ của hắn, nếu là có không hiểu chuyện người mới ngay trước hắn mặt nói hắn ốc, Tô Tĩnh sợ là trực tiếp liền muốn đem hắn đánh cha mẹ cũng không nhận ra. Cho nên, cho dù là bọn hắn bây giờ như thiên lôi sai đầu đánh đó Ôn Ngọc tại Tô Tĩnh trước mặt, cũng xưa nay không dám nói một chữ này. Chương 864, Thái Huyền Tông bên trên sư huynh chương 864, Thái Huyền Tông bên trên sư huynh mà thiếu niên này, thế mà ngay trước mặt Tô Tĩnh nói hắn đốc. Hắn sợ là chương này đẹp mắt khuôn mặt nhỏ ra không muốn. Biết vậy chúng ta xuống núi thôi. Ai ngờ, để đám người hít sâu một hơi một màn phát sinh. Cái kia đánh người xưa nay không biết phân tất Tô Tĩnh, thế mà chỉ hơi hơi nhíu mày, sau đó liền mười phần thuận theo công nhận. Quả thực là gặp ủy. Thiếu niên này rõ ràng bất quá là một cái cầu đạo nhị phẩm, yếu đến không thể yếu hơn nữa người tu hành mà thôi. Cho dù là Thái Huyền trong tông thu đệ tử, giống hắn dạng này, hàng năm cũng không biết muốn đào thải nhiều ít cái. Ôn Ngọc sắc mặt dâng lên một cố khó mà che giấu ấm giận chi ý, hắn cảm thấy hắn là bị trước mắt tiểu nhân vật này chỗ không nhìn làm đủ. Dừng lại. Ôn Ngọc lệ xích một tiếng, thanh âm cực lớn, đem trên linh đài đông đảo đệ tử giật nảy mình. Bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy bọn hắn vị sư minh này như vậy nói chuyện lớn tiếng, hiển nhiên là tức giận. Liền ngay cả Tô Tĩnh cũng là một mặt hiếu kỳ quay đầu nhìn xem hắn, trong lòng không hiểu có chút thoải mái. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện Bách Lý An thật là lợi hại, bình bình đạm đạm một câu lại có thể đem Ôn Ngọc tức giận đến ngay cả phong độ cũng không để ý đặt ở dĩ vãng, như vậy tức giận đến đại hống đại khiếu đều là hắn. Bây giờ lại là đầu đuôi điên đảo một lần. Có chuyện gì sao? Bách Lý An dừng bước lại nhìn xem hắn. Ôn Ngọc thần sắc lại là trì trệ, lập tức lạnh mặt nói, không hiểu chuyện, ta cho ngươi thêm một cơ hội, quỳ xuống đến cho ta hảo hảo đập cái đầu, tiếng kêu sư minh. Nói xong, hắn thu lại trên mặt ấm giận chi sắc, ra vẻ không thèm để ý bắn tới ống tay áo bên trên cũng không tồn tại bụi bặm. Hắn nhàn nhạt nói ra, ta chính là nội môn đệ tử, chuyên quản người mới đệ tử đầu nhập tông môn tương quan công việc, ngươi đã là người mới đệ tử, lẽ ra trước đến chỗ của ta đưa tin lĩnh hôm nay làm việc nhiệm vụ. Dùng cái gì ngươi như thế lười biếng, chỉ biết đầu cơ trục lợi, đi lấy lòng tông chủ chi tử, thật làm cho bọn ta Thái Huyền đệ tử hổ thẹn. Tô Tĩnh trên mặt lệ khí nhăn sinh, siết chặt nắm đấm đầy dây hung ác liền muốn đánh người. Ôn Ngọc đem Tô Tĩnh biểu tình biến hóa thu hết vào mắt, hắn không sợ hắn không tức giận, liền sợ hắn không tức giận cứ đi như thế. Tâm hắn biết Tô Tĩnh không sợ trời không sợ đất, liền sợ tông chủ phạt chép sách, vậy đơn giản so trực tiếp đánh Tô Tĩnh giới côn còn muốn cho hắn khó chịu biết quất. Hắn cũng biết, mỗi lần Tô Tĩnh táo bạo động thủ đánh người, tông chủ tất phạt hắn chép sách. Cho nên, hắn hôm nay khó được đụng phải Tô Tĩnh, mười phần muốn trêu đùa Tô Tĩnh. Ôn Ngọc cười ha ha, tiến lên một bước vỗ vỗ Tô Tĩnh bả vai, nói ra, ngươi đây là lại muốn động thủ đánh người sao? Thân là sư minh, tất nhiên là sẽ không chấp nhặt với ngươi, cùng ngươi động thủ, chịu ngươi một quyền hai cước cũng không sao, chỉ là như vậy, sợ là tông chủ lão nhân gia ông ta lại phải phạt ngươi chép sách. Vốn cho rằng có thể nhìn thấy Tô Tĩnh mặt mũi tràn đầy không cam lòng tấn sắc, nhưng chưa từng nghĩ, hắn nhìn thấy Tô Tĩnh cười lạnh, trong mắt hung lệ chi ý không giảm trái lại còn tăng, ngược lại mang theo một tia mong đợi hưng phấn. Tô Tĩnh một thanh tránh ra trên bờ vai con kia làm người ta sinh chán ghét bàn tay, nâng lên nắm đấm, không có chút nào xinh đẹp một quyền bùng mạnh ra. Ôn Ngọc một mặt kinh ngạc, hiển nhiên không thể kịp phản ứng, mà Tô Tĩnh trời sinh thực lực lại không kém hắn, một quyền này tốc độ cực nhanh, thậm chí tại quyền phong vang lên trước đó, nắm đấm của hắn liền đã chạm tới chóp mũi của hắn. Dù hắn sớm làm chuẩn bị, sợ là cũng tránh không khỏi một quyền này. Tiết tính sáng sớm, trong núi rõ ràng hồi tưởng lại một tiếng nặng nề trầm đục bên trong trộn lẫn kẹp lấy rợn người xương nuôi vỡ vụn thanh âm. Ôn Ngọc chỉ cảm thấy sắc mặt đau đớn một hồi, mắt tối sầm lại, cả người vô cùng chật vật bay ngược về kia tràn đầy xương sớm cỏ dại đống bên trong. A, sư minh, ngươi không sao chứ? Tô Tĩnh, ngươi lại nổi điên làm gì? Ấm Ngọc sư minh ngươi cũng dám đánh, chúng ta sau này trở về nhất định bẩm mình tông chủ đại nhân, để hắn giáng tội ngươi, phạt ngươi chép sách. Linh trên đài, kia mười mấy tên các thiếu niên thiếu nữ nhao nhao nô nước tấp nập mà tới, nhảy vào kia cỏ dại mọc lan tràn chi địa, mặt lộ vẻ lo lắng đem Ôn Ngọc đỡ dậy. Nhất là trong đó một chút cái Thái Huyền Tông các thiếu nữ, trong mắt mâu tính quang huy rất là nở rộ, một mặt thương yêu nhìn xem Ôn Ngọc tấm kia thê thảm không còn mới anh tuấn khuôn mặt. Ôn Ngọc lật ra cả người, che lấy không ngừng chảy máu miệng mũi, ánh mắt oán độc nhìn xem trong rừng tiểu đạo hai người. Mũi của hắn xương đã tại một quyền kia phía dưới đứt mất, hắn không cần soi gương cũng có thể biết mình hiện tại trên mặt có nhiều xỉu, hắn một tay che miệng mũi, một tay lệ chỉ hai người. Các ngươi lại dám động thủ đánh sư minh, quả nhiên là chẳng sống. Bách Lý An bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hắn quay người nhìn xem chật vật đổ vào đống cỏ bên trong lại bị người như chúng tinh phụng nguyệt để bảo toàn Ôn Ngọc. Hắn ngữ điệu không đội không chậm, bình tĩnh hỏi, Thái Huyền Tông nội môn đệ tử. Thế nhưng là Thái Huyền Cựu Kinh một trong nội môn đệ tử. Đề cập Thái Huyền Cựu Kinh cái này bốn chữ, dù là Ôn Ngọc cùng mọi người cũng không thể không thu hồi đáy mắt vẻ phẫn nộ. Không tự chủ được từ đáy lòng sắc mặt sinh ra một vòng cao thượng kính ý Thái Huyền Cựu Kinh, không phải linh học công pháp điện tàng, mà là đại biểu cho 9 người, Thái Huyền Tông kiệt xuất nhất 9 tên đệ tử. Sở dĩ sẽ lấy trải qua lấy dưng, đó là bởi vì tại cái này Thái Huyền trong tông, thiết lập 9 tòa tàng kinh các, mà mỗi một tòa trong tàng kinh các đều có dấu một bản huyền diệu nhất cổ lao kinh thư. Không phải trời mới không được hiểu thấu đáo, không phải ngộ tính tốt nhất, tâm tính nhất là bình tĩnh người, không được hiểu thấu đáo. Lại có thể lĩnh ngộ cuốn kinh thư kia nhất là cực kỳ trọng yếu một điểm là, lĩnh hội người bản thân tu vi, ít nhất phải đạt tới nhận linh kỳ tu vi. Nhưng phàm là có thể lĩnh hội kinh thư người, đều bị Thái Huyền Tông người tôn xưng là trải qua chủ. Ôn Ngọc tự nhiên không phải, hắn mặc dù cùng kia Thái Huyền Cựu Kinh cùng là Thái Huyền Tông nội môn đệ tử, nhưng giữa bọn hắn nhưng lại có chất trên lệch cùng hành câu. Ngươi tại nói gì đó lời nói ngu xuẩn, ta tự nhiên không thể nào là Thái Huyền Cựu Kinh một trong. Bách Lý An mỉm cười, tiếp tục hỏi, vậy ngươi thế nhưng là tiên tỷ thập tam kiếm bên trong nào đó một kiếm? Ôn Ngọc cùng sau lưng một đám đệ tử lần nữa ngơ ngẩn, hắn trên mặt dần dần lộ ra vẻ không kiên nhẫn, tự nhiên cũng không phải. Ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? Hắn trước kia cũng đã tự giới thiệu, hắn tên là Ôn Ngọc, bất luận là Thái Huyền Cựu Kinh vẫn là Thiên Tỷ Thập Tam Kiếm bên trong, đều không một người tên là Ôn Ngọc. Đối bọn này Thái Huyền Tông đệ tử mà nói, Bách Lý An hiển nhiên là nhiều câu hỏi này, nói nhảm hết bài này đến bài khác. Nghe được trả lời, Bách Lý An lại là rất hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn đứng thẳng người, trên mặt thần sắc vẫn như cũ khiêm cung lễ phép, bình cung thân thiết, cái này tại đây hết thảy cơ sở phía trên, không biết phải chăng là vì mọi người ảo giác. Bọn hắn đúng là từ trên người thiếu niên này cảm nhận được một cỗ không hiểu, thậm chí mang theo một tia chuyện đương nhiên cao cao tại thượng. Ý nghĩ này trong lòng bọn họ dâng lên một khắc này, chính bọn hắn đều cảm thấy có chút buồn cười. Bọn hắn lại sẽ cảm thấy một cái cầu đạo nhị phẩm tầm thường tại trước mặt bọn hắn cao cao tại thượng. Nhưng mà, đây cũng không phải là ảo giác của bọn họ, thậm chí Bách Ly An không có tận lực toát ra tới. Chỉ là trong thân thể của hắn lộ ra cao quý huyết dịch cùng sâu tận xương tủy bên trong cao ngạo, dù là giờ phút này hắn sắc mặt khiêm tốn, trong lúc lơ đãng, kia xóa cao ngạo vẫn là để đám người ẩn ẩn đã nhận ra. Bất luận là Thái Huyền Cựu Kinh vẫn là Thiên Tỷ Thập Tam Kiếm, còn đều không có tư cách kia để cho ta quỷ đổi bọn hắn một tiếng sư mình, mà ngươi không phải là Thái Huyền Cựu Kinh cũng không phải Thiên Tỷ Thập Tam Kiếm. Ân. Tha thứ tại hạ mạo muội hỏi một câu. Bách Lý An trên mặt thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh lạnh nhạt, cặp kia con ngươi đen nhánh khảm nạm lấy Ôn Ngọc cái bóng, hắn không mang theo bất luận cái gì trào phúng ý vị nói ra tiếp xuống một câu. Thật sự là hắn tư chất bình thường, nhưng là hắn thực chất bên trong chạy cao ngạo chi huyết, chưa hề liền không cho phép hắn cúi đầu xuống. Bởi vì hắn là Thiên Hạ Ba Tông một trong thiếu chủ, Trung Vũ Hoàng Triều Hoàng Thái Tử. Ở trên đời này thế hệ trẻ tuổi bên trong, lại không người thân phận so với hắn còn muốn tôn quý. Ngươi là cái thứ gì, cũng dám để cho ta gọi sư minh của ngươi? Bình tĩnh tự nhiên một câu làm cho tất cả mọi người đều ngơ ngẩn. Nguyên nhân chính là bình tĩnh, cho nên đã thương người. Chỉ có Tô Tĩnh, hắn sắc mặt lệ khí dần dần lui, ánh mắt cũng là khó được an bình xuống tới. Triệt để dư vị tới Bách Lý An câu nói kia Ôn Ngọc, cái kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt lúc này trở nên dữ tợn bắt đầu bặm mẹo, hắn không để ý trên mặt đau xót, đàng nhưng đứng dậy. Hắn nhuốm máu bàn tay đặt ở trên chuôi kiếm, liền vỏ trường kiếm không ngừng run rẩy không ngớt, biểu thị Ôn Ngọc cẩn nhẫn đè nén mãnh liệt sát ý. Ánh mắt của hắn hung lệ gắt gao nhìn chằm chằm Bách Lý An, cười gần nói, chỉ là một cái cầu đạo nhị phẩm người, cũng dám như thế nói bừa. Cũng được, ta liền so với ngươi thử một phen, lấy thực lực nói chuyện, ngươi như thắng ta, không nói đến không cần gọi ta một tiếng sư minh, sau này thời gian bên trong, ta gọi sư minh của ngươi tốt. Bách Lý An nói ra, vì sao muốn so với ngươi thử, ta lại đánh không lại ngươi. Như vậy thẳng thắn thừa nhận mình nhỏ yếu, lại để cho Ôn Ngọc khẽ giật mình. Lập tức hắn kịp phản ứng, trên mặt còn không tới kịp hiện lộ ra đùa cợt ý cười, liền lại nghe được Bách Lý An thanh âm vang lên. Ta đánh không lại ngươi, thiên phú của ngươi tu vi cao hơn ta, đây là ưu thế của ngươi. Nhưng ta chỗ đứng, là ngươi cả đời đều đến không được, ta đứng được cao hơn ngươi, đây cũng là ưu thế của ta. Ta không cần ngươi gọi ta là sư minh, ta cũng không muốn có ngươi như thế một sư đệ, mà ngươi cũng không có tư cách kia làm sư minh của ta. Ngươi. Ôn Ngọc mặt giận dữ, trong mắt như muốn phun ra lửa, hắn hung ác cười một tiếng, nói, nếu ta không phải muốn cùng ngươi tỉ thí đâu. Bách Lý An lui lại một bước, không phải là bởi vì kiêng kỵ cùng sợ hãi, mà là ghét bỏ. Hắn dùng một loại mười phần ghét bỏ ánh mắt nhìn Ôn Ngọc sau lưng một đám đệ tử, có một loại đã thất vọng lại ngạc nhiên ngữ khí nói ra, tiên môn thế gia. Ôn Ngọc sau lưng một tất cả con em mặt lộ vẻ ra hổ thẹn khuôn mặt. Dù sao từ vừa mới bắt đầu liền hùng hổ dọa người là sư huynh của bọn hắn, lấy lớn hiếp nhỏ, thật không phải hành vi quân tử. Mà thiếu niên kia vẫn bình tĩnh trong giọng nói mang theo mười phần đả thương người sắc bén chi ý, nhưng từ đầu đến cuối hắn cũng không làm ra qua một tia có mất phong độ sự tình tới. Mặc dù mới cuồng vọng lời nói có chút để cho người ta không thích, nhưng bọn hắn cuối cùng là đem câu nói kia hiểu thành cậy mạnh phản kích. Bách Lý An méo một chút đầu, tiếp tục nói ra, mặc dù hắn không phải ta cùng Tô Tĩnh sư minh, nhưng hắn lại tự phong mình sư minh danh hảo, treo sư minh thân phận bức ta cùng hắn giao đấu, thật đúng là tiền đồ rất đa. Trong đó một tên nữ tử rốt cục nhịn không được nhảy ra nói ra, sư minh hắn đối xử mọi người ôn thuần hữu lễ, chúng ta cũng là sư đệ sư muội của hắn, nhưng hắn xưa nay sẽ không đối đại như vậy chúng ta, ngươi vì sao không trên người mình tìm xem nguyên nhân? Bách Lý An sắc mặt lập tức liền lạnh xuống, ánh mắt của hắn lạnh lẽo như lưỡi dao bắn về phía thiếu nữ kia. Mặc dù hắn tu vi không tốt, mà dù sao nhiều ngày đến nay kinh lịch sinh tử, trải qua kinh lịch xuống tới, trong đôi mắt nhiều hơn mấy phần lệ khí cùng huyết sát chi ý, tự nhiên đem vị này tu vi cao thâm lại chỉ biết tại hậu sơn luyện kiếm thiếu nữ chấn nhiếp ở nàng có chút lui lại non nửa bước, lập tức có chút ủy khuất nói ra, ngươi như vậy trừng mắt ta làm cái gì? Bách Lý An đôi mắt bên trong lạnh ý không giảm chút nào, hắn sắc mặt lộ ra một cái cười lạnh, nói ra, ta người này luôn luôn dẫn người ôn hòa, chưa từng chừng người. Ngươi vì sao không tỉnh lại một chút mình, tại sao lại để cho ta chừng ngươi? Ngươi! Tên nữ đệ tử kia một mặt xấu hổ giận dữ, như thế nào nghe không ra thiếu niên này đây là tại phản lấy châm cho mình, nhưng hết lần này tới lần khác lại gọi người không lời nào để nói. Bách Lý An thu tầm mắt lại, cố ý làm ra lạnh lẽo ánh mắt cũng theo đó tán đi, ánh mắt của hắn khôi phục bình tĩnh nhìn mài rằng không chỉ Ôn Ngọc, nếu mày nói ra, Thái Huyền Tông nội môn đệ tử sẽ chỉ tìm quả hồng mềm móc sao? Ta nhìn ra được, ngươi nhưng thật ra là nghĩ gây sự với Tô Tĩnh, vậy thì tốt, ngươi cùng hắn đánh một trận tốt, dùng trong miệng ngươi kia cái gọi là ân thực lực nói chuyện. Bách Lý An lui thêm bước nữa, nhường ra một điểm vị trí tới. Tô Tĩnh mặc dù nghe không hiểu lắm Bách Lý An ngôn từ có bao nhiêu sắc bén, nhưng tỉnh tỉnh mê mê lại là minh bạch. Bởi vì Bách Lý An một phen, hắn có thể năng lượng ánh sáng chính đại thống khoái lâm ly đem cái này Ôn Ngọc béo đánh một trận. Dù sao gia hỏa này chưa hề liền không có đánh thắng qua hắn, chỉ là lần này không giống, bởi vì hắn biết, bởi vì Bách Lý An một phen, hắn có thể đem Ôn Ngọc đánh thành chết như heo lại không dùng gặp cha bất luận cái gì trách phạt. Rất là khó được Tô Tĩnh lộ ra nụ cười vui vẻ, đứng trước mặt Bách Lý An. Cặp kia đen nhánh con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Ôn Ngọc, nói ra, "Đúng, đánh ngươi ta, thắng ta bảo ngươi sư minh." Bởi vì Ôn Ngọc chưa hề liền không phải là đối thủ của hắn, cho nên Tô Tĩnh rất là tự tin. Ôn Ngọc sắc mặt lúc này có chút cứng ngắc, tâm hắn biết, hôm nay có cái này không biết tính danh cuồng vọng thiếu niên trên chân, hắn sợ là khó mà tìm Tô Tĩnh thiệt thoái. Lại dây dưa tiếp, an thiệt thòi mất mặt cuối cùng vẫn là chính hắn. Ôn Ngọc nhìn thật sâu một chút Bách Lý An, dường như muốn đem hắn nhớ ở trong lòng, ánh mắt kia đều nghĩ biểu thị, hôm nay việc này, hắn đã khắc trong tâm khảm. Luyện công buổi sáng còn chưa kết thúc, trở về vị trí của mình, tiếp tục luyện kiếm. Ôn Ngọc không có nhìn nhiều Tô Tĩnh một chút, xuất lĩnh lấy đám người trở về kia linh trên đài. "Uy, ngươi còn không có cùng ta so thử đâu." Tô Tĩnh hảo hảo thất vọng, rất là bất mãn muốn đuổi theo ra đi, lại bị Bách Lý An một phát bắt được cánh tay, hắn quay đầu kỳ quái nhìn xem Bách Lý An, hỏi, "Không đánh sao?" Bách Lý An cười lắc đầu, nói ra, "Chúng ta còn phải xuống núi loại nhỏ cà chua, ăn được ăn đây này." Tô Tĩnh nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đem Ôn Ngọc sự tình ném chư đến sau đầu, hắn liên tục gật đầu, phản tay nắm chặt Bách Lý An tay, hướng phía dưới núi bước nhanh tới. "Ừm ân, xuống núi xuống núi." Ôn Ngọc trong lòng nén giận, luyện công buổi sáng rất nhanh liền tại hắn không vui cảm xúc hạ kết thúc. Trên mặt đau xót chưa tán, xương đỏ mũi thật sự là bất nhã. Hắn nổi giận đùng đùng trở về sơn môn ở giữa, đệ tử trong tông không ít người dùng kinh ngạc ánh mắt kinh nghi nhìn hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn cảm xúc càng thêm phẫn nộ. Hắn nghĩ đến, nhất định phải tìm tông chủ hảo hảo thuyết giáo Tô Tĩnh một phen, dù sao tông chủ đại nhân chưa hề liền không thích hắn nữa như này, cho nên tại khắp nơi đối với hắn khắc nghiệt. Sông Mai đã điêu, tơ liễu mới sinh. Tô Quan Hải lần đầu tiên trong đời lâm vào thật sâu ấy nấy, hắn nhìn xem kia Doãn tiểu cô nương một khóc hai nháo ba treo ngược cuối cùng là bị phụ thân nàng cưỡng ép nhấc lên một trận cuộc phong, đưa nàng sinh sinh mang về thương nô cùng, thậm chí ngay cả cùng thiếu niên kia một tiếng nói đừng cũng không kịp. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, như cái tầm thường nhân ra, xốc lên vạt áo ngồi chồm hổm ở cửa đại điện, nhìn xem suối thạch vân sương ngủ quanh quẩn, mưa xuân giả dích. Đúng lúc này, rất nhỏ tiếng bước chân từ đại điện bên ngoài hành lang bên trên vang lên. Chương 865, từ đâu tới tiểu tặc chương 865, từ đâu tới tiểu tặc Tô Quan Hải không có quen người, hắn có chút nhíu mày, nghe được cái này tiếng bước chân quen thuộc chủ nhân là ai. Để hắn cau mày là, kia trên thân người quanh quẩn lấy nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Tiếng bước chân kia chủ nhân ở bên người hắn dừng lại, sau đó học động tác của hắn cũng chậm chậm ngồi xổm ngồi xuống, theo người kia động tác, kia xóa huyết tinh chi khí nặng hơn. Tô Quan Hải rốt cục quay đầu nhìn xem mình vị sư đệ này, ánh mắt bất đắc dĩ. Ngươi khi nào như vậy không tốt cho ngươi đi điều tra ma tông dấu chân, ngươi ngược lại tốt, biến mất dòng dã nửa tháng, còn rơi vào như thế một thân thương thế trở về. Hắn bên cạnh thân tên nam tử kia bộ dáng ngày thường phổ thông, vẫn trong đám người một chút cũng không tìm tới cái chủng loại kia. Chỉ có cặp mắt kia, sáng sủa bên trong mang theo phong tuyết tăng thường, xem xét chính là một cái có chuyện xưa người. Sư đệ của hắn Tô Quan Hải thở nhỏ bái nhập cái này Thái Huyền Tông, tình cảm rất sâu, còn nhớ năm đó ma giáo xâm lấn, toàn bộ trung thổ các châu tu tiên chính phái lâm vào chưa từng có nguy cơ. Lúc ấy Thiên Tỷ Kiếm Tông Bách Lý Vũ Hành không xuất thế, hóa giải ma giáo xâm lấn nguy cơ. Thương Nô Cung thì là lão cung chủ vẫn còn tồn tại, lấy lực lượng một người chống được toàn bộ Thương Nô Cung, không nhận ma giáo quấy nhiễu. Mà lúc đó Thái Huyền Tông thì trở thành ba trong tông, lang gia ma tông hàng đầu mục tiêu công kích. Ngay lúc đó Thái Huyền Tông tông chủ phi thăng vũ hóa, rắn mất đầu, cơ hồ loạn làm một đoạn, mà khi đó Tô Quan Hải còn tuổi trẻ, tu vi cũng kém xa ngay lúc đó Bách Lý Vũ. Lớn như vậy Thái Huyền Tông cơ hồ sụp đổ. Cuối cùng vẫn là Tô Quan Hải cùng sư đệ gió Huyền Tí nhị người một khi đốn ngộ, tiến vào kia Thái Huyền cấm địa, lĩnh ngộ tiên tiên đạo cơ. Hai người ra cấm địa, ngăn cơn sóng dữ, chắp tay sinh sinh giết ra một đường máu, lúc này mới cứu vãn năm đó Thái Huyền Tông. Lúc ấy tông chủ bên trong tuyển danh ngạch vốn là hai người bọn họ, nhưng gió Huyền Tử sinh sinh rời khỏi tông chủ bên trong tuyển chi vị, trở thành Thái Huyền Tông hộ sơn nhân. Nếu nói trên thế giới này Tô Quan Hải tuyệt đối tín nhiệm người, một cái là thê tử của hắn Lý Bán Sinh, một cái khác thì là hắn vị sư đệ này. Gió Huyền Tử nghiêng đầu nhìn xem trên bờ vai đơn giản băng bó vết thương có bắt đầu rớm máu, hắn bất đắc dĩ cười cười, sau đó kéo xuống đạo bào bên trong sạch sẽ và áo, sẽ thành thật dài một đầu, đem một chỗ khác đưa cho vị này tông chủ đại nhân. Tô Quan Hải cùng hắn cỡ nào ăn ý, tiếp nhận vài một chỗ khác liền giúp hắn một lần nữa đem vết thương băng bó kỹ. Gió Huyền Tử nói ra, còn nói sao? Ngươi cái này làm sư minh thật là đủ ý tứ, sai sử sư đệ ta làm việc ngược lại là sai sử đến lưu loát, nhưng ta mất tích nửa tháng cũng không thấy ngươi phái người đến tìm ta, tâm nhưng thật là lớn. Tô Quan Hải không có thi triển trị rũ thuật vì hắn trị liệu vết thương, bởi vì hắn người sư đệ này tâm nhân, chính là tinh thông nhất kia trị rũ thần thuật, ngay cả chính hắn đều không có cách nào ngừng lại trong vết thương máu tươi, hắn tự nhiên đối với hắn cũng trợ giúp không lớn. Gió Huyền Tử nghiêng nhìn núi xa mây mù, tang thương đôi mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ, ta ngược lại thật ra tìm được kia ma tông yêu nhân bất quá là chỉ là một cái nhận linh kỳ sâu kiến. Tô Quan Hải dò xét qua tên kia ma tông tên là vứt bỏ người thi thể, tự nhiên sẽ hiểu tu vi thật sự của hắn. Nguyên bản hắn còn kỳ quái, vì sao tại Bách Lý An giết chết vứt bỏ nhân chi lúc, sẽ ngộ nhận là thực lực của hắn chỉ là khai nguyên cảnh giới. Mà một cái nhận linh kỳ ma tông người tu hành, tại làm sao không tốt, làm sao lại mệnh tang tại một cái mới nhập môn cầu đạo tiểu bối trong tay. Mới đầu hắn nguyên lai tưởng rằng đó bất quá là ma tông người giả chết thủ đoạn, phía sau tồn tại càng lớn âm mưu. Nhưng khi hắn rõ ràng thăm dò cô thi thể kia lúc, thật là hắn bản tôn không thể nghi ngờ. Bây giờ nhìn thấy hắn người sư đệ này một thân thương thế hắn liền minh bạch. Tô Quan Hải hỏi, ngươi cùng kia ma tông người giao thủ qua rồi? Gió Huyền Tử nhẹ gật đầu, nói ra, ta tại phía nam 100 dặm bên ngoài trời bên cạnh núi phát hiện kia ma tông người, hắn thực lực cũng không tính mạnh, nhưng là hắn nhưng lại có một thanh quỷ dị tiểu kiếm, ta chưa bao giờ thấy qua như thế tà khí một thanh kiếm. Nó có thể điên cuồng hút nhân thể tinh huyết, tại kia ma tông nhân thủ bên trong, uy lực lớn, mà thanh kiếm kia bên trong, tựa hồ thâm tàng huyết trận, ta chính là bị kia tiểu kiếm gây thương tích, huyết trận vây khốn dòng dã nửa tháng. Tô Quan Hải nói ra, mà ngươi cũng đã thương người kia, không khỏi hắn hỏa loạn thái huyền, liền đem hắn một thân tu vi giam cầm đến khai nguyên kỳ, đúng không? Gió Huyền Tử khẽ giật mình, hơi kinh ngạc nói, sư minh ngươi như thế nào biết được người kia thực lực hạ xuống đến khai nguyên kỳ? Chẳng lẽ lại ngươi cùng hắn giao thủ qua rồi? Nói, Gió Huyền Tử trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, nói, như thế nói đến, sư minh xuất mã, hẳn là vạn vô nhất thất, kia ma tông dương nghiệt nhất định là gọi sư minh đánh chết ta. Nghe được hắn như thế đặt câu hỏi, Tô Quan Hải trên mặt lúc này lộ ra một cái ý vị thâm trường mang theo tươi cười đắc ý. Gió Huyền Tử nhíu nhíu mày, nói ra, sư minh, vì sao nửa tháng không thấy, nụ cười của ngươi đúng là nhiều hơn mấy phần hèn mọn hương vị. Tô Quan Hải tâm tình rất tốt, không tính toán với hắn những này, hắn cười nói, kia ma tông người hoàn toàn chính xác chết rồi, mà lại hắn chú lưu tại ta Thái Huyền Tông Sơn môn phụ cận, chân chính ý đồ mở ra huyết sát đại trận, triệu hắn kia rất tà địa ngục đến oanh sát ta Thái Huyền. Gió Huyền Tử sắc mặt chấn kinh, bờ môi trong nháy mắt mất mấy phần huyết sắc, lẩm bẩm nói, đúng là kia huyết sát đại trận, kia mở ra điều kiện vô cùng huyết tinh tàn nhẫn, ma tông người quả nhiên là ghê tởm đến cực điểm. Nói xong, hắn thật sâu nhìn thoáng qua Tô Quan Hải, vui mừng nói, bất quá cũng may sư huynh tại nguy cơ tiến đến trước đó, giải quyết những vấn đề này. Tô Quan Hải cười đáp ý, nói, giải quyết vấn đề cũng không phải ta, mà là một người tuyệt đối không tưởng tượng được tiểu bối. Tiểu bối? Gió Huyền Tử nhíu nhíu mày, lập tức hỏi ngược lại, chẳng lẽ Thái Huyền Cựu Kinh một trong? Tô Quan Hải đáp ý lắc đầu, đều nói là ngươi tuyệt đối không tưởng tượng được tiểu bối. Gió Huyền Tử nhíu mày trầm tư một lát, đột nhiên, cửa điện bên ngoài núi liền tham gia tiên lâu đầu kia dài ngàn mét trên thềm đá, truyền đến một trận nóng nảy ý mười phần tiếng bước chân. Lập tức Gió Huyền Tử cười nói, chẳng lẽ lại là Ôn Ngọc tiểu tử kia? Tô Quan Hải một mặt ghét bỏ nhìn xem hắn, gia hỏa này ánh mắt gì a? Ôn Ngọc rất mau tới đến hai người mới bước chi địa phương xa, đối với kia hai vị đại nhân vật không nửa phần tiên khí như là kéo việc nhà ngồi tại cửa đại điện. Hắn trên mặt không dám toát ra nửa phần dị sắc, cung kính cúi người nói, Ôn Ngọc bái kiến tông chủ, bái kiến đỉnh núi người. Tô Quan Hải mười phần phù hợp tâm ý của hắn trực tiếp nói ngay vào điểm chính, ngươi kia cái mùi thế nào? Xương thành dạng này. Ôn Ngọc âm thầm mừng rỡ, trên mặt lại ra vẻ lơ đễnh nói ra, không có gì, chỉ là hôm nay trong núi luyện công buổi sáng, gặp Tô Tĩnh, bên người nàng nhiều mới một vị sư đệ, ta cái này làm sư minh liền muốn đi qua lên tiếng kêu gọi. Nhưng chưa từng nghĩ Tô Tĩnh kia tính tình nóng nảy, thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Nói xong, Ôn Ngọc còn vừa đúng lộ ra một cái bật cười vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lúc biểu lộ phần lớn là tha thứ rộng lượng, ngựa khí càng là không chỗ không hiện lấy không thèm để ý chút nào. Kia trên mặt nhỏ biểu lộ càng là phảng phất tại nói, ta cái này làm sư minh đương nhiên sẽ không so đo những chuyện nhỏ nhặt này. Tô Quan Hải nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra nhân ái cùng vui mừng, hắn ấm giọng hỏi, khổ ngươi đứa nhỏ này. Ôn Ngọc không khổ. Ôn Ngọc trong lòng vui mừng, thầm nghĩ quả nhiên cái này tông chủ đại nhân là cương trực công chính, tâm hướng công bằng. Kia Tô Tĩnh cùng mới tới, sợ là không có cái gì quả ngon để ăn. Tô Quan Hải ánh mắt càng thêm ôn hòa, tổn thương rất đau a. Gió Huyền Tử đánh một cái lạnh run rẩy, bị giọng điệu này cho buồn nôn đến cả người nổi da gà lên. Ôn Ngọc lại là trong ánh mắt nổi lên cảm động nước mắt, tông chủ, ta không đau. Rất tốt. Tô Quan Hải trên mặt ý cười lập tức như nước thủy triều biển tối lui, hắn thần sắc trong nháy mắt nghiêm túc cứng rắn bản khởi đến, âm thanh lạnh lùng nói, đã không cảm thấy khổ, cũng không thấy đến đau nhức, vậy người đứa nhỏ này liền đi bụi gai rừng rậm đi một lần đi. Ôn Ngọc sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, trong mắt nước mắt đều thậm chí không kịp nghẹn trở về. Cái này cùng kịch bản đi hướng tựa hồ không đúng lắm a. Ngày thường không phải hẳn là phạt Tô Tĩnh sao? Hôm nay vì sao như thế khác thường? Bụi gai rừng rậm, tên như ý nghĩa, kia là một mảnh kinh cực tùng lâm, sinh trưởng cùng Nam Trạch núi phía nam trong một vùng rừng rậm. Trong đó không có một mảng cỏ, chỉ có vô tận bụi gai cây cối mọc lam phía trên, không thấy bất luận cái gì lá cây cùng chim thú, chỉ dọc theo vô số đủ để đâm rách người tu hành thân thể bụi gai gai ngược, liền ngay cả con giết độc trùng đều không thể ở bên trong sinh tồn. Nơi đó dùng để xử phạt phạm vào sai lầm tông môn đệ tử, lại thích hợp bất quá. Đây chính là ngay cả Thái Huyền Bảy trải qua từ nhỏ ác mộng, muốn nói duy nhất không sợ cái chỗ kia cũng chỉ có Tô Tĩnh kia đổ đần đi. Ôn Ngọc run rẩy đôi môi tái nhợt, không thể tin mà hỏi, vì cái gì? Là đệ tử. Tô Quan Hải thản nhiên nói, bởi vì lần này sai chính là ngươi, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn bản tọa tự mình xuống dưới hỏi thăm hôm nay cùng ngươi cùng một chỗ luyện công buổi sáng đệ tử hay sao? Ôn Ngọc ánh mắt kinh hoàng, không còn dám có hơn nửa câu nói. Hắn chẳng biết tại sao hôm nay tông chủ như thế chắc chắn sai chính là hắn, nhưng là hắn biết, nếu là hắn giờ phút này lại giải thích cái gì, vậy liền không chỉ là đi bụi gai rừng rậm chạy một vòng đơn giản như vậy. Vâng, đệ tử biết sai, cái này liền xuống dưới lãnh phạt. Ôn Ngọc kia thân ảnh cao lớn lảo đảo nghiêng ngã rời đi tại kia dưới thềm đá phương. Gió Huyền Tử kỳ quái nhìn hắn một cái, nói ra, Tô Tĩnh đứa bé kia tính tình quái, hôm nay việc này có lẽ có hiểu lầm, không nhất định tất cả đều là đứa nhỏ này sai, phạt hắn đi bụi gai rừng rậm sẽ không thái quá. Tâm hắn nghĩ, hôm nay hắn sư huynh này làm sao như thế khác thường. Tô Quan Hải trên mặt thoải mái mỉm cười một lần nữa hiện hiện, sẽ không, hôm nay việc này sai nhất định là Ôn Ngọc, chớ có quên mời hắn nói, A Tĩnh bên người theo một vị đệ tử mới nhập môn. Gió Huyền Tử giật mình nói, thu tuyển đệ tử thời gian còn chưa mở ra, thế nào đệ tử mới, đứa bé kia sợ không phải lại nói chuyện hoang đường. Chờ chút, cái gì gọi là đi theo A Tĩnh bên người? Nha đầu kia bên người có thể đối xử mọi người sao? Ngươi cũng đừng làm ta sợ. Tô Quan Hải khỏe miệng hơi bệnh, Không Không đắc ý nói ra, ngươi mới vừa rồi không phải hỏi ta là ai chu sát ma tông Dư Nghiệt sao? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, chính là kia đệ tử mới nhập môn giết chết ma tông Dư Nghiệt, lại là tại ta chưa phát giác phía dưới, hắn một người mà vì. Gió Huyền Tử sững sờ nói, ngươi khi nào thu như thế một cái nhân vật ghê gớm? Tô Quan Hải khoát tay áo chỉ nói ra, không phải vậy, thiếu niên kia bất quá tuổi tác 14, tu vi bất quá cầu đạo nhị phẩm. Gió Huyền Tử cả kinh bỗng nhiên đứng dậy. Sư Minh, ngươi sẽ không phải là đang trêu ghẹo ta đi? Một cái cầu đạo nhị phẩm thiếu niên, làm sao có thể giết chết một cảnh giới áp chế tại khai nguyên kỳ ma tông đệ tử? Hắn mặc dù cảnh giới nhận hạn chế, nhưng từ đầu đến cuối so thiếu niên kia mạnh, mà lại cái kia tắm rửa qua máu tươi trường hà kinh nghiệm chiến đấu, tuyệt không phải một thiếu niên có thể so sánh. Tô Quan Hải gặp hắn càng là giật mình không thể tin bộ dáng, lông mày của hắn càng là đắc ý đến sắp bay lên. Có phải hay không cảm thấy rất hoang đường, nhưng là sự thật lại cứ chính là hoang đường như vậy, ta cũng không có lừa gạt ngươi nửa phần, còn có a. Tô Quan Hải ho nhẹ một tiếng, một cái tay bên cạnh ngăn tại bên môi, nhỏ giọng nói ra, ngươi qua đây, ta chỉ nói cho một mình ngươi, ta nói cho ngươi à, tiểu tử kia là Bách Lý gia tiểu tử, chính là tương lai của ta con rể. Tô tông chủ một đôi lông mày đều nhanh bay lên. Bách Lý gia tiểu tử? Bách Lý Vũ? Gió Huyền Tử thi thảo, lập tức đồng tử càng ngoác càng lớn, yên lặng thất thanh nói, làm sao có thể, ta xưa nay nghe nói Bách Lý gia con trai độc nhất là cái tu hành tầm thường, làm sao có thể giết chết một tu vi bị hạn chế đến khai nguyên cảnh giới ma tông người, mà lại tiểu tử kia lại là như thế nào đến ta trời trạch trong núi tới, Bách Lý Vũ thế mà không ở bên cạnh hắn. Tô Quan Hải sờ lên cái cằm, cười nói, việc này nói rất dài dòng, bất quá nói đến tư chất tu hành, tiểu tử kia thật là đáng tiếc. Hắn rõ ràng có vượt qua thường nhân ý chí cùng quyết tâm, thế mà tại đứng trước cường địch lúc, có thể quyết định thật nhanh ăn vào trăm minh đan. Phần này tâm trí, cho dù là ta cái này làm trưởng bối cũng không thể không nói âm thanh bội phục. Nghe được trăm minh đan ba chữ, Gió Huyền Tử sắc mặt lúc này mới có chỗ tiêu tan. Hắn bất đắc dĩ cười cười, nói ra, sư đệ ngược lại là rất nhiều năm không gặp sư huynh ngươi lộ ra như vậy nụ cười vui vẻ, nghĩ đến ngươi vị này con rể mới 10 phần đối ngươi khẩu vị. Tô Quan Hải cười cười, hắn giơ bàn tay lên, đẩy ra núi xa mây mù, muốn thế gian này trở nên càng thêm thanh minh mấy phần, miệng trung u thở dài, trong thế bên trong, khó được ra một trong suốt thiếu niên lang, ta tất nhiên là vì ta nữ nhi kia cảm thấy vui vẻ vô biên, chỉ là trong lòng ấy nấy, sợ là vinh thế khó mà quên mất. Gió Huyền Tử mặc dù không biết thâm ý trong đó, nhưng nhìn ra sư huynh trong lòng phiền não, hắn chậm rãi đứng dậy, cao giọng cười một tiếng, tang thương đồng tử chỗ sâu là biến ảo khó lường biển sâu. Sư huynh ngươi cũng không phải thánh nhân, người cả đời này nào có một mực xuôi gió xuôi nước, không dù sao cũng phải làm mấy món làm trái có mình tâm ý sự tình. Đã làm vậy liền không nên hối hận, mang theo cái này ấy nấy sống qua cả đời này mới là ngươi nên làm sự tình. Tô Quan Hải trong mắt mê mang bỗng nhiên tán, hắn cũng là chậm rãi đứng dậy, cùng bên cạnh nam tử sóng vai chung nhìn sơn hà này phong cảnh, hắn sắc mặt phóng khoáng ngông nên tiếu dung lại xuất hiện. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực nói, không tệ, bây giờ chúng ta còn vẫn tại này nhân gian dưới núi, cho dù là kia cựu tiên tinh trên sông tiên nhân. A tiên nhân, vẫn là chạy không thoát chữ người kia, đã là người, kia dù sao cũng phải đem một đời người ngọt đùi tay đắng đủ kiểu gió thái đều nếm một mấy lần mới là. Cho dù hổ thẹn, nhưng trong lòng của hắn dứt khoát. Gió Huyền Tử mỉm cười, vỗ vỗ sư minh bả vai, cười nói, gần đây sư đệ ta thế nhưng là thụ thương đại phong máu, thân thể thật sự là hao tổn lợi hại, ta cái này liền muốn trở về kia nhỏ lì trong viện, để cho ta kia trong viện linh phượng gà cùng ngàn năm cá chép cá nôn điểm linh lực cho ta bồi bổ linh lực mới là, nếu không sư minh cùng một chỗ, khó được sư đệ hào phóng một lần. Tô Quan Hải lườm hắn thương thế trên người một chút, cười nói, là nên hảo hảo bồi bổ thân thể, bất quá ta đối ngươi kia cái gì gà cái gì cá linh lực không cảm thấy hứng thú, một ngụm lửa một ngụm băng để cho người ta khó chịu gấp, ngược lại là đối kia trong hậu viện loại 100 cái linh thảo hết sức cảm thấy hứng thú, không bằng tặng sư minh hai cây nếm thử. Nghĩ hay lắm. Tại người nào đó nghĩ hay lắm phía dưới, hai người bộ pháp sinh phong, giống như nhàn nhã tản bộ nện bước bước chân nhẹ nhàng, chân không chạm đất lại một cái chớp mắt mười dặm. Ngắn ngủi mấy hơi về sau, bọn hắn liền đi tới Tô Tĩnh tiểu trúc trong viện. Tô Tĩnh ở lý viện, Gió Huyền Tử thì là ở ngoại viện, như vậy thiết kế tự nhiên là vì trợ giúp cái kia trăm bận biểu sư minh chặt chẽ trông giữ nữ nhi của hắn, để tránh để hắn làm ẩu. Tô Quan Hải còn tiện thể mang hộ đến một bình thanh mai tiểu, ngồi tại đỉnh trong nội viện, tự rót tự uống chờ đợi lấy Gió Huyền Tử công việc trở về. Hoàn toàn không có sai xử người bị thương xấu hổ chi tâm. Sau một khắc, hắn một chén rượu còn chưa hoàn toàn rót đầy, liền sau khi nghe được viện truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế giống như bị mình vợ cả tái rồi trăm ngàn vạn lần thê thảm gầm rú thanh âm. Cả kinh Tô Quan Hải kém chút không có nâng cốc cấm cho nắm vững. Ai đem ta linh phượng gà làm thì rồi? Tô Tĩnh đều chuyện không dám làm, cái nào hỗn tiểu tử làm? Nhìn ta không đem ngươi rút ra nhổ gân, thế mà ngay cả lông gà đều không mang theo chôn một chút, đơn giản kinh người quá đáng. A, nhà ta tiểu bảo chết được quá thảm rồi a. Gió Huyền Tử tức hổn hển từ hậu viện bỏ ra, sắc mặt âm trầm khó coi hướng phòng bếp nhỏ cùng sông mà đi. Tô Quan Hải bưng chén rượu một mặt kinh ngạc, hắn khi nào gặp qua hắn người sư đệ này như thế có mất phong độ một mặt. A a a a a. Lại là một tiếng như giết heo mà kinh thiên kêu thảm. Rất nhanh, Gió Huyền Tử liền ôm một cái trưởng thành cao bể cá lớn một mặt khóc tang bi phẫn chạy ra. Ta ngàn năm cá chép linh ngư cũng bị người đánh cắp. Tô Quan Hải trong lòng tỏa ra không ổn, thầm nghĩ sẽ không phải là tiểu tử kia đói bụng đem linh như ăn đi. Những vật này đều là hắn người sư đệ này trong lòng bảo a, ngày bình thường kia linh phượng gà rơi mất một cái lông chim, ngàn năm cá chép cá không cẩn thận tạo mất một mảnh lân phiến hắn đều là đau lòng hơn đến 3 ngày ăn nuốt không trôi. Bây giờ lại là hài cốt không còn, làm sao không làm hắn nổi điên điên cuồng. Ánh mắt chớp lên, ánh mắt của hắn nhìn thấy ngoài viện một góc bị màu vàng rác rưởi bọc giấy tốt không cẩn thận thấm lộ ra ngoài mấy cây xương cá cùng xương gà. Mắt của hắn ra hung hăng co rúm cười một tiếng, lập tức bất động thanh sắc rũ tay xuống cánh tay bóp một cái pháp quyết, lặng lẽ thay Bách Lý An hủy thi diệt tích trước. Hắn ho nhẹ một tiếng, vương rượu lên ấm hướng viện đi ra ngoài, cười khăn nói, ta chợt nhớ tới a bạn gọi ta về đi ăn cơm, ta đi trước, sư đệ ngươi trước hảo hảo an dưỡng một đoạn thời gian, sư minh qua ít ngày lại tới tìm ngươi. Xuân hàn xe lạnh, Nam Yến chưa về, một trận xuân hết mưa, đường nhỏ thấm ướt, trong cánh rừng này một mảnh phi nhiêu, cỏ nhỏ nhân nhân. Bách Lý An cùng Tô Tĩnh đi vào ở dưới chân núi, kia phiến tràn đầy bừa bộn trang viên đã tại hai người nỗ lực dưới, khôi phục ngày xưa thất thất bát bát bộ dáng. Bách Lý An vỗ tay một cái bên trên bùn đất, đem từ Tô Tĩnh kia phân tới một nửa hạt giống cẩn thận gieo hạt đến thổ nhuộm bên trong. Đại hắn hoàn thành gieo hạt bên kia Tô Tĩnh cũng quen tay thiện nghệ xào gieo hạt hoàn tất. Hôm nay liền dừng ở đây, gieo hạt hoàn thành là được, đợi cho mầm non mọc ra 3 đến 4 cái lá cây lúc. Chúng ta liền đi trong rừng nhặt một chút cành cây nhỏ đến tiến hành trồng có thời gian nhất định, trong lúc đó nhất định phải nhớ kỹ bảo trì thổ nhuộm đất. Nhưng nước mưa lại không thể quá phì nhiêu, cho nên chúng ta muộn chút thời gian còn cần dựng một chút tránh mưa lều. Bách Lý An kiên nhẫn bàn giao một chút trồng công việc. Tô Tĩnh nghe được chuyên chú, cho đến hắn nghe được câu nói sau cùng lúc, lại không hài lòng lắm lắc lắc cái đầu nhỏ. Bách Lý An đuôi lông mày khẽ nhếch, hỏi, có gì không ổn sao? Tô Tĩnh kia tràn đầy bùn nhau ngón tay chỉ kia phiến trang viên, dầu dĩ nói ra, ta xưa nay không dựng lều tử, ta quả còn có rau quả, chưa hề liền sẽ không e ngại mưa gió, những này nhỏ cà chua cũng nhất định phải đồng dạng. Nếu là sống không được, vậy thì chỉ trách chính bọn chúng vô dụng. Mẫu thân của ta nói, thế giới này là tàn khốc, không ai có thể bảo hộ ngươi vì ngươi che gió che mưa cả một đời. Nghe nói như thế, Bách Lý An trong lòng đủ tiểu cảm giác khó chịu, bởi vì hắn chính là Tô Tĩnh trong miệng những cái kia ấm lều phía dưới, không có kinh lịch mưa gió tẩy người, cho nên vô dụng. Tô Tĩnh mặc dù ngu dốt, lại thật rất kiên cường. Bách Lý An cười cười, thu hồi trong lòng tâm tình rất phức tạp, hắn nói, ngươi nói rất đúng, ta phải hướng ngươi học tập cho giỏi mới là, vậy thì tốt, vậy chúng ta liền không đáp xây lều, đi, rửa tay xuống núi ăn cơm mua son phấn bột nước đi. Tô Tĩnh nhẹ gật đầu, cùng Bách Lý An đi bên dòng suối tẩy tranh thủ thời gian trên tay bùn não, hai người liền sóng vai hướng phía trên trấn đi đến. Ngày cao thăng, ngày xuân bên trong mặt trời cũng không thế nào khốc liệt, chiếu vào trên thân người có loại ấm áp lười nhác cảm giác. Bách Lý An ghé mắt nhìn xem dưới ánh mặt trời làn da ngăm đen gầy còm thiếu niên, trong lòng một mảnh an bình. Nghĩ đến, nếu là phụ thân biết được hắn tại rời núi sau đó không lâu, trước sau giao hai cái bằng hữu, có thể hay không vì hắn cảm thấy vui mừng đâu. Nhớ lại phụ thân tấm kia nghiêm túc gương mặt, lập tức Bách Lý An trong lòng điểm này nhảy cấp tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 866, ta đã tới chương 866, ta đã tới. Bách Lý An bật cười lắc lắc đầu, ám đạo mình tại sao có thể có buồn cười như vậy ý nghĩ. Phụ thân luôn luôn xem trọng không phải hắn có thể kết giao nhiều ít bằng hữu, hắn xem trọng chính là hắn tu hành tiến triển, phải chăng có thể thành mới thành tài chống đỡ lấy kia nguy nga Bạch Đà Sơn trọng trách. Chơi trạch dưới núi, là một tòa tên là Nam Phong trấn, mười phần náo nhiệt phồn vinh, trên trấn đường đi là từ màu xanh nền tảng lát thành, trên đường người đi đường không ngừng, có gồng gánh đi đường kéo xe buôn bán hàng hóa. Cũng có không ít tu tiên môn phái đệ tử trẻ tuổi xuống núi lịch lãm trở về, tại tiểu quán lầu 2 ngồi cao, trên mặt thần sắc tự đắc kích động, nghĩ đến là thu hoạch có chút không cạn. Tô Tĩnh ngược lại là thân mang một thân phổ thông quần áo, mặc dù giản dị tự nhiên, lại thắng tại sạch sẽ nhìn mặc. Kia đường may áo tuyến nhìn ra được là hắn cái kia từ ái mẫu thân, một châm một tuyến tự tay may mà thành. So sánh với Tô Tĩnh, Bách Lý An trên người Thái Huyền Tông phục sức tự nhiên là muốn lộ ra dễ thấy rất nhiều, tự nhiên là dẫn tới không ít dân gian mọi người không ít kinh diễm nhìn chăm chú cùng hướng tới. Trong đó cũng không ít hắn môn tử đệ muốn giao hảo bắt chuyện, lại nhao nhao thua ở Tô Tĩnh kia không thích đâm lệ mắt dưới ánh sáng, nhìn mà xa chi. Bách Lý An mang theo Tô Tĩnh khắp nơi đi dạo, tại tiểu trấn tiểu quán bên trong dùng qua ăn trưa, lại trên đường du tẩu mua bán tiểu thương trong tay mua 2 cây mức quả, một người một cây sách trong tay ăn. Tô Tĩnh một bên cắn xuống một viên mức quả, một bên ánh mắt chất phác vô thần nhìn hắn bóng lưng. Tìm được. Bách Lý An kinh hô một tiếng, kéo qua Tô Tĩnh một cánh tay, chỉ về đằng trước một nhà cửa hàng trên tấm bảng có khắc Linh Yên các ba chữ. Trong cửa hàng có không thiếu nữ tử cô nương ở trong đó chọn lựa mình vật trong lòng. Các cô nương từng cái ra như mỡ đông, thân thể ôn nhu, ngược lại là cũng có bộ phận nam tử ở trong đó vì mình bạn gái tiếp khách, nhất thời hoan thanh thiếu ngữ, tràn diện rất là hài hòa. Bách Lý An mang theo Tô Tĩnh đi vào phía trong, rất nhanh liền có người phục vụ nên đón. Tiến vào cái này Linh Yên các về sau, Bách Lý An mới phát hiện, trong này ngoại trừ son phấn bột nước bên ngoài, còn có không ít chu châm đồ trang sức. Hắn lập tức cảm thấy khẽ động, cầm lấy một viên bích châu mặt dây chuyền, thủy sắc xanh lam hạt châu giống như lớn như biển mỹ lệ thâm trầm, dùng một cây ngân liên mặc, nhìn rất đẹp. Người thị giả kia lập tức cười bồi nói, tiểu công tử thế nhưng là coi trọng này rơi. Thật đúng là tốt ánh mắt ta. Bách Lý An nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy, tiểu sương nếu là đeo lên cái này, nhất định nhìn rất đẹp. Ừm, giúp ta bọc lại. Tô Tĩnh vẫn chưa thỏa mãn ăn xong cái thẻ bên trên một viên cuối cùng mức quả, nhìn thoáng qua Bách Lý An. Phát hiện hắn cái thẻ bên trên lại còn có 4 quả, vô ý thức liếm liếm vẻ miệng, không nói gì. Bách Lý An lại là dư quang đem hắn cái này tiểu động tác thu hết vào mắt, cười cười, cầm trong tay mức quả đưa cho hắn, nói ra, ta không ăn được, nếu không ngươi giúp ta một chút. Được. Gật đầu tiếp nhận, ánh mắt rơi trong tay hắn viên kia bích châu mặt dây chuyển phía trên liền giật mình một lát, sau đó lại bắt đầu điểm nhiên như không có việc gì ăn mức quả. Bách Lý An chưa hề mua qua những cô gái này chi vật, tại người phục vụ chợ giúp dưới, chọn lựa một chút che hát thoa phấn liền cho ngân lượng chuẩn bị rời đi. Mang theo hôm nay thu hoạch chi vật, hai người sóng vai đi ra tiểu trấn cuối con đường. Dân dã mênh mông, Tiểu đạo thanh đũ Bách Lý An rõ ràng phát hiện như thế ra một chuyến về sau, Tô Tĩnh hai đầu lông mày âm lệ chi khí muốn làm hao mòn không ít, nghĩ đến cũng là kia thanh tâm quyết phạt chép đến có hiệu quả. Chính tâm bên trong âm thầm vui mừng chi Tô Tĩnh cầm trong tay ăn xong mức quả cái thẻ gậy tại con đường hai đoạn thật dài cỏ dại. Hắn bỗng nhiên nói ra, hôm nay ra tới mua đồ rất thú vị, lần sau chúng ta tại tới đi. Bách Lý An liền giật mình, nghĩ thầm mình chưa khỏi thương thế hẳn là liền muốn đi trước Trung U thăm hỏi mẫu thân a. Còn có thể có lần sau sao? Trong lòng có chút mê mang một lát, lập tức khẽ cười nói, được. Như thế nào không có? Gặp lại chính là duyên. Bọn hắn trở thành bằng hữu, tự nhiên sẽ có lần sau. Hai người vừa đi đến giữa sườn núi thời khắc, liền nhìn thấy trên sơn đạo cái kia cao lớn phiếu miểu đích phong lưu thân ảnh, không phải là kia Thái Huyền Tông tông chủ, lại là người phương nào? Tô Tĩnh cặp kia đen đặc nhướng mày, trên mặt không thích chi ý không chút nào tiến hành che giấu một chút. Hành động này lập tức để kia Tô Quan Hải hai tay dâng tim, một mặt thụ thương. Bách Lý An ngược lại là rất thụ sủng nhược kinh, bởi vì nhìn Tô tông chủ bộ dáng kia, dường như cố ý lần nữa chờ bọn hắn. Tô tiền bối. Bách Lý An chào nói. Tô Quan Hải ánh mắt rơi xuống trong tay hắn linh linh toái toái nhỏ hàng bên trên, khóe miệng hơi bệnh, tâm tình thật tốt đem hắn đỡ dậy cười nói, "Hiền." "Khục, thế chất không cần khách khí." Nguy hiểm thật, kém chút đem trong lòng kia âm thanh hiển tế thoát ra. Tô Tĩnh vẫn như cũ không có thử một cái đâm hai bên đường cỏ dại, dường như rất tốt tâm tình đều bị hắn đều làm hỏng. Tô Quan Hải mỉm cười nhìn thoáng qua Tô Tĩnh, nói ra, "A Tĩnh hôm nay chỗ chép tập thành tâm quyết ta đưa cho ngươi mẹ nhìn, nàng đều nói A Tĩnh tiến bộ vô cùng nhanh, nói ngươi rất lợi hại đâu." Trong tay cái thẻ dừng lại, Tô Tĩnh quay đầu nhìn xem Tô Quan Hải hỏi, "Mẹ thật nói như vậy?" Tô Quan Hải gà con mổ thóc gật gật đầu, nói, "Cha nhìn đều cảm thấy tốt, kia tự nhiên là thật tốt." Tô Tĩnh chậm rãi cúi đầu, sau một hồi lâu mới dùng trong tay cái thẻ chỉ Bách Lý An, nhỏ giọng nói ra, "Đều là hắn dạy ta." Tô Quan Hải một mặt vui mừng vỗ vỗ Bách Lý An bả vai, cười nói, "Thật sự là một cái hảo hải tử, chỉ đúng vậy à, hôm nay hai người các ngươi tốt nhất là trước đừng sẽ chúc viện." Tô Tĩnh nhíu mày hỏi, "Vì cái gì?" Tô Quan Hải nhìn thoáng qua Bách Lý An, cười nói, "Thế chất đêm qua cũng là tự mình động thủ xuống bếp." Bách Lý An nghĩ thầm Tô tông chủ sao lại biết còn có, vì sao Tô tông chủ tại sao lại đối với hắn xuống bếp như vậy cảm thấy hứng thú. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Bách Lý An xưa nay là cái đàng hoàng hải tử, liền gật đầu nói, "Không tệ." Tô Tĩnh cũng đi theo nhẹ gật đầu, "Ăn thật ngon." Nhìn xem Tô Tĩnh kia tiểu hắc kiểm bên trên hài lòng thần sắc, Tô Quan Hải trong lòng càng là rất là hài lòng, đến mức nhìn về phía Bách Lý An trong ánh mắt quả thực là như nhặt được chí bảo. Chỗ nào còn quan tâm được hắn đêm qua xuống bếp vận dụng nguyên liệu nấu ăn là đáng sợ đến mức nào chân quý, đơn giản chính là hắn cái kia sư đệ cấm kỵ. Bây giờ nghĩ tới, chỉ có cái kia tốt hiển tế đúng là bên trên đến phòng, hạ đến phòng bếp, còn có thể tự mình làm cơm cho hắn khuê nữ ăn. Càng quan trọng hơn là, nàng khuê nữ ăn đến còn vô cùng vui vẻ. "A Tĩnh à, gần đây những ngày này, nhìn thấy ngươi kia phong sư thúc, cần phải mang theo hắn hảo hảo tránh đi, đêm qua ngươi sư thúc cái kia đạo bảo bối toàn cho hai người các ngươi ăn. Hắn hiện tại thế nhưng là tại phòng trúc bên trong nổi trận lôi đình chờ các ngươi tự chui đầu vào lưới đâu." Tô Quan Hải ngữ trọng tâm trường nói. Tô Tĩnh căn bản liền nghe không hiểu hắn nói cái gì, qua loa nhẹ gật đầu, "Nha." Ngược lại là Bách Lý An, khóe miệng xấu hổ run rẩy. Thông minh như hắn, tự nhiên nghe được đêm qua bị hắn ăn hết nguyên liệu nấu ăn nhìn như dung mạo không đáng để ý, kỳ thực lại là Thái Huyền trong tông nhân vật cao tầng bảo bối vật chân quý. Khó trách đêm qua cái chân gà kia tử như vậy sắc bén, kia cá vậy cá so đao đều sắc bén, tình cảm kia căn bản không phải cái gì phổ thông gà cùng cá. A Bách Lý An lập tức mồ hôi đầm địa, tranh thủ thời gian nói ra, phải chăng cần vãn bối cho vị tiền bối kia chịu nhận lỗi. Tô Quan Hải khoát tay nào nói, đều là người trong nhà, muốn thưởng cái gì lễ, đạo cái gì xin lỗi a, không cần không cần. Chỉ là ta kia phong sư đệ ngày bình thường là cái quan hậu đối xử mọi người tính tình, một dính đến hắn những bảo bối kia chi vật liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bây giờ còn vẫn đang giận trên đầu, ngươi chớ có đi trêu chọc hắn, qua ít ngày liền tốt. Người trong nhà. Bách Lý An lập tức lại cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, nguyên lai Thiên Tỷ Kiếm Tông cùng Thái Huyền Tông tình cảm đã như vậy muốn xong chưa? Lại nói cho dù lại muốn tốt, các ngươi nhưng là đồng môn sư huynh đệ a. Như thế thiên vị ngoại nhân thật được không? Bất quá nhìn xem Tô tông chủ tự mình xuống núi chắn ở chỗ này, chắc hẳn cũng là mười phần coi trọng việc này a, nghĩ tới đây, Bách Lý An tất nhiên là lựa chọn tuân theo hắn ý tứ, "Vâng, văn bối biết ơn." "Đối Tô tiền bối, không biết Doãn cô nương chân tổn thương khá hơn chút nào không? Ngày mai ta muốn mang nàng cùng một chỗ xuống núi dạo chơi." Bách Lý An nghĩ thầm, Thái Huyền Tông chính là đương thời cường thịnh ba tông một trong, bên trong tông môn tự nhiên là cất giữ có vô số chân quý thánh dược chữa thương. Tiểu xương chân vết thương tuy nhưng nghiêm trọng, bất quá từ kia tông chủ phu nhân tự thân xuất mã, chắc hẳn cũng có thể rất nhanh khỏi hẳn đi. Ai ngờ, lời này vừa mới hỏi ra lời, liền gặp Tô Quan Hải mỉm cười ra mặt lập tức cứng ngắt trên mặt. Liền ngay cả xưa nay lỗi lỗi bằng phẳng ánh mắt cũng đột nhiên trở nên bộ sáng chợt tránh. Bách Lý An trong lòng lập tức giật mình, trên mặt huyết sắc tận hời, chẳng lẽ Doãn cô nương nàng? Không không không. Tô Quan Hải gặp hắn hiểu sai, đành phải kiên trì giải thích nói, Doãn tiểu cô nương thương thế ở bên trong người trị liệu phía dưới đã không còn đáng ngại, chỉ là hôm nay sáng sớm, Độ Phong huynh đội vàng đã tìm đến trời chạch núi, đem mang đi. Tô Quan Hải vừa nói, một bên phía sau chạy xuống chột dạ mồ hôi. Bách Lý An nghe được nàng thương thế đã vững chắc không ngại, cuối cùng là thở dài một hơi. Bất quá ngay sau đó lại nghe được nàng bị phụ thân nàng mang đi, trong lòng lại tràn đầy giật mình thất lạc. Cho dù là Doãn Bạch Sương phụ thân lo lắng một mình nàng bên ngoài, cũng không trở thành làm việc đội vàng như thế mới đúng a. Như thế nào ngay cả cáo thời gian khác cũng không kịp. Nàng nhất định sẽ không đi không từ giã, Bách Lý An thêm chút phỏng đoán, cũng đã đoán ra 7-8, cho là kia thương Ngô cùng cung chủ cưỡng ép đưa nàng mang về. Về phần vì sao không cho gặp nhau cáo biệt, Đối với điểm này, Bách Lý An đúng là không phản bác được. Một cái là Thương Nô cung thiên chi tiểu nữ, con đường phía trước quang minh vô hạn, mà hắn chỉ là một cái bình thường Bạch Đà Sơn thiếu chủ thôi. Bách Lý An đắng chát cười một tiếng, lại lần nữa hướng phía Tô Quan Hải không lưng chào cúi đầu. Tô Quan Hải ngay cả vội vươn tay đi đỡ, đều nói ngươi đứa nhỏ này không cần khách khí, làm sao còn đa lễ như vậy. Bách Lý An thở dài, hai tay vẫn như cũ thường thường bước vàng, cũng không bị hắn đỡ dậy, mà là cúi đầu thấp xuống nói ra, vạn bối Bách Lý An cảm ơn Tô tiền bối. Tô Quan Hải không hiểu ra sao, cảm ơn ta làm gì? Bách Lý An không nhúc nhích tí nào, ngữ khí bình tĩnh đáp lại nói, vạn bối đa tạ Tô tiền bối có hảo ý, để vạn bối nhận rõ vị trí của mình. Tô Quan Hải bàn tay khẽ run, sắc mặt thần sắc lúc này liền trở nên có chút phức tạp. Tiểu tử này, quả nhiên là tâm trí như yêu, lợi hại thông minh đến lạ thường. A Zamba câu hắn thậm chí căn bản không có tiết lộ thêm ra cái gì, hắn cũng đã đoán ra trong đó bảy tám. Càng khiến người ta sợ hãi than sự tình, hắn đã đoán ra là hắn tận lực truyền tin cáo chi Doãn Độ Gió tới đây trời tránh núi. Càng là thẳng thắn bạch việc này, đổi lại bình thường tiểu bối, sợ là thế nào cũng phải cắn răng nén giận đi xuống đi. Mà hắn mặc dù nói thẳng bạch, nhưng trong lời nói, càng là khó được cũng không nghe ra một tia bất mãn. Để cho người sợ hãi than là vậy mà thật sự có thể nghe ra hắn trong giọng nói thành tâm cảm ơn chi ý nghĩ tới đây, Tô Quan Hải nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên trời trạch trên núi tản ra mây trắng tự nhiên, trong lòng lại là một trận thổn thức. Nếu không phải tiểu tử này tư chất tu hành nhận hạn chế, sợ là tương lai kỳ thành liền muốn viễn siêu với hắn kia kiêu ngạo dám túi phụ thân đi. Tô Quan Hải cũng là hào phóng lỗi là người, nhìn thật sâu một chút Bách Lý An, sờ lên cái mũi nói ra, việc này là ta đối với ngươi không ở, nói thật, ta sở dĩ chuyển tin cho Độ Phong Minh, hoàn toàn chính xác trong lòng còn có một loại nào đó tư tâm. Bách Lý An không biết Tô Tông Chủ trong miệng tư tâm chỉ là ý gì, cũng chưa hỏi nhiều vì sao muốn đi này chia rẽ cử động. Hắn thu lại trên mặt đắng chát tiểu dung, rốt cục đứng thẳng người nói ra, Tô tiền bối nói quá lời. Chính là bởi vì chuyện hôm nay, đê tình hắn, để hắn nhận biết đến hắn cùng nàng chi ở giữa chênh lệch. Hắn mặc dù thất bại, lại sẽ không được trí. Nguyên nhân chính là nàng rời đi đến vội vàng không kịp chuẩn bị, sớm đem hắn điểm tình, đó cũng không phải chuyện gì xấu. Nhìn xem Bách Lý An cặp kia trong suốt không pha bất kỳ tạp chất gì ánh mắt, Tô Quan Hải vui mừng nhẹ gật đầu, đặt sau lưng chậm rãi nghĩ đến trên núi hành xử mà đi. Bây giờ ngươi vẫn là trước theo ta lên núi đi, hôm nay tới, không chỉ có riêng chỉ là Doãn tiểu cô nương phụ thân, ngay tại mới, phụ thân của ngươi cũng tới. Tô Quan Hải vui mừng nghĩ đến, bây giờ tiên môn các đại thế gia không không đồn đại lấy kia tâm ngạo khí cao thiên tỷ kiếm tông tông chủ đối với mình cái này con độc nhất coi là quang huy truyền kỳ nhân sinh bên trong duy nhất chỗ bẩn. Thậm chí đối đứa con này của hắn không rất nặng xem, liền liền đem đến thiên tỷ kiếm tông truyền thừa đều chưa hẳn sẽ truyền cho đứa con này của hắn. Bây giờ xem ra, bất quá là nghe nhầm đồn vậy thôi. Hắn cái này bất quá khi trời truyền tin cho Bách Lý Vũ, cái này nửa ngày không đến công phu vậy mà liền từ kia Vạn Thủy Thiên Sơn chi cách Bạch Đà Sơn đã tìm đến trời chạy núi. Tốc độ đúng là so vậy đối với ái nữ quan tâm thì cắt doán độ tốc độ gió độ chậm không có bao nhiêu. Bách Lý An bước chân dừng lại, thân thể theo bản năng toàn thân thẳng băng, sắc mặt trắng bệnh. Tô Tĩnh đẩy thân thể của hắn, nói ra, vì sao không tiếp tục đi, ngươi không muốn mau mau nhìn thấy ngươi cha sao? Tô Quan Hải ngạc nhiên quay đầu, nhìn xem bờ môi nhấp thành một đường thẳng đáy mắt lờ mờ có thể thấy được e ngại ý vị Bách Lý An. Trong lòng của hắn lập tức dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh. Lửa này lên được đột nhiên, tự nhiên không phải là bởi vì Bách Lý An, mà là nguồn gốc từ cùng kia giám thúi dỗ dành Bách Lý Vũ. Trong lòng của hắn thì thầm, cái này Bách Lý Vũ ngày bình thường đến tột cùng là như thế nào đợi hải tử, vì sao đang nghe cha mình đến tìm hắn thời điểm, cái này kiên cường thậm chí đứng trước cường đại chư yêu cùng ma tông người đều chưa từng e ngại hắn, sẽ toát ra như vậy đáng thương thần sắc tới. Bách Lý An sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem Tô Quan Hải, vô ý thức nắm chặt ống tay áo bên trong chu tước túi càn khôn, thanh âm thấp đủ cho bé không thể nghe ngậm lấy mấy phần thần trương, ta, phụ thân ta, hắn cũng tới. Tô Tĩnh mặc dù thần khiếu không thông một đạo, nhưng tại một số phương diện cảm giác lại là xa khác hẳn với thường nhân. Hắn nhíu mày nhìn xem Bách Lý An bên mặt, đáy mắt cố này không thèm nói đạo lý âm lệ chi khí có lại lần nữa ẩn ẩn hiện hiện. Còn chưa chờ Tô Quan Hải trả lời Bách Lý An, một đạo trầm ổn lạnh lùng thanh âm từ ba người bọn họ sau lưng rõ ràng tới. Ta đã tới. Chương 867, Thiên Địa Phụ Tử, Nhân Luân Cương Thường. Chương 867, Thiên Địa Phụ Tử, Nhân Luân Cương Thường. Bách Lý An lúc này toàn thân đại chấn, thái dương không ngừng có mồ hôi từ trong lỗ chân lông gạt ra, hắn sát mặt trắng bệch chậm rãi quay người, hướng phía tên kia bộ dáng tuấn giật nam tử. Hắn đáp lấy núi theo gió mà đến, một thân chuyên môn tiên tỷ kiếm tông đỏ thấm huyền bảo tại núi trong gió phiêu đãng, bên hông cũng không treo ngọc, mà là lấy nhẹ vũ vì đeo. Hắn một đầu tóc dài đen nhánh bị cẩn thận tỉ mỉ buộc lên, búi tóc chi bên trên mang lấy màu đen phát quan, quan bên trên có thể thấy rõ ràng kia vô thượng tôn quý kiếm huy hiệu nhớ. Ánh mắt của hắn trầm ngưng, an nói có ý tứ, bên hông phối hữu một thanh cổ phát trường kiếm. Một cái tay đoan chính nghiêm cẩn đặt ở trên chuôi kiếm, nhìn người giống như hai đạo vận sức chờ phát động đã lâu lưỡi dao, toàn thân trên dưới tản ra một loại kiếm khí lăng tiêu uy chính khí thế. Lăng không thân thể chậm rãi rơi vào trên sân đạo, sau giờ ngọ hừng hực ánh nắng xuyên thấu qua nhân nhân lá xanh pha tạp vẩy vào cái kia đỏ thâm huyền bảo phía trên, để cả người hắn phảng phất tắm rửa lấy thần thánh quang huy uy nghiêm. Bách Lý An mấp máy môi, có khẩn trương chào nói, gặp qua phụ thân. Mặc dù hắn hô trên đường núi tên nam tử kia vì phụ thân, nhưng tên kia người mặc đỏ thâm huyền bảo nam tử khuôn mặt lại là cực kỳ tuổi trẻ, nhìn xem bất quá 24-15 bộ dáng. Hai ở giữa nhìn, đến không như là một đôi phụ tử, càng muốn là huynh đệ. Người tu hành vốn là đánh vỡ lẽ thường tồn tại, Bách Lý Vũ thân là kiếm tông chi chủ. Mặc dù tuổi tác gần thiên thuế chi linh, nhưng hôm nay hắn nhưng lại có độ kiếp cảnh giới kinh khủng tu vi, sớm đã là có thuật chú nhan, bề ngoài tự nhiên cùng bình thường thanh niên cũng không hắn dạng. Bách Lý Vũ ánh mắt nặng nề xuyên qua trước người hắn Tô Tĩnh, rơi vào con trai mình tấm kia lắp bắp trên khuôn mặt lúc, một đôi mày kiếm chậm rãi ngưng tụ lại, sau đó chậm rãi từng bước một tới gần. Không tệ, chính là tới gần khí thế, để cho người ta cảm nhận được không thể vòng so áp lực cùng ngạt thở cảm giác. Bách Lý An từ tiểu tiện là tại khí thế kia bức ép phía dưới trưởng thành, nhưng đến nay đều khó mà quen thuộc, chỉ có kính sợ. Tô Tĩnh cảm thụ được trước người người kia lan truyền ra uy áp cảm giác, cũng không phải là hướng về phía hắn mà đến, mà là sau lưng Bách Lý An. Điều này không khỏi làm hắn cặp con mắt kia bên trong hiện lên một tia vết sắc quan mang. Hắn từng nói với Bách Lý An qua, ai muốn mạnh khi dễ hắn, hắn liền đánh ai. Tô Tĩnh cảm nhận được trước mắt cái này cao gầy lạnh lùng nam tử cường đại, cho nên cơ hồ là trong nháy mắt, hắn toàn thân đều dấy lên hừng hực hắc viêm lăn tuôn ra thành một cái hung thú miệng lớn, hướng hắn đốt cắn mà xuống. Tô Quan Hải sắc mặt phức tạp, biết được Bách Lý Vũ mặc dù là người cuồng ngạo tự phụ, nhưng cũng là cái biết phân tức người, liền cũng không xuất thủ cản trở. Về phần Tô Tĩnh công kích, a, hắn bất quá mới nho nhỏ cầu đạo cảnh giới, sợ là Bách Lý Vũ đứng ở nơi đó không tránh không né, hắn đều không thể tổn thương một chút xíu lông đi. Coi như kia hắc viêm sắp rơi xuống thời điểm, Bách Lý Vũ thần sắc bất động, tiếp tục hướng phía trước. Thân thể chợt bắt đầu trở nên mờ mịt như sương, đỏ thâm sương mù tràn qua Tô Tĩnh toàn thân, không nhìn thẳng cái kia thịnh nộ biểu lộ cùng thế công. Hắn mặt không thay đổi mặc qua thân thể của hắn, sau đó đỏ thâm chi sương mù ngưng thực thành hình. Bách Lý Vũ đã đứng ở Bách Lý An trước mặt, hắn trong mắt lạnh lùng nhìn xem hướng mình chào nhi tử, như lao khắc môi phong chậm rãi chậm chủ nói, đứng thẳng thân thể của ngươi. Bách Lý An theo lời tạo làm, phía sau quần áo đã sớm bị thấm ướt. Ba. Một tiếng cực kỳ vang dội giòn vang. Bách Lý An nghiêng nghiêng mặt, trắng non gương mặt non nớt trên má, rõ ràng hiện lộ ra năm đạo đỏ tươi chỉ ấn, khóe môi thậm chí đang chậm rãi thấm ra tia máu. Tô Tĩnh đáy mắt huyết sắc tràn lan, một chiêu thất bại. Hắn có con người ôm lấy đường núi bên cạnh một viên hoang dại sinh trưởng cổ thụ, trực tiếp nổ tận gốc, ướt át thổ nhưỡng tại trên sơn đạo vẩy ra mà lên. Cành lá ung tùm cổ thụ trong nháy mắt hừng hực giấy lên màu đen liệt diễm, hắc viêm bên trong hình như có hung thú gầm thét tiếng gầm. Tô Tĩnh xoay tròn cổ thụ hướng phía Bách Lý Vũ hung hăng đập tới. Bách Lý Vũ rốt cục nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tô Tĩnh, trong đôi mắt mang theo một tia nghi hoặc. Hắn mặt không thay đổi một chỉ điểm ra, một đạo giữa ngón tay kiếm ý sáng chói nở rộ mà ra, có thẳng bức lăng tiêu chi thế mà đi. Bất luận là cổ thụ bên trên hắc viêm, vẫn là Tô Tĩnh trong tay to con cổ thụ, trong nháy mắt bị chém thành phá thành mảnh nhỏ mảnh gỗ vụn bụi bặm, vẩy ra một chỗ, nghĩ một màu vàng tuyết rơi, đem Tô Tĩnh vùi lấp. Quỷ dị chính là, kia mảnh gỗ vụn càng là phụ mang tới kia một chỉ dư uy, ép trên người Tô Tĩnh đều là để hắn không thể động đậy nửa phần, chỉ có thể mặc cho trong mắt huyết sắc hung ý dần dần quyết tán. Bách Lý Vũ vô tâm tổn thương hắn, nhàn nhạt nói ra, truyền ngôn quả nhiên không giả, chỉ là hôm nay bản tọa cũng không phải là vì chứng thực kia truyền ngôn mà tới. Bản tọa hôm nay tới là giáo huấn con của mình, cho nên hy vọng Tô Minh trông giữ tốt con của mình, chớ có để bản tọa khó xử. Tô Quan Hải giận quá thành cười, giáo huấn, ta ngược lại thật ra muốn biết đứa nhỏ này đã làm sai điều gì, đáng giá ngươi đi lên liền bắt hai. Bách Lý Vũ ánh mắt sắc bén như dao, mắt lạnh nhìn chậm rãi gục đầu xuống Bách Lý An, trong mắt lãnh đạm nói, ngươi tựa hồ chưa hề là cha ngữ điệu để ở trong lòng. Ánh mắt của hắn thất vọng nói, ngươi cuối cùng vẫn là nhặt lên mẫu thân ngươi bộ kia bảng môn tà đạo. Bách Lý An tim nói, đột nhiên ngẩng đầu, rốt cục nhìn thẳng cái kia như lưỡi dao chói mắt ánh mắt, chăm chú lại chấp nhất nói, mẫu thân cũng không phải là bảng môn tà đạo. Bách Lý Vũ cười lạnh, quỷ đạo chính là phi thường đạo, mẫu thân ngươi trước kia vốn nhờ vì quỷ kia đạo chi thuật chịu bao nhiêu đau khổ, ngươi bây giờ còn muốn bước nàng theo gót. Ngươi là ta Thiên Tỷ Kiếm Tông chính thống huyết mạch, chính thống kiếm đạo chưa hề gặp ngươi chuyên tâm tu tập, hết lần này tới lần khác muốn cách khác đường nghiêng. Ngươi quên ngươi đã từng là như thế nào đáp ứng vi phụ sao? Bách Lý An lau đi khỏe miệng máu tươi, trầm giọng nói, năm đó nhi tử đáp ứng phụ thân, không lại sử dụng hết thể từ mẫu thân kia tập được lực lượng để mà khắc địch, khắc khổ tu hành kiếm thuật, đem ta Thiên Tỷ Kiếm Tông phát dương quang đại, lưu danh chứng đạo. Ngươi bây giờ nhìn xem ngươi quỷ bộ dáng, một thân quỷ khí âm trầm, nơi nào còn có ta nửa phần Thiên Tỷ Kiếm Tông đệ tử phong phạm. Bách Lý Vũ lạnh lẽo trong ánh mắt thịnh nộ chi ý rốt cục không cách nào áp chế. Tô Quan Hải rốt cục không mở nổi, thân hình lóe lên liền bảo hộ ở Bách Lý An trước người. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực, khí định thần nhàn đưa tay vô vô Bách Lý Vũ bả vai, không nhìn thẳng trên người hắn truyền ra ngoài lệnh ý, cười lấy nói ra, trăm dặm huynh làm gì tức giận, ngươi có chỗ không biết, đứa nhỏ này cũng không phải là cố ý phát động quỷ đạo lực lượng, chỉ là đứa nhỏ này chân thực nhiệt tình, gặp trên trấn có yêu tà quái phá, liền xuất thủ giải cứu dân trấn. Sau lại truyền tống đến trời trạch trong núi, đồng thời tại nguy nan lúc chu sát khai nguyên cảnh mà tông người. Mặc dù sử dụng chính là vô cùng chi đạo, thế nhưng là dưới trời này lại có gì người đem Trung U nữ đế xem như tà ma ngoại đạo, trăm dặm huynh, điểm ấy là ngươi chấp chướng. Bách Lý Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua trên bờ vai tay, hờ hững đưa tay đem vung lên. Ánh mắt của hắn như giếng sâu hàn băng, nhìn xem Bách Lý An nhàn nhạt nói ra, rời nhà không qua mấy ngày chi công, ngươi liền đột phá tới cầu đạo nhị phẩm, điểm này xác thực làm cho cha hết sức vui mừng. Nhưng là ngươi không nên động kia cấm kỵ, thậm chí còn luyện chế trăm minh đan loại kia tử tà đan, đến sinh mệnh của mình như là một loại trò đùa. Ngươi rất để vi phụ thất vọng. Bách Lý An xê dịch môi, gian nan mở miệng nói, phụ thân, nếu là không có kia trăm minh đan, nhi tử đã chết tại ma tông chi người trong tay. Ta tình nguyện ngươi cứ như vậy chết ở trong tay của hắn, cũng không nguyện ý nhìn ngươi một mực cứ tiếp tục sai lầm như thế. Bách Lý Vũ chém đinh chặt sắt nói, lời này quả thực quá phận. Bách Lý An bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn xem phụ thân, không thể tin được lời này lại là từ trong miệng hắn nói ra. Tô Quan Hải trên mặt vân đạm phong khinh tiếu dung cũng rốt cục cấp tốc thu liễm biến mất. Ánh mắt của hắn nặng nề nhìn chòng chọc Bách Lý Vũ không thả, có chút chập trùng lồng ngực lại là tại chứng minh, từ không dễ dàng tức giận Tô Quan Hải, giờ phút này bắt đầu tức giận. Bách Lý Vũ nhìn thoáng qua Tô Quan Hải, ngẩng đầu nói ra, hôm nay Tô Minh gọi bản tọa tới đây, chắc hẳn không chỉ là muốn cho bản tọa đến thăm An Nhi một chút. Tô Minh trong lòng suy nghĩ, bản tọa từ sẽ cân nhắc, nhưng là bây giờ, hắn là bản tọa nhi tử, bản tọa giáo huấn con của mình, chính là việc nhà sự tình. Mong rằng Tô Minh không muốn xen vào việc của người khác, không phải một cọc chuyện tốt thành chuyện xấu, liền được không bù mất. Thiên địa, phụ tử, nhân luân, cương thường. Thời khắc này Tô Quan Hải tại bọn hắn hai cha con này trước mặt, hoàn toàn chính xác chỉ là một ngoại nhân. Như hắn giờ phút này trộn lẫn kẹp ở giữa, đó chính là xen vào việc của người khác. Thanh quan khó gãy việc nhà, lấy Tô Quan Hải kia thoải mái tính tình, hắn tự nhiên không nhận như thế câu thúc, quản hắn như vậy nhiều, hộ hạ mình vừa ý con rể lại nói. Nhưng hôm nay, Bách Lý Vũ nhưng lời nói lại khí ẩn hàm ý uy hiếp, điều này không khỏi làm hắn theo bản năng nhìn thoáng qua bị mảnh gỗ vụn ép tới không thể động đậy Tô Tĩnh một chút. Hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn. Nếu là không có cái này, dám túi dỗ dành Bách Lý Vũ gật đầu, sợ là rất khó thành sự. Khuê nữ hạnh phúc, hắn không thể không quản. Đủ kiểu rơi vào đường cùng, hắn thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa. Đồ vật giao ra, việc này chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bách Lý Vũ ánh mắt trở lại đến Bách Lý An trên thân, ngựa khí lạnh lùng vô tình, không thể nghi ngờ. Bách Lý An đương nhiên biết được phụ thân trong miệng nói tới đồ vật chỉ là cái gì. Hắn chậm rãi cúi đầu, hàm răng có chút nắm thật chặt, cố gắng để thanh âm bình tĩnh trở lại nói ra, "Phụ thân, tha thứ khó tòng mệnh. Thọ là mẫu thân lưu cho hắn hộ thân tiểu quỷ, cũng là bạn hắn trưởng thành đồng bạn. Hắn biết được nếu là đem thọ giao cho mình vị này quang minh lẫm liệt kiếm tông tông chủ phụ thân sẽ có loại kết cục nào. Phụ thân không lại bởi vì thọ là mẫu thân liền sẽ có nửa phần tha thứ đối đãi. Dù cho là năm đó, mẫu thân cùng phụ thân quan hệ còn hòa thuận thời điểm, mẫu thân đều sẽ đem mình chỗ nuôi nốt quỷ tướng thả đến Trung Vũ Hoàng trong triều, chưa từng sẽ đưa vào Tiên Tỷ kiếm tông. Trong mắt phụ thân dung không được nửa điểm hắc ác, đối Bách Lý An, càng là như vậy, không có nửa phần do dự thậm chí là suy nghĩ khẳng định trả lời, triệt để chọc giận Bách Lý Vũ. Cho dù ở trong mắt Tô Quan Hải, giờ phút này Bách Lý Vũ khuôn mặt hoàn toàn như trước đây đến lạnh như pho tượng, nhưng quen thuộc phụ thân Bách Lý An lại là nhìn thấy hắn đen đặc lông mi khẽ nhếch, lộ ra phía dưới một đôi đen nhánh song đồng, sắc cơ đã đại thịnh. Bách Lý An thầm cười khổ. Hắn sinh phụ thân, vậy mà đối với hắn động sát tâm. Vâng. Trong núi hết thảy phong thanh, chim thú côn trùng kêu vang đều tại một cái chớp mắt bị một tiếng vang thật lớn thay thế. Bách Lý An chỉ cảm thấy mình bên thai có một đạo hạn lôi nổ vang, đánh cho màng nhĩ căng đau, ngay sau đó tại Tô Quan Hải không thể tin mắt dưới ánh sáng. Bộ ngực của hắn cơ hồ là trong nháy mắt bị một cỗ vô hình lực lượng cường đại đánh cho sụp đổ xuống, xương cốt ken két đứt gãy. Một ngụm nghịch huyết từ hắn giữa cổ họng cùng xuống tới, không bị khống chế từ trong miệng dâng trào, cả người từ trong núi ú trải qua trên đường nhỏ trùng điệp bay ngược mà ra. Vết thương cũ chưa tốt, lại thêm mới tổn thương. Mà Bách Lý Vũ một thân rộng lớn phiêu giật đỏ thâm kiếm bảo tại núi trong gió nhẹ đãng, tay trái vẫn như cũ ổn ép bội kiếm trên chuôi kiếm. Hắn có chút những người, lãnh mâu nhìn xem bay rất ra ngoài thành một cái bóng đen điểm nhỏ Bách Lý An. Ngươi nổi điên làm gì? Dù là Tô Quan Hải khí độ tốt cũng bị hắn tức giận đến là giận sôi lên. Mình con độc nhất, không nói phải giống như nữ nhi như vậy nâng trong lòng bàn tay sủng ái, nhưng cũng không có cái nào làm cha đối đãi con của mình như vậy lãnh khốc vô tình. Bách Lý An chỉ cảm thấy trước mắt ánh mắt một mảnh đen kịt, bên hai truyền đến gào thét ngược gió thanh âm, cùng đường núi phía trước lại xa đến gần áo bảo phần phật thanh âm. Tại thân thể của hắn trùng điệp quẳng xuống đất thời điểm, toàn thân xương cốt giống như sai chỗ đau, liền cả ngón tay cũng là không ngừng run rẩy, khó mà động đậy nửa phần. Mà Bách Lý Vũ thì là trước hắn một bước lắc đến dưới sơn đạo, giống như chờ hắn quẳng xuống, thế đứng bút thẳng như kiếm, lạnh lùng đứng ở bên người của hắn nhìn xuống hắn. Tô Quan Hải không có ngăn cản, hắn than thở xốc lên vóc áo, ở trên mặt đất ngồi tại thành trên bậc thang đá. Nhìn xem Tô Tĩnh trướng đến đỏ thắt mặt, trong đồng tử tinh tử chi ý nhất thời thịnh cực, nổi giận phừng phừng, tựa như một con nổi giận dã thú. Trong lòng nhất thời vui mừng nhất thời buồn rầu. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, đem đồ vật kêu đi ra, hết thể có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bách Lý Vũ thanh âm nhạt đến tựa như trong núi gió, suy nghĩ không thấu, nhưng cái kia song thâm hàn đồng tử, lại là tôi băng nguy hiểm. Bách Lý An nắm chặt trong tay áo viên kia chu tức túi càn khôn, răng môi tinh hồng nhuốm máu. Hắn không nói gì, ánh mắt dị thường quyết tuyệt lắc đầu. Bách Lý Vũ hơi hơi hất cằm lên, đồng tử u mang chạy xuôi. Hắn nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Bách Lý An, chậm rãi giơ lên chân, màu đen trường hoa rất nhanh liền rơi xuống Bách Lý An cánh tay ở giữa. Giang giác. Tại Bách Lý An gắt gao nhìn chằm chằm cái kia song lánh khóc con mắt đồng thời, xương cốt sai chỗ vỡ vụn âm thanh em vang lên. Hắn đem con của mình cẳng tay đập gãy, tàn nhẫn thủ đoạn giống như đối đãi ma tông dư nghiệt vô tình. Bách Lý An gần như sắp muốn đem răng cắn nát, mới không có để cho mình phát ra một tiếng bất tranh khí kêu thảm. Nhìn xem dạng này một trận chấp nhất cố chấp không chịu thỏa hiệp như tử, Bách Lý Vũ cố nén sắp biến mất kiên nhẫn, hai đầu lông mày đám lên một đám lửa, lạnh lùng nói, chấp tà vận. Tổn ác nghiệp, ngôi tiểu quỷ, tổn hại căn bản. Ngươi cho rằng ngươi có thể đủ tốt tốt khống chế âm vật, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đem ngươi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bách Lý An cái chán chảy ra băng lạnh thống khổ mồ hôi, hắn cắn răng thấp giọng cười một tiếng, tiếu dung nhuốm máu mà thê lương. Hắn ngửa mặt nhìn xem phụ thân, chân thành nói, nhi tử chỉ biết hiểu, mẫu thân đem thọ lưu cho ta, sẽ không hại ta. Chính như tại kia ma tông vứt bỏ mặt người trước, thọ đối ta không rời không bỏ, dù là biết rõ sẽ bị đối phương đánh cho hồn phi phách tán, hắn cũng chưa từng nhượng bộ nửa phần. Phụ thân, quỷ chẳng lẽ nhất định chính là ta sao? Nếu là như vậy, ngài lúc trước vì sao lại muốn kết hôn mẫu thân? Chẳng lẽ vẹn vẹn chính là vì mở rộng tiên tỷ đội hình, đồng lòng chống cự ma tông đại nghiệp mà chính trị thông ra sao? Làm cản. Bách Lý Vũ mặt mũi bình tĩnh rốt cục vỡ vụn, gương mặt tuấn mỹ phía trên bởi vì thịnh lên lệ khí có một tia dữ tợn chi ý. Chương 868, chúng ta không giống. Chương 868, chúng ta không giống. Bách Lý An thanh âm càng lớn, thần tình kích động, vẫn là nói đúng như thời gian nghe đồn như vậy, ngài cùng mẫu thân giao hảo là vì đền bù thứ lục kiếm. Bách Lý An rõ ràng cảm giác được trên cánh tay bàn chân kia hung hăng cứng đờ, cũng không biết Bách Lý Vũ là hồi tưởng lại như thế nào thời gian, tuấn mỹ cao ngạo trên mặt hiện lên một tia phức tạp. Bách Lý Vũ trên thân lệ khí đã lui, Bách Lý An chậm rãi nhắm mắt, đã làm tốt nên đón càng thêm thống khổ giáo huấn thời điểm, đau nhức tay cụt đống nhiên buông lỏng. Bách Lý Vũ buông lỏng ra chân. Đợi Bách Lý An chuyển mắt nhìn lại thời điểm, hắn đã xoay người qua. Ngọc Thụ thẳng thân ảnh lập tại hư không khe hở trước đó, bên hông phối hữu linh kiếm thăng long, đỏ thâm kiếm bào trong gió bình phục an tĩnh lại. Bởi vì giờ phút này Bách Lý Vũ đưa lưng về phía Bách Lý An, hắn thấy không rõ phụ thân trên mặt ra sao thần sắc. Tại hắn đặt chân hư không khe hở chuẩn bị rời đi trước một cái chớp mắt, mờ mịt không chừng thanh âm theo cơn gió âm thanh truyền đến, đã ngươi lựa chọn một con đường đi trí hắc ẩm, ngày khác ngươi như mang theo lệnh em vật nguy hại nhân gian, cho dù ngươi là bản tọa nhi tử, cũng định không dễ dàng tha thứ. Khe hở khép lại, Bách Lý Vũ thân ảnh hoàn toàn biến mất. Bách Lý An tay cụt bị nghiền ép ở trong đất bùn, chỗ ngực đau đớn để hắn giờ phút này đầu não thậm chí có chút khó mà suy nghĩ. Hắn nằm trên mặt đất, kinh ngạc nhìn phía trên bầu trời mây trắng thời gian, cho đến ý thức sắp mơ hồ thời khắc, hắn lẩm bẩm nói, ta sẽ không. Cùng chư yêu ma tông tướng sau một trận chiến, lại thêm phục dụng trăm minh đan di chứng, Bách Lý An thân thể có thể nói là bề ngoài nhìn xem bình thường, bên trong sớm đã là bị thương thủng trăm ngàn lỗ. Trải qua đêm qua trị liệu, bản tướng thương thế đều đã đè xuống, chỉ đợi ngày sau chậm rãi điều dưỡng cũng không lo ngại. Nhưng trải qua hôm nay Bách Lý Vũ đột nhiên đến, tổn thương càng thêm tổn thương, thậm chí vừa phá kính cầu đạo nhị phẩm cảnh giới đều đã có chút bất ổn ngã xuống dấu hiệu. Đến mức Bách Lý An như thế một ngủ, ngay tại Thái Huyền trong tông ngủ ròng rã 10 ngày. Khi hắn tỉnh lại trước tiên, chính là bỗng nhiên đứng dậy sờ trong cổ áo chu tức túi càn khôn, mê man 10 ngày đầu óc hắn có chút hỗn độn. Ngơ ngơ ngác ngác ở giữa, hắn chi nhớ ký phụ thân đến Thái Huyền tông, buộc hắn giao ra thọ. Mê man trong ngộng cảnh, hắn ác ngộng liên tục, mơ tới thọ máu me khắp người đổ vào phụ thân dưới kiếm, y y y nha nha mở to một đôi vết hồng mà đáng thương mắt to nhìn xem hắn, phụ thân lạnh lùng rút kiếm chém giết, hồn phi phách tán. Bây giờ Bách Lý An đã không phân rõ ngộng cùng hiện thực. Hắn sắc mặt trắng bệnh tại trong quần áo hồ loạn mặc tác, ngực cùng vết thương trên cánh tay nhói nhói không ngừng cũng bất chấp, hắn lục lọi một trận, chỉ mò đến ngực thương thế cùng băng vải, trừ cái đó ra, không có cái gì. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, mồ hôi lạnh thẳng trôi. Không có. Không có. Làm sao lại không có đâu? Ta chu tức túi càn khôn đâu? Thọ đâu? Chẳng lẽ lại thật bị phụ thân cầm đi? Bách Lý An đầu góc đều trống không, trên mặt đều là sợ hãi thần sắc, thậm chí ngay cả giờ phút này mình thân ở phương nào cũng không biết được. Che đóng tại chăn mền trên người đều quên sốc lên liền hướng dưới giường rời đi. Tay chân vô lực Bách Lý An tất nhiên là hung hăng té ra động tĩnh thật là lớn. Khiến người bất ngờ chính là, cơ hội thực tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Tĩnh phá cửa mà vào, căng cứng tiểu hắc kiểm nhìn thấy chật vật nằm rạp trên mặt đất Bách Lý An hô hấp hơi dừng lại, sắc mặt hết sức khó coi nhỏ chạy tới dịu hắn. Bách Lý An nhìn thấy Tô Tĩnh, kích động đến hốc mắt đều đỏ. Hắn không quan tâm ôm chặt lấy Tô Tĩnh, giống như là tại bất lực thời khắc ôm lấy một cây cứu mạng gỗ nổi. Cố gắng muốn đứng dậy, một bên giãy giụa đứng dậy một bên gấp rút hỏi, "Ta túi càn khôn đâu? Có thấy hay không ta túi càn khôn?" Tô Tĩnh đi đỡ động tác đột nhiên cứng đờ, giống như là một con đông cứng giống như chim cút, mở ra hai tay dừng tại giữ không trung bên trong. Đen nhánh đồng tử mê mang mà ngây thơ, nàng thanh âm thẻ xử lý bang, tại Bách Lý An thúc giục không ngừng hỏi hắn túi càn khôn hạ lạc nhiều lần sau. Nàng mới cứng rắn trả lời, "Cái gì túi càn khôn? Ta không nhìn thấy." Ta muốn tới tìm ta túi càn khôn. Ta muốn tới tìm ta túi càn khôn. Tô Tĩnh nhìn xem Bách Lý An thần trí có chút không rõ bộ dáng, cùng ngày thường trầm ổn hoàn toàn khác biệt. Nàng rốt cục cảm thấy một tia không đối trải qua, lông mày hơi nhíu nhăn về sau, nàng cao giọng hô một câu, "Ôn Hàm Vi, Ôn Hàm Vi." Mở rộng cửa xuất hiện một đạo phản quang thân ảnh điệu điệu, nàng bưng một cái nóng hổi chén thuốc, không nhanh không chậm không bằng trong phòng tới. Trên người nữ tử mặc màu trắng trường hào bảo, ngọc khắc thanh điệu bay loan đồ án đai lưng, lại đơn giản rơi hợp với ngân bạch tuyết bay tua cờ eo sức. Và áo cổ áo viền bạc câu kia, váy dài phiêu chiêu, màu trắng khe mỏng mà chế ngoại bảo lấy dây đỏ tuyến có thêu hồng liên dục hỏa mà thành thần kỳ đồ án, đây chính là Thái Huyền tông nội môn tông bảo phục sức. Giống Ôn Ngọc như vậy trong núi luyện công buổi sáng đệ tử, mặc tông môn áo bảo là không có kia khe mỏng hồng liên đồ án. Hiển nhiên nàng này tại Thái Huyền trong tông, địa vị bối phận cực cao. Nàng chậm rãi đến Bách Lý An cùng Tô Tĩnh trước mặt, nhìn xem Tô Tĩnh bị người ôm cái đầy cõi lòng lại thành thật thật không có phát tác bộ dáng có chút ngoài ý muốn nhíu mày sao, nhưng không có nhiều lời. Nữ tử xuất thủ như điện sắc bén, lại mười phần không ôn nhu một tay lấy Bách Lý An kéo đi qua. Mảnh khảnh cánh tay mười phần hữu lực bóp chặt Bách Lý An đầu, đem trong chén nóng hổi còn bốc hơi nóng dược chấp một mạch đổ xuống dưới. Bách Lý An bị hắc đến liên tục ho khan, đen nhánh dược chấp nhiều ít dần dần ra, đem trước ngực nàng thuần trắng quần áo nhiễm bẩn một mảnh. Tô Tĩnh nhìn xem kia nóng hôi hổi một bát dược chấp rót đi vào, lông mày vặn lại vặn, rốt cục nhịn không được mở đầu nói, "Bỏng." Ôn Hàm Vi mặt mày xinh lạnh, thuộc về loại kia xa cách băng lãnh thanh lệ hình tính cách nữ tử. Nàng cúi đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua hai gò má bờ môi đều bị nóng đỏ thiếu niên, môi mỏng hé mở, chân thành nói, "Ấm tông nói, thuốc sẵn còn nóng uống mới có hiệu." Tô Tĩnh ồ một tiếng, ngây thơ tin là thật, sau đó đưa tay nắm Bách Lý An cái mũi cùng cái cằm, ánh mắt ra hiệu nàng tiếp tục rót. Thế là tại cái này chưa hề chiếu cố hơn người hai người trợ giúp dưới, Bách Lý An lại mê man hắc hôn mê bất tỉnh. Vừa mới bước chân đạp tiến gian phòng thuốc tiên ấm tông thấy cảnh này, mí mắt có giật nhẹ lên. Doa sợ lao đầu tử vội vàng buông xuống phía sau sọt thuốc cùng sắc quốc, chạy tới đem giữa hai người Bách Lý An ôm lấy cất đặt trên giường. Lao phu ta còn kỳ quái đây, nói là cái này vốn nên 5 ngày liền có thể điều dưỡng tốt xuống giường thương thế, làm sao bây giờ ngày thứ 10 còn mê man không được sao? Tình cảm hai người chiếu cố người đều là liều mạng dày vò. Ấm tông một mặt vì Bách Lý An bắt mạch, một mặt phàn nàn. Bắt mạch một lát sau, hắn sắc mặt lại không khỏi tối sầm lại, ngay sau đó Tô Tĩnh lên tiếng nói, mới hắn tỉnh lại một lần, rất kích động, cản đều ngăn không được muốn xuống giường. Ấm tông sắc mặt khó coi nhìn thấy nhà mình quê nữ, sắc mặt im lặng nói, quê nữ, ta để ngươi sáng sớm sắc thuốc cho tiểu tử này uống, có một vị tên là Tang Dương Cam thảo thuốc, ngươi thả nhiều ít. Ôn Hàm Vi nhíu mày, ta nghe ngươi phân phó thả 2 môi. Ấm tông nghiến răng, bao lớn môi? Ôn Hàm Vi nói, ngài uống rượu môi. Ấm tông một bàn tay đập ở trên trán của mình, phát điên nói, sao có thể so sao? Ta nói đúng ước lượng dược vật mũ nhỏ, 2 môi là được, lão phu rượu môi so mặt của ngươi đều lớn. Ngươi cái này 2 môi xuống dưới, lượng thuốc đủ để cho người hưng phấn thành một cái kẻ ngu. Tiểu tử này vẫn chỉ là vẹn vẹn thần trí không rõ đã coi như là tốt. Ôn Hàm Vi bị quát lớn đến có chút không thích, lạnh lấy gương mặt xinh đẹp nghiêm túc nói, mặt của ta mới không lớn. Ấm tông từ trước đến nay đối với hắn cái này khuê nữ là không còn cách nào khác, hắn vô lực khoát tay áo, nói, được được được. Để ngươi đến nấu thuốc là lão phu không đúng, ngày sau nấu thuốc vẫn là lão phu tự mình đến tốt, ngươi hỗ trợ đi đánh một lọ nước lạnh đến, tại thêm chút khối băng. Ôn Hàm Vi xưa nay trầm mặc ít nói, không thích nói chuyện cùng người giao lưu, đối phụ thân của mình cũng là như thế, cũng không có hỏi muốn nước lạnh làm cái gì, nhàn nhạt nhìn thoáng qua nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Bách Lý An về sau, liền quay người chuẩn bị đi. Tô Tĩnh lại là nói thẳng hỏi, muốn nước lạnh làm cái gì? Ấm tông lấy ra gói thuốc cho Bách Lý An thi trầm, cũng không ngẩng đầu lên đáp lại nói, tiểu tử này Tang Dương còn nếm qua đo, hỏa dương chi khí quá cường thịnh, nghẹn trong thân thể dễ dàng đem đầu góc bị nín hỏng, đến lợi dụng nước đá đem dư thừa dược tính ép ra ngoài. Tô Tĩnh ồ một tiếng, sau đó ngồi xổm tựa ở Bách Lý An bên giường duyên, hai tay ôm đầu gối, không nói tiếng nào nhìn xem hư không ngẩn người. Ấm tông không để ý đến cái này tông chủ chi nữ, tại trong ấn tượng của hắn, cái này Tô Tĩnh từ nhỏ đến lớn đều là cái này quái tính tình. Hôm nay có thể cùng hắn nói mấy câu đều là cực kỳ khó được sự tình. Rất nhanh, nước lạnh chuẩn bị xong, mà Bách Lý An cũng từ trong mê ngủ chuyển tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy một trương hoa tròm dâu bạc phơ lão nhân tại hướng hắn mỉm cười. Tiểu tử, ngươi đã tỉnh, cảm giác thế nào? Khác biệt lần thứ nhất như vậy tinh thần phấn khởi, Bách Lý An chỉ cảm thấy mình thức hải bị chơi đùa rối tinh rối mù, ra rời cực kỳ. Ý thức tựa như là hóa nước bùn, cực kỳ miễn cưỡng mới có thể ngưng tụ suy nghĩ. Hắn mệt mỏi nửa mở nặng nghề mí mắt, lẩm bẩm nói, túi càn khôn. Ta túi càn khôn. Ôn Hàm Vi nhìn hắn một cái, yên lặng quay người, từ gian phòng trong tủ treo quần áo lấy ra một cái màu đen có thêu chu tước đồ án túi càn khôn, đưa cho Bách Lý An, ngựa khí quả lạnh nhạt nói, cho ngươi. Bách Lý An mất mà được lại bưng lấy túi càn khôn, cảm kích nhìn Ôn Hàm Vi nói, tạ ơn. Ấm tông vô vô gương mặt của hắn, hở. Sao? Tiểu tử, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, hiện tại cảm giác thế nào? Cầm túi càn khôn, Bách Lý An tâm cũng theo đó định xuống dưới mấy phần, hắn nói, ừm. Thân thể rất ra rời, khát quá, phần bụng phảng phất có đoàn lửa tại đốt, thiêu đến đầu góc tốt đau nhức. Ấm tông ánh mắt u oán nhìn nhà mình khuê nữ một chút, tiểu tử này thế nhưng là Thiên Tỷ Kiếm Tông đích truyền nhi tử, hắn ngàn đến nay 100 năm còn không có y chết qua người. Như là lần đầu tiên y chết vị kia kiếm chủ nhi tử, sợ là mặt mo đều muốn vứt sạch. Hắn tranh thủ thời gian đỡ dậy Bách Lý An, giải hắn quần áo trên người, nhanh cởi quần áo ra tiến vào nước lạnh bên trong, lão phu chuẩn bị cho ngươi điểm chúng cùng dược thảo, đem Tang Dương cỏ dược tính ép ra ngoài. Sao? Ngươi đẩy tay của lão phu làm cái gì? Ấm tông nhìn xem tiểu tử này tuyệt không phối hợp, có chút tức giận. Bách Lý An dắt mình nửa rộng mở quần áo, ngẩng đầu nhìn xem kia phương đứng ngoài quan sát thần sắc lạnh nhạt vô cùng Ôn Hàm Vi, cười khổ nói, nam nữ thụ thụ bất thân, còn xin cô nương tránh một chút. Ôn Hàm Vi nhìn thoáng qua Tô Tĩnh, bình tĩnh hỏi, ngươi không rời đi? Tô Tĩnh có chút mở mắt, khó hiểu nói, cái gì? Không có gì. Ôn Hàm Vi không nói thêm lời, quay người rời đi, vẫn không quên đem cửa cho mang tốt. Ấm tông ha ha cười cười, tiểu tử ngươi chính là thí sự nhiều, ta kia khuê nữ đều 200 tuổi, có thể làm bà ngươi nhìn ngươi liền cùng nhìn trong tã lót đứa bé không chênh lệch nhiều. Bách Lý An khỏe miệng giật một cái, nhìn cô nương kia bộ dáng tuyệt sẽ không vượt qua 20 tuổi, lại nhưng đã 200 tuổi, kia nàng chẳng phải là có ít nhất thác hải cảnh trở lên tu vi. Quả nhiên không hổ là nhân tài xuất hiện lớp lớp Thái Huyền Tông. Bách Lý An tại ấm tông trợ giúp dưới, thoát một thân quần áo, ngực cánh tay đeo băng. Cũng không biết băng vải là chất liệt gì làm thành, 10 phần thần kỳ, tại hắn ngồi vào trong nước thời điểm, vậy mà không được thấm ướt nửa phần, trong đó vết thương càng là cực kỳ hoàn mỹ tránh đi nước lạnh. Có lẽ là thể nội kia Tang Dương thảo dược tính quá đột nhiên duyên cớ, chăm dặm đang ngồi ở lạnh trong chung nước, dưới thân đệm lên chính là khối khối băng thạch, vậy mà không cảm thấy có nửa phần rét lạnh, phản mà nhức đầu muốn nước thống khổ cũng theo đó giảm bớt mấy phần. Thuốc tiên ấm tông sau lưng hắn tiếp tục lấy ra ngân châm ở trên đỉnh đầu hắn chậm rãi từng cây ghim, mấy châm xuống dưới Bách Lý An liền chỉ có thể nói không thể động đậy. Tiểu tử bị thương thật nặng, lại có dũng khí ăn kia trăm minh đan, ta nghe Tô tông chủ nói ngươi đem kia ma tông môn nhân chém giết tại dưới kiếm, thật sự là hậu sinh khả úa. Ấm tông đánh lấy hàn huyên nói, mặc dù tiểu tử này thực lực tu vi không tốt, nhưng phần này dũng khí xác thực đáng khen. Mà bộ ngực hắn cùng vết thương trên cánh tay Tô Quan Hải đương nhiên sẽ không nói là phụ thân hắn gây nên, cho nên ấm tông cũng chỉ đương cái này là ma tông dư nghiệt tuy là. Bách Lý An cười khổ hai lần, đa tạ tiền bối trị liệu, xin hỏi tiền bối là người phương nào? Xương hô như thế nào? Nơi đây lại là chỗ nào? Ấm tông ho nhẹ một tiếng, ưỡn ngực, thu hồi tốt ngân châm gói thuốc nói, lão phu tên là Âm Tông, nơi này là Thái Huyền Tông phía sau núi U Bần, Tô Tông chủ xem ngươi thương thế nặng nề liền đưa ngươi an bài đến lão phu cái này đến trị liệu, yên tâm đi, có lão phu tại, ngươi cái này một thân tổn thương đều không gọi sự tình. Nói xong, Âm Tông ánh mắt chớp liếc, đụng trộm nhìn Bách Lý An phản ứng. Bách Lý An không để cho hắn thất vọng, quả nhiên một mặt giật mình nói, thuốc tiên Âm Tông. Lão tiên sinh ngài chính là truyền thuyết kia bên trong ngàn năm tiên nhân thuốc tiên Âm Tông. Âm Tông hết sức hài lòng đuốt đuốt trong râu, không tệ, chính là lão phu, ân, không nói trước lão phu đi cho ngươi phối dược, ngươi trước tiên ở cái này ngâm một hồi, ách, Tô Tĩnh ngươi làm sao còn ở lại chỗ này? Âm Tông nhìn xem ôm đầu gối ngồi chồm hổm ở giường bên cạnh một bước không động Tô Tĩnh, thần sắc im lặng. Tô Tĩnh sốc lên khóe mắt, đầu nghiêng qua một bên, không có phản ứng hắn. Âm Tông nhíu nhíu mày, chợt nhớ tới Tô Quan Hải nói với hắn câu nói kia, lông mi lập tức thư giãn xuống tới, trên mặt lộ ra mấy phần ý cười, được, tại cái này đi, ngươi hảo hảo chiếu khán tiểu tử này, lão phu đi trước phối dược. Âm Tông sau khi đi, Tô Tĩnh mới chậm rãi cọ lên, xách một cái nhỏ phương băng ghế cùng Bách Lý An cách vạc mà ngồi. Nàng chống đỡ cái cằm hỏi, cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân? Bách Lý An trên thân cắm ngân trầm, không nhúc nhích được, đầu đều không thể chuyển động, chỉ có một góc dư quang có thể nhìn thấy kia đen nhánh nhỏ nửa gương mặt trứng. Trong tay hắn nắm thật chặt túi căn khôn, giải thích nói, ý là nam nữ hữu biệt, nam tử cùng nữ tử ở giữa động tác không thể quá thân mật, đây là nhất lễ nghi cơ bản. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói, nếu không phải thân mật vô gian cha vợ, giữa nam nữ đều là không tạm ngồi, khác biệt thi công, khác biệt khăn chết, không thân chuyển thụ. Tô Tĩnh nghe được như lọt vào trong sương ngủ, căn bản nghe không hiểu, dứt khoát qua loa ổ một tiếng. Nhàm chán ngồi một hồi, nàng lại hỏi, vì cái gì thân thể của ngươi cùng thân thể của ta dáng dấp không giống? Bách Lý An không hiểu, cái gì dáng dấp không giống? Chương 869, ôn mãi mãi chương 869, ôn mãi mãi Tô Tĩnh xách ghế ngồi tới gần mấy phần, nàng bén tay áo lên liền hướng trong nước đá tìm tòi quá khứ, nói, mới Ấm Tông cho ngươi cởi quần áo thời điểm ta liền thấy, à, tìm được. Bách Lý An sắc mặt lập tức đỏ lên khó xử, thân thể căng cứng lên, nổi da gà đều một hạt xông ra. Hắn gắt gao cắn răng nói, Tô Tĩnh, tiểu tử này có ý tứ gì? Có ngốc cũng phải có cái độ a. Liên tính giữa bọn hắn cũng không phải là nam nữ thụ thụ bất thân hào hứng, nhưng cùng giới ở giữa cũng không thể làm cản đến loại tình trạng này đi. Tô Tĩnh mở to hai mắt, nhìn thấy hắn bộ này cổ quái bộ dáng, tranh thủ thời gian buông tay hô to, Ôn Hàm Vi, Ôn Hàm Vi. Bách Lý An lập tức gấp, ngươi gọi nàng làm cái gì? Mau dừng lại, gọi ta làm gì? Đóng chặt cửa bị một con tố thủ đẩy ra, Ôn Hàm Vi híp mắt thấy trong phòng hai người, băng lạnh ánh mắt mười phần lạnh nhạt trên người Bách Lý An đi một vòng. Sau đó chậm ung dung chuyển di đến Tô Tĩnh phương hướng. Tô Tĩnh chỉ Bách Lý An dưới thân, cao mày nói, hắn lại phát bệnh đụng một cái liền đau đến thẳng ồn ào, ngươi nhanh cho nghĩ một chút biện pháp. Nghe nói lời ấy, Ôn Hàm Vi sắc mặt có chút cổ quái nhìn thoáng qua Tô Tĩnh, ngươi đụng hắn rồi. Tô Tĩnh gật đầu. Ôn Hàm Vi sắc mặt càng thêm cổ quái, nàng đi qua tránh đi Tô Tĩnh bàn tay, rũa ra hai cây trắng non ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm nàng ướt xuống ống tay áo. Dắt chó con giống như đưa nàng ra bên ngoài dắt đi, đừng nói trước, ta mang ngươi ra ngoài rửa tay. Bách Lý An không nói gì hơi ha ra môi, biểu lộ trống không. Tiếp xuống mấy ngày, Bách Lý An thương thế trên người bằng tốc độ kinh người chuyển biến tốt đẹp. Đương nhiên, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất hay là hắn không còn mặt mũi gặp hai người kia, liều chết cự tuyệt các nàng hai người chiếu cố, lúc này mới có thể tiến hành bình thường trị liệu thời gian. Phá hủy ngực cùng cánh tay băng vải, Bách Lý An ngồi ở trên giường, lấy ra viên kia bích châu mặt dây chuyển kinh ngạc nhìn rất lâu. Hồng trần bên trong tốt đẹp nhất gặp nhau, thế gian này chân quý nhất hồi ức, cuối cùng vẫn là vô tật mà chấm dứt sao? Hắn đem mặt dây chuyển cất kỹ, mở ra rỗng tuyết lòng bàn tay, nhìn xem mình yếu đuối như thư sinh yếu đuối bàn tay, căn bản cũng không nghĩ là một con cầm kiếm tu hành tay. Bách Lý An nghĩ, ngày sau, hắn là không còn có tư cách đi nắm chặt tay của nàng. Thương thế tốt lên về sau, Bách Lý An không có vội vã rời đi Nam Trạch núi, chỉ vì Tô Quan Hải từng tại hắn dưỡng thương trong lúc đó tới thăm qua hắn một hai lần. Trải qua ngôn luận giao nói tiếp, Tô Quan Hải ánh mắt phụ trách nhìn xem hắn, đem Tô Tĩnh tình huống cùng hắn tinh tế cùng nói một phen, nói là hy vọng hắn có thể lưu thêm chút thời gian. Tô Tĩnh bằng hữu không nhiều, tính cách quái gở âm trầm, có khi ngay cả hắn cái này làm cha nói đến nói Tô Tĩnh đều chưa hẳn có thể nghe vào vài câu. Mà Tô Quan Hải lại nói Bách Lý An khác biệt, Tô Tĩnh đối với hắn thái độ rõ ràng cùng người khác khác biệt, càng là khó được nguyện ý cùng hắn thân cận. Cho nên Tô Quan Hải hy vọng có thể chậm trễ hắn một chút thời gian, hảo hảo tôi luyện Tô Tĩnh tính tình, dạy nàng đọc sách học chữ, nhận biết nhân gian đạo lý. Bách Lý An tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Lần này lên núi, Tô Quan Hải không để lại dư lực ý chứa khỏi hắn cùng Doãn Bạch Sương thương thế, sau càng là tại hắn cùng phụ thân cãi lộn không thoải mái phía dưới thu lưu hắn, thậm chí mời thuốc tiên lão nhân chữa trị cho hắn. Thiên hạ ba tông đạo thủ thỉnh cầu tự nhiên không tiện cự tuyệt. Đương nhiên, Bách Lý An cũng không ghét cùng Tô Tĩnh ở chung. Đối với hắn mà nói, Tô Tĩnh mặc dù nhìn trầm mặc quái gở, tính tình em trầm khó ở chung. Nhưng ra ngoài một loại đồng bệnh tương liên tâm tính, Tô Tĩnh khi còn nhỏ chỉ riêng ngược lại là cùng hắn có chút tương tự. Tô Tĩnh có thể đem hắn xem như bằng hữu, trong lòng của hắn cũng là thập phần vui vẻ, tự nhiên chân thành đối đãi. Bất quá Bách Lý An đồng thời cũng thỉnh cầu Tô Quan Hải đáp ứng hắn, đừng cho trong tông môn người biết được hắn vị này Bách Lý Vũ chi tử tạm thời ký túc tại Thái Huyền trong tông. Cho nên Thái Huyền tông liền nhiều một không hợp thời tiết ngoại môn ký danh đệ tử. Bách Lý An chưa có trở về Tô Tĩnh trúc viên, hắn từng hái gió huyền tử linh dược, còn giết hắn gà cùng cá. Lấy Bách Lý An tính tình, hắn muốn là muốn đến nhà chủ động xin lỗi. Nhưng Tô Quan Hải lại đủ kiểu thuyết phục, nói đúng không tất như thế, hắn gái kia sư đệ tính tình bướng bỉnh si, không phải xin lỗi liền có thể giải quyết vấn đề. Tô Quan Hải nói lúc trước dẫn hắn vào ở, không có nói rõ với hắn những này, là cho nên do hắn cái này làm trưởng bối ra mặt gánh chịu, ra hiệu hắn không cần để ở trong lòng. Thế là tại Tô Quan Hải an bài xuống, Tô Tĩnh cũng có nàng việc nhỏ túi mặt mũi tràn đầy không vui đem đến cái này u trong viên. Ngay hôm đó, mặt trời đỏ mới sinh, thu ý chính đồng, nguyên bản xanh biếc trong rừng lá cây cũng có chút âu vàng, gió núi thanh tuyệt lộ lạnh xuống. Bách Lý An tại Tô Tĩnh ngồi tại cửa gỗ một bên, sóng vai cùng nhìn một bản linh pháp điện tịch. Bản này linh pháp điện tịch là Thái Huyền Tông chân tàng công pháp, tên là Hóa Tuyết Vệ. Công pháp này là một bộ viêm hệ trường pháp, tu luyện đến đại thành, một trường bài xuất, có thể tùy tiện hóa đi 10 dặm bông tuyết, uy lực cực mạnh, chính là Thái Huyền Tông không chuyển ra ngoài chỉ bí kỹ. Mà loại này công pháp, tại Bách Lý An cùng Tô Tĩnh trước mặt lại là chỉnh chỉnh tề tề trải thả mười mấy bản tại bàn trên bàn. Bách Lý An tại thu được những công pháp này điện tịch thời điểm 10 phần giật mình nghi ngờ. Chẳng biết tại sao, Tô Quan Hải thái độ đối với hắn thậm chí so với hắn bên trong tông môn những cái kia thân truyền đệ tử còn muốn thân mật cưng chiều, đây là hắn tại Thiên Tỷ Kiếm Tông đều chưa hẳn có thể có được đãi ngộ. Trong tông môn, linh pháp điện tịch không truyền ra ngoài là cơ bản nhất cấm kỵ, thế nhưng là đến vị này tông chủ trước mặt, phảng phất những này cấm kỵ đều không gọi chuyện. Ngày bình thường giáo hội Tô Tĩnh học chữ về sau, hắn liền sẽ mạnh kéo cái này Tô Tĩnh cùng hắn cùng nhau quan sát học tập những này linh pháp điện tịch. Làm sao đối với những này chính thống tiên đạo linh pháp, Tô Tĩnh cùng Bách Lý An đều là lạ thường không có chút thiên phú nào. Lan Qua lộn lại đem Hóa Tuyết về bộ trưởng pháp này nhìn không thua 10 lần, nhưng mà trưởng pháp thứ nhất hắn cùng Tô Tĩnh từ đầu đến cuối bắt không được yếu điểm. Tô Tĩnh có chút tức giận đoạt lấy Hóa Tuyết về sinh khí ném xuống đất, không học được. Dù sao làm sao học cũng học không được. Bách Lý An cung hạ thân đi lục tìm, hắn đập lên bên trên dấu chân, bất đắc dĩ cười khổ nói, không có tu hành thiên phú thật rất đáng sợ à, Tô Tĩnh, ta xem ngươi mấy lần chiến đấu, đối cái kia màu đen hỏa viêm có chút thuận buồm xuôi gió, hết sức lợi hại dáng vẻ, không biết là bực nào linh pháp. Tô Tĩnh nhàm chán chống cằm nói, kia là ta sinh ra tới liền tự mang hỏa viêm, ta không biết cái gì linh pháp, trong nhà tàng kinh các linh pháp ta một bản cũng học không được. Bách Lý An không nói gì trên môi, tình cảm là thiên phú dị bẩm. A Tô Tĩnh nắm lấy cánh tay của hắn lắc lắc, nói, dù sao học cũng học không được, không bằng chúng ta đi bờ sông bắt cá nương à. Bách Lý An nhìn lấy quyển sách trên tay tịch, ngón cái nhẹ nhàng ma sát qua trong sách vở Hóa Tuyết về ba chữ, hắn đắng chắt lắc đầu. Tô Tĩnh nhíu nhíu mày, lui một bước, thỏa hiệp nói, vậy chúng ta đi đánh quả ăn. Bách Lý An quay đầu nhìn xem nàng, cười với nàng cười, nói, ta còn là nghĩ thử một lần. Tô Tĩnh nhìn hắn tiêu dung, trong lòng chẳng biết tại sao, không hiểu lấp kín, tại ta chỗ này, không người nào dám khi dễ ngươi. Bách Lý An nghĩ nghĩ, lại nói, ta muốn chứng minh cho phụ thân ta nhìn, ta cũng không phải là một cái vô năng phế vật. Ta tôn kính hắn, nhưng là cũng không muốn bị hắn như lần trước như thế dẫm tại dưới lòng bàn chân không thể nhúc đích. Chỉ ít, ta hy vọng ta có thể trưởng thành đến có thể đứng trước mặt của hắn, có thời gian cùng hắn giải thích ta không phải như thế tà ma ngoại đạo. Tô Tĩnh không nói, nàng buồn buồn ư một tiếng, ngoan ngoãn ngồi tại bên cạnh hắn. Bách Lý An một lần nữa mở sách tịch, một tay nắm sách, một tay trưởng pháp không ngừng, làm thế nào cũng vô pháp ngưng tụ ra một tia hừng hực chói trang trưởng phong tới. Tô Tĩnh hai tay ôm vai, nhìn xem Bách Lý An lạ thường bộ dáng nghiêm túc, nàng đỗng nhiên nói ra, vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ mạnh lên, như là phụ thân ngươi lần sau lại đánh ngươi, ta liền giúp ngươi đánh hắn. Bách Lý An nhịn không được cười lên, quả nhiên lần trước phụ thân đưa nàng áp chế gắt gao một chuyện để trong nội tâm nàng mang thủ. Đối với như thế trượng nghĩa ngôn ngữ, hắn tất nhiên là cười đáp lại, tốt. Tô Tĩnh cũng cười vui vẻ, đưa tay chỉ ngoài cửa sổ sau rừng, nói ra, bộ trưởng pháp này Ôn Hàm Vi cũng đã biết, ngươi có thể đi thỉnh giáo nàng. Bách Lý An đợi tại vũ trong viên cũng đã nhiều ngày ngày bình thường không ít hỗ trợ thuốc tiên phân biệt thuốc hái thuốc mai thuốc, chỉ là đối với tên kia gọi Ôn Hàm Vi nữ tử, lại là cực kỳ hiếm thấy đến. Nghe thuốc tiên nói hắn nữ nhi kia tính tình lãnh đạm, không thích cùng người tiếp xúc kết giao, cho dù là đồng tông đồng môn, nàng cũng là tránh mà không thấy. Ôn Hàm Vi cũng rất ít ra cái này phía sau núi, ngày bình thường chính là tại kia u vườn bên ngoài mười dặm trong rừng độc tử tu hành. Tô Tĩnh nói nàng sẽ hóa tuyết về Bách Lý An tuyệt không ngoài ý muốn, dù sao nhìn kia Ôn cô nương người mặc phục sức liền biết nàng tại trong tông môn địa vị cực cao. Bách Lý An nghĩ thầm nếu là có thể cho nàng chỉ đạo, tự nhiên vô cùng tốt, bất quá hắn vẫn là không yên tâm hỏi, Ôn cô nương sẽ dạy ta sao? Tô Tĩnh gật đầu nói, Ôn Hàm Vi mặc dù không yêu cùng người liên hệ, nhưng là ngươi nói với hắn ngươi là bằng hữu của ta, nàng sẽ không không dạy. Bách Lý An nhìn nàng một cái, cười hỏi, làm gì phiền toái như vậy, không bằng ngươi cùng ta cùng đi thỉnh giáo nàng tốt. Ai ngờ Tô Tĩnh hất lên tiểu hắc kiểm, không chút nào mang thương lượng ngữ khí cự tuyệt nói, ta không đi. Vì cái gì? Tô Tĩnh dư quang thật nhanh nhìn Bách Lý An một chút, nghiêm mặt nói, ta chỉ muốn cùng ngươi học, chờ ngươi học xong lại đến dạy ta liền tốt. Tô Tĩnh nói Ôn Hàm Vi không thích cùng người liên hệ, nàng sao lại không phải? Từ nhỏ đến lớn, tại Thái Huyền trong tông liền không ai xem nàng như chuyện. Cho dù Ôn Hàm Vi chưa từng gia nhập đám kia xem thường ước hiếp nàng lớn trong đội ngũ, nhưng là nàng kia quái gở bi quan chán đời tính tình là từ nhỏ liền tạo thành. Hắn cùng Ôn Hàm Vi cũng bất quá là sơ giao, đương nhiên sẽ không tới cửa bà ba nhớ nàng cầu học. Bách Lý An xem hiểu nàng tâm tình trong lòng, bị vời cũng không bắt buộc, đưa tay sờ lên đầu của nàng nói, cảm ơn ngươi vì ta chỉ rõ con đường, vậy ngươi ở chỗ này chờ ta, sau khi trở về chúng ta cùng đi bắt cá đánh quả quả. Tô Tĩnh ngẩng đầu, con mắt hơi sáng nhìn hắn cái cằm nhẹ gật đầu. Ra ngoài phòng, thuận Tô Tĩnh chỉ phương hướng, Bách Lý An tay cầm Hóa Tuyết quy nhất đường mà đi. Xuyên qua sơn lâm tiểu đạo, tại kia lá rụng rực rỡ cuối cùng, thu trong rừng, có một nữ tử áo trắng hiểu điệu mà đứng. Phía sau nàng phụ có một thanh ra khỏi vỏ thanh hàn trường kiếm, tóc dài đen nhánh như thác nước rối tung trên vai sau. Tiên tính thê lương trong gió thu, nhu hòa sợi tóc tại lá rụng cùng trong gió hơi đãng quét nhẹ, đúng là cho người ta một loại tuế nguyệt tinh tốt cảm giác. Nữ tử tay phải cầm kiếm, lạnh kiếm giáng cánh tay mà thu, tay trái thì là tính bóp kiếm quyết, hai mắt nhắm nghiền. Bách Lý An dừng bước lại không có quấy rầy. Đông nhiên kiếm ý thịnh lên, trong rừng tinh tốt gió thu đông nhiên như dao sắc bén nghiêm nghị đẩy trong rừng khô héo mưa rơi ngược gió cuốn lên, lấy nữ tử kia làm trung tâm, tứ tán thuần trắng kiếm khí trực tiếp đem quanh thân không gian cắt may thành từng sợi toái quang. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua trong rừng lá cây thưa thớt vương vãi xuống, hóa thành từng đạo pha tạp ánh sáng nhạt chiếu rọi tại nữ tử như tuyết trên da thịt. Thật dài tiệp vũ rung động, nàng chậm rãi mở ra mỹ lệ đôi mắt, nắm đuốt kiếm quyết tay trái rủ xuống thả mà xuống, tinh tế duyên dáng ngọc thủ bị rộng lượng váy dài che lấp, chỉ lưu lại một vòng ánh trắng như ngọc đầu ngón tay. Cùng lúc đó, đầy trời nghịch quyển mà lên lá rụng tại gió thu không ngưng tình hồn giới, giống như không có chút nào trèo chống tại kia vỡ vụn liên miên phiến quang ảnh không gian bên trong thẳng tắp rơi xuống. Có việc. Nàng một bước không động, có chút nghiêng đầu nhìn phía sau cách đó không xa thiếu niên, thanh âm thanh lãnh, bên cạnh nhan ưu mỹ như ngọc. Bách Lý An nhìn xem đầy đất lá rụng, xử lý bang không nói gì. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhặt lên một mảnh lá rụng sớm đã mất đi lượng nước mà khô héo, ngón tay có chút dùng sức bóp liền nát. Thế nhưng là ngay tại mới, phía trước tràn đầy kiếm khí tung hoành thế giới bên trong, kia tinh diệu kiếm khí đem không gian cùng chỉ riêng đều tùy tiện cắt chém mà ra. Hắn tin tưởng, cho dù là một thác hải cảnh đại tu hành giả đặt chân ở mới kiếm khí phạm vi bên trong, sợ là tại rất ngắn trong nháy mắt, nàng một bước bất động, liền có thể đem vị này thác hải cảnh người tu hành nhục thân cắt chém thành vô số khối. Cái này còn chưa đủ lấy để Bách Lý An chấn kinh đến tận đây, chân chính đáng sợ là cái này đầy đất lá rụng. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này một mảnh lá rụng đều phiêu đãng tại kiếm khí không gian bên trong, nhưng đầy đất lá rụng đúng là không một phiến tổn hại tại kiếm khí kia phía dưới, đều hoàn hảo không chút tổn hại. Đáng sợ như vậy kiếm khí thu phát tự nhiên, cái này cần đối với kiếm đạo lĩnh ngộ được loại tình trạng nào a? Bách Lý An khiếp sợ nghĩ đến, cho dù là phóng nhãn thiên hạ này, trừ phụ thân của hắn bên ngoài, chỉ sợ cũng là có Bạch Đà Sơn Thiên Tỷ thập tam kiếm có thể làm đến mức độ như thế. Hắn buông tay ra bên trong lá khô, trong lòng có chỗ hiểu rõ, nhìn về phía vị kia tên gọi Ôn Hàm Vi trong ánh mắt nhiều một tia kính sợ cùng khâm phục. Nghĩ đến trước đó vài ngày mới quay về vị kia tên là Ôn Ngọc Thái Huyền Tông đệ tử cùng Thiên Tỷ thập tam kiếm cùng nói tới Thái Huyền Tông tiếng tăm lừng lẫy cựu kinh, chưa từng nghĩ hôm nay nhanh như vậy liền phải duyên thấy một lần. Bách Lý An đứng thẳng người hướng phía Ôn Hàm Vi cung kính hành lễ, đầu óc còn vẫn tại trong lúc khiếp sợ, vừa muốn mở miệng chào, bất thình lình hồi tưởng lại thuốc tiên ấm tông câu kia nhà hắn khuê nữ lớn hắn hơn 200 tuổi tới. Thế là thuốc ra chào liền thành như vậy, ấm, mãi mãi, Ôn mãi mãi. Xưng hô này từ khi trong miệng hắn đụng tới, chính Bách Lý An trước hết hung hăng choáng choáng. Ôn Hàm Vi đồng tử có chút lớn lên, bờ môi có chút giật giật, lặp lại, ấm, mãi mãi. Liền chúng liền ở giữa kia một điểm bỗng nhiên âm đều vi diệu tương tự. Bách Lý An lập tức xấu hổ đến dùng quyển sách trên tay che lấp khuôn mặt, nhỏ nhỏ giọng nói, không, ta không phải cố ý. Ôn Hàm Vi thu kiếm nhập cổ trong vỏ, đem bội kiếm dùng túi quấn tốt, nghiêng phụ sau lưng. Nàng chậm rãi quay người nhìn về phía Bách Lý An, cặp kia màu nâu nhạt băng lãnh mỹ lệ song trong mắt nhiều một tia nhàn nhạt dáng vẻ hớn hở, như bằng niên kỷ, ngươi gọi ta một tiếng mãi mãi cũng không gì đáng trách, chỉ là trăm dặm tông chủ tuổi tác lỗi nặng tại ta, ngươi gọi ta một tiếng Ôn mãi mãi, ngày sau ta gặp được trăm dặm tông chủ, chẳng lẽ còn phải để cho ta sờ sờ đầu của hắn gọi hắn một tiếng chất nhi? Bách Lý An lập tức đại hãn, không nghĩ tới vị này nhìn xem lạnh lùng như băng tích chữ như vàng Ôn Hàm Vi vậy mà cũng sẽ trêu ghẹo người, quả thực khiến người bất ngờ. Kia, cái kia, nhất thời nói sai, Ôn cô nương xin đừng trách. Ôn Hàm Vi đôi mắt khẽ động, đưa tay lấy ra Bách Lý An che khuất mặt mũi quyển kia hóa tuyết về, nàng nói, tông chủ thậm chí ngay cả hóa tuyết về đều giao cho ngươi. Nàng không có che giấu trong giọng nói ngoài ý muốn, mà lại nàng rất thông minh, trong lòng đã phỏng đoán đến tông chủ trong lòng đánh cho là ý định gì, càng đoán được Bách Lý An đột nhiên đến thăm là vì sao, ý ngươi là nghĩ ta dạy cho ngươi tu luyện hóa tuyết về. Ấm ngầm khẽ hỏi. Bách Lý An nhẹ gật đầu, nhìn xem nàng chân thành hỏi, ngươi có thể dạy ta sao? Ôn Hàm Vi lại hỏi, Tô Tĩnh để ngươi tới. Bách Lý An nghĩ thầm cô nương này đoán được thật là chuẩn, đàng hoàng nhẹ gật đầu, đúng thế. Ôn Hàm Vi không nói dạy, cũng không nói không dạy, gió sớm lay động lên nàng đen nhánh sợi tóc, màu nâu nhạt đôi mắt giống như thanh tịnh mỹ lệ giống như hồ phách, ứng lộ ra sợi sợi tóc, quả thật một bộ mỹ hảo hình tượng. Nàng lại hỏi, ta nếu là dạy cho ngươi, sau này trở về ngươi thế nhưng là cũng sẽ đi dạy Tô Tĩnh. Bách Lý An thấp thỏm trong lòng, chẳng lẽ không cho phép dạy? Bất quá thành thật như hắn, vẫn gật đầu. Ôn Hàm Vi mỹ lệ khuôn mặt không có bất kỳ cái gì không thích hoặc là biến hóa, nàng nhẹ gật đầu, tiếp tục đặt câu hỏi, vì sao như thế? Bách Lý An không chút suy nghĩ nhìn xem nàng chăm chú hồi đáp, bởi vì ta cùng Tô Tĩnh là bằng hữu. Bằng hữu? Ôn Hàm Vi thì thào một tiếng, lập tức hổ phét đôi mắt càng thêm trong vắt thấu một phần, nàng mỏng manh lạnh lạnh khỏe môi nết lên một cái nhỏ bé không thể nhận ra độ cong, dường như hết sức hài lòng câu trả lời này. Nàng đem trong tay hóa tuyết về trả lại hắn, nói ra, tốt, ta dạy cho ngươi. Bách Lý An vui vẻ nói, đà tạ Ôn cô nương. Nguyên lai Ôn cô nương là cái mặt lạnh tim nóng người. Bất quá ta có một cái điều kiện. Ôn Hàm Vi nói. Điều kiện gì? Cùng ta cũng làm bằng hữu a. Cái gì? Bách Lý An cho là mình nghe lầm, ngẩn ra một chút. Ôn Hàm Vi không thi phấn trang điểm tuyết trắng hai gò má hơi thấp mấy phần, giống như là có chút xấu hổ, ngựa khí cũng theo đó trở nên chủ xúc mấy phần. Ta ngày bình thường đều là một người đợi trong núi, không có bằng hữu. Nếu ngươi có thể cùng ta làm bằng hữu, có cái gì chỗ nào không hiểu ta đều có thể dạy ngươi. Nghe được câu này, Bách Lý An cảm thấy thế giới này quả thực là có chút không thể tưởng tượng đi lên. Giống hắn cùng Tô Tĩnh tình huống như vậy thở nhỏ một thân một mình, bị người bạch nhãn cùng niệm ai không tính là gì ly kỳ sự tình, nhưng giống Ôn Hàm Vi dạng này một vị mỹ nhân, ngày thường đẹp mắt không nói, thiên phú cũng là thượng giai hiếm thấy chi tuyển, một người như vậy, làm sao có thể thiếu khuyết bằng hữu? Dường như xem hiểu Bách Lý An kia chấn kinh khó hiểu ánh mắt, Ôn Hàm Vi ho nhẹ một tiếng, ra vẻ vô tình khuấy động lấy tu bổ mượt mà thỏa đáng ngón tay, nói nhỏ, kỳ thật ta là Thái Huyền đệ tử kinh. Bách Lý An gì từng nghĩ tới kia lạnh như băng keo kiệt ngôn ngữ Ôn Hàm Vi còn sẽ có làm ra như thế nữ nhi ra tư thái thời điểm, hắn ngơ ngác nhẹ gật đầu, ta biết, mới nhìn Ôn cô nương luyện kiếm liền đoán được. Bất quá nàng là Thái Huyền xếp hạng thứ 9 vẫn là hiện tại mới hiểu. Thái Huyền đệ tử kinh, Phạm Âm kiếm kinh, cũng là cựu kinh bên trong duy nhất một bản chủ tu kiếm đạo kinh thư. Chương 870, bằng hữu chương 870, bằng hữu Ôn Hàm Vi lông mi nhẹ trao lại, hình như có sầu ý choáng nhâm ra, ta thở nhỏ chính là cùng phụ thân tại cô tuyệt trong núi lớn lên, không tin cùng người ở chung, có khi thường thường nói chuyện qua thẳng hoặc là quá đả thương người. Bọn hắn đều nói ta tính tình quá lạnh, không dễ thân cận, về sau ta trở thành Thái Huyền cựu kinh, trong tông môn người càng là mời ta, sợ ta, xem ta tại trường bối. Bọn hắn cực ít chủ động tìm ta nói chuyện phiếm, dần ra ta liền một người bạn cũng không có dạy đến. Nói xong lời cuối cùng, Ôn Hàm Vi đúng là toát ra một cái có chút thất bại thần sắc đến, thanh tú lông mày nhíu chặt ở giữa, nhìn xem có chút khổ sở, lại có chút ủy khuất. Bách Lý An lập tức mất cười ra tiếng, nghĩ thầm cô nương này nơi đó là tính tình lạnh, rõ ràng chính là không dành thế sự đem tự mình một người kìm nén đến quá lâu không sẽ cùng người câu thông trao đổi, băng lãnh thái độ không qua là đem mình bao khỏa một loại ngây thơ bảo hộ thủ đoạn thôi. Hắn nói, đã như vậy, Ôn cô nương không ngại đếm thử thêm ra vừa ra cái này phía sau núi, đi bên ngoài nhiều hơn đi vòng một chút, người vóc người tốt như vậy nhìn, trong tông môn tất nhiên có không ít đệ tử muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu. Ôn Hàm Vi trừng mắt liếc hắn một cái, nói, nói tới nói lui, ngươi cũng không muốn trở thành bằng hữu của ta đúng hay không? Bách Lý An buồn cười, nghĩ thầm đường đường Thái Huyền cựu kinh, khí chất phi phàm kiếm tu lanh mỹ nhân, vậy mà lại là như vậy một cái cổ quái tính tình. Hắn bận bĩu lắc đầu nói, không phải, Bách Lý An mười phần nguyện ý cùng Ôn cô nương kết giao bằng hữu, ân. Chàng bằng nói có thể cùng Thái Huyền cựu kinh trở thành bằng hữu coi là thật là vinh hạnh của ta đâu. Ôn Hàm Vi bị hắn chứng trạc đàng hoàng nói đến có chút xấu hổ. Tuyết trắng hai gò má có chút lộ ra một vòng phân ý, nàng lập tức nói sang chuyện khác, kia, ngươi là có chỗ nào không rõ? Bách Lý An đem hóa tuyết về chăm chú lật ra, trực phiên mở một tờ liền không lại tiếp tục hướng xuống lật ra, hắn chăm chú nói ra, toàn bộ sẽ không. Ôn Hàm Vi thần sắc trì trệ, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một cái kẻ ngu, toàn bộ. Bách Lý An nhẹ gật đầu, cười khổ nói, cũng không thể nói hoàn toàn không hiểu, chiêu thức trường pháp, như thế nào vận chuyển linh lực ta đều xem hiểu, chỉ là cái này hóa tuyết về chỉ là lên trường thế ta mặc dù có thể ngưng khí vận trưởng mà lên, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào ngưng tụ ra giống trong sách nói tới kia cô viêm dương trưởng phong được tới. Ôn Hàm Vi trầm ngâm nói ngươi hiểu hóa tuyết về ngưng khí phương thức cùng trưởng pháp chiêu thức, lại vẫn cứ không cách nào chân chính vận chuyển xuất trưởng được tới. Theo lý mà nói, ngươi đã người mang linh căn, kia liền mang ý nghĩa thể nội có thể chất chứa linh lực, chỉ là nhiều cùng ít khác biệt. Hóa tuyết về chính là đem linh lực trong cơ thể chuyển đổi trở thành tuyết tan nóng bỏng trưởng lực, ngươi đã đọc hiểu hóa tuyết về, không nên ngay cả lên trưởng thế đều làm không được. Bách Lý An cười khổ nói, thực không dám giấu giếm, ta thở nhỏ chính là như thế. Bạch Đà Sơn Thiên Tỷ Kiếm Tông bên trong linh pháp điện tịch ta cũng là dưới lưng không ít, như thế nào xa chuyển linh lực đến trong gân mạch tu hành những lý luận này tri thức ta đều biết rõ, chỉ khi nào để chính ta chân chính tu luyện, lại vĩnh viễn là ngay cả thức thứ nhất hoặc là khúc dạo đầu đều khó mà tu luyện thành công. Ôn Hàm Vi nhẹ gật đầu, thay hắn tiếp nhận quyển kia hóa tuyết về, nói ra, đã như vậy, ngươi đem bộ này hóa tuyết về đánh một lần cho ta xem một chút. Nghe Bách Lý An nói như vậy, cũng không phải là ngộ tính cũng tốt, giống như là thể chất bên trên xảy ra vấn đề. Bách Lý An lui lại hai bước, ngưng tụ lại nhất trường, thể nội cầu đạo nhị phẩm cảnh mỏng manh linh lực nương theo lấy ý niệm của hắn vận chuyển đến trong lòng bàn tay, trường phong theo thân pháp mà động, phiêu hốt thành ảnh. Thiếu niên một bộ trường pháp xuống tới, trên mặt đất khô héo lá rụng tại kình khí loạn quét phía dưới bị quét sạch mà lên, tiến mà vỡ vụn thành mạt. Một bộ này hóa tuyết về từ Bách Lý An diễn luyện tập, bất luận là tư thế vẫn là vận khí tốc độ vẫn là ngưng khí du tẩu quanh thân dẫn đạo phương hướng đều có thể xưng hoàn mỹ. Mới vừa nghe Bách Lý An trong miệng nói tới hắn nhưng tùy tiện biết rõ linh pháp trong điện tịch trên lý luận tri thức quả nhiên không giả, nhưng thân thể của hắn xác thực cũng tồn tại vấn đề rất lớn. Nàng nhìn ra được thiếu niên kia 10% chăm chỉ khắc khổ, đối với hóa tuyết về bộ công pháp này hiển nhiên là phế đi một phen khổ công phu đến lĩnh ngộ nghiên cứu sâu. Bất quá một bộ trưởng pháp xuống tới, bất quá là hào nhoáng bên ngoài, uy lực chân chính không đủ nguyên bản công pháp một phần vạn, thậm chí có thể nói hóa tuyết về từ hắn thi triển đi ra cứu tốt so với nhân gian phạm người tu luyện võ học điện tịch bình thường. Người qua đây. Ôn Hàm Vi ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn nói. Bách Lý An túi đầu nhìn thoáng qua linh khí tán đi liền rông tuyết bàn tay, cười khổ một tiếng cũng không nói thêm gì, cất bước tiến lên đi đến Ôn Hàm Vi đối diện. Ôn Hàm Vi không nói gì, bình tĩnh nhất trưởng giáng tại trên ngực hắn, nàng chậm rãi nhắm mắt, hơi lạnh bàn tay cách quần áo tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt. Nửa ngày không nói gì. Bách Lý An cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại ngoại giới lực lượng thấm nhập trong thân thể đến, không mang theo bất luận cái gì xâm lấn ý tứ, mà là thuận tứ chi bách hải của hắn du lịch đi một lượt. Hắn an tĩnh nhìn xem Ôn Hàm Vi thời khắc này thần sắc, khi thì nhíu mày, khi thì không hiểu, tùy theo một trái tim cũng không khỏi hơi hơi trầm xuống một cái. Chẳng lẽ lại tư chất của hắn thật sự có kém như vậy sao? Ôn Hàm Vi chậm rãi mở mắt, màu nâu nhạt đôi mắt có chút nghi hoặc, nhìn xem Bách Lý An ánh mắt nhiều hơn mấy phần thương hại cùng đồng tình. Nàng thu về bàn tay nói ra, ngươi tại Bạch Đà Sơn tu hành nhiều năm, phụ thân của ngươi liền không có phát giác được thân thể của ngươi mười phần không thích hợp sao? Bách Lý An trong lòng sắc nhiên, thấp giọng nói, phụ thân gặp ta tu hành tiến triển cực chậm, đã từng dò xét qua thân thể của ta, bất quá hắn cũng không nói gì. Ôn cô nương, thân thể của ta, đến tột cùng xảy ra điều gì tình trạng? Ôn Hàm Vi trầm ngâm một lát, nhớ tới trong truyền thuyết vị kia đáy mắt dung không được nửa phần cắt tính tình cương liệt chính phái kiếm chủ, trong lòng không khỏi khe khẽ thở dài. Đối chính mình cái này mới quen đấy thiếu niên bằng hữu lại nhiều hơn mấy phần đồng tình. Ta nghĩ phụ thân ngươi hẳn là hiểu lầm, ngươi mặc dù chưa doanh cơ chi tử, nhưng trong thân thể ngươi màu đen khí vận chắc hẳn cùng quỷ đạo huyết mạch cũng không nhiều đại liên quan. Bách Lý An nghe rõ, phụ thân kỳ thật trước kia liền biết được trong cơ thể hắn phát sinh tình trạng, chỉ là hắn cho rằng đây là kiếm quỷ hai đạo kết hợp mà tạo thành kết quả, cho nên ngậm miệng không để cập tới. Hắn sát mặt trắng bệch cười cười, nói, trong cơ thể ta màu đen khí vận, kia là có ý gì? Ôn Hàm Vi nói, phàm là nhân loại người tu hành, trong thân thể ngậm ngũ hành, 36 tu hành tiết điểm, mà mới ta thăm dò thân thể của ngươi, tại thể nội trong lúc vô hình, chẳng biết tại sao nhiễm lên một sợi màu đen nhân quả. Kia nhân quả khí vận phụ lên trong cơ thể ngươi tu hành 36 tiết điểm bên trong, bình thường người tu hành tại tu hành tích lũy linh lực thời điểm, linh lực du tẩu quanh thân. Thông qua một đạo trọng yếu tiết điểm, cái kia đạo tiết điểm liền sẽ nghĩ một phương chứa nước hồ nước, đưa ngươi tu hành linh lực chứa đựng trong đó. Đợi cho linh lực dồi dào, 36 tiết điểm chứa đầy linh lực liền có thể phá kính về sau tiết điểm liền sẽ lớn mạnh một phần, vòng đi vòng lại. Đây đều là tu hành cơ bản thường thức, Bách Lý An tại Bạch Đà Sơn bên trong nghe giảng thời điểm cũng đã học thuộc tại tâm, hắn không cắt đứt Ôn Hàm Vi lời nói. Bởi vì hắn biết được, nàng sau đó phải nói, xa không chỉ như vậy đơn giản. Ngươi sở dĩ tu hành tốc độ tiến triển chậm hơn thường nhân, bởi vì, chỉ vì trong cơ thể ngươi 36 đạo tiết điểm cùng người thường khác biệt. Bị tia hắc cơ khí vận nhuộm đen ngăn chặn, tựa như là đường sông bên trong chồng chất ác tính nước bùn, để ngươi sở tu hành ra linh lực nan lấy du tẩu quanh thân. Càng làm người đau đầu chính là, trong cơ thể ngươi tiết điểm bên trong hắc thế còn có thể đồng hóa hấp thu linh lực, cho nên hóa tuyết về không phải ngươi sẽ không, mà là linh lực trong cơ thể quá mỏng manh, bị quá phận đồng hóa hấp thu, căn bản khó mà phát huy ra nó thực lực chân chính. Bách Lý An càng nghe sắc mặt càng phát ra tái nhợt, hắn đông nhiên nghĩ đến Tô Tĩnh, bật điệu lại hỏi, kia Tô Tĩnh hắn? Tô Tĩnh tình huống cùng ngươi khác biệt, nàng trời sinh liền linh khiếu không thông, có thể đơn giản đọc sách nhận thức chữ đã là cực kỳ khó được, muốn nàng lĩnh ngộ trong sách yếu điểm, sợ là không thể. Bách Lý An thanh âm có chút khàn khàn khô khốc, Ôn cô nương nhưng có biết thân thể của ta dùng cái gì sẽ là như thế? Ôn Hàm Vi lắc đầu, ta chưa bao giờ thấy qua cổ quái như vậy tình huống, người rõ ràng thần có linh căn lại vẫn cứ khí cơ hắc nhiễm, đương kim trên đời, hoặc là chính là không có chút nào tư chất tu hành phàm nhân, hoặc là chính là thần phụ linh căn người tu hành. Trong đó linh căn không phân tốt lần mạnh yếu, chỉ cần đầy đủ cần cù khắc khổ, cần có thể bổ bụng, cũng không thiếu khuyết một chút người chậm cần bắt đầu sớm, ví dụ, chỉ là ngươi như vậy. Bách Lý An cười khổ, ta như vậy, thượng tiên cho ta có thể tu hành linh căn, nhưng lại đem kia tiếp tục con đường tu hành bóp chết tại trong trứng nước. Nhưng hắn vẫn là không có cam lòng, giá ngự cất chứa lấy mặt dây chuyền hạt châu còn chưa đưa cho tiểu xương cô nương, nàng liền bị phụ thân của mình cưỡng ép mang đi. Trời xui đất khiến phía dưới, hắn phục dụng trăm minh đan, miễn cưỡng phá kính nhị phẩm. Nhưng tiểu xương cô nương nàng bây giờ lại như cũ khám trèo lên chi cầu đạo bát phẩm chi cảnh, khai nguyên thác hải nàng mà nói, cũng không phải gì đó việc khó. Hắn có chút sợ hãi, nếu là lâu dài tiếp tục như thế, hắn đem chỉ có thể nhìn bóng lưng của nàng cách hắn càng ngày càng xa, lại không sóng vai khả năng. Nghĩ tới đây, Bách Lý An thân thể từng đợt rét run, hắn ngẩng đầu nhìn xem Ôn Hàm Y, chăm chú hỏi, Ôn cô nương, nhưng có bổ cứu chi pháp? Nên tiếp cặp tia sáng ngời có thần như ngậm hỏa diễm con người, Ôn Hàm Vi nao nao, chợt nàng dùng một loại giọng khẳng định đáp lại nói, có. Bách Lý An tất nhiên là phỏng đoán đến kia cái gọi là bổ cứu chi pháp nhất định là cực kỳ gian nan, nhưng là hắn vạn lần không ngờ trong miệng nàng bổ cứu chi pháp đúng là kháng đánh bị đánh. Mà Ôn Hàm Vi cho ra giải thích lại là, nàng lấy linh lực bao lấy quả đấm của nàng, đánh vào trên thân thể hắn, lấy quyền kình nghiêng linh lực nhập vào. Từng quyền oanh kích xuống dưới, nhiều ít có thể làm cho hắn tiết điểm bên trong ngăn chặn hắc khí lỏng mấy phần. Mà thừa dịp tại hắc khí kia lỏng trong nháy mắt, Bách Lý An muốn một bên kháng đánh một bên tu luyện, dẫn đạo tự thân linh thể xung kích tiết điểm từ đó tu luyện hóa tuyết về. Loại này làm cho người đau đớn phương thức Bách Lý An còn chưa nói cái gì, ngược lại là Ôn Hàm Vi nhìn hắn một cái nói, ta mặc dù rất ít đánh người, nhưng ta nghĩ ta đánh người hay là rất đau, ngươi xác định phải làm như vậy. Bách Lý An nghĩ thầm, quả đấm của ngươi tại đau, sẽ có phụ thân hắn nắm đấm đánh ở trên người đau không? Mặc dù Bách Lý An thở nhỏ thể chất không tốt, nhưng nói thế nào cũng là tại phụ thân nghiêm khắc hà khắc bàn tay hạ lớn lên. Ừm, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Vừa dứt lời, Ôn Hàm Vi nắm đấm liền đã mà tới, tiểu xảo duyên dáng nắm đấm nhẹ nắm ở giữa, nhìn xem hào không có sức mạnh tính có thể nói, nhưng hết lần này tới lần khác cho Bách Lý An một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Một quyền chính giữa phần bụng, Bách Lý An sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, chỉ cảm giác đến bụng của mình giống như là bị một con trưởng thành cự tượng hung hăng dẫm qua, ngũ tạng lục phủ sai chỗ cơn đau. Cả người không bị khống chế muốn lăng không bay ngược mà đi, nhưng mà thân thể mới bay ra ngoài một nửa liền bị một con băng lánh tay nhỏ nắm qua cánh tay lại xinh xinh kéo về tại chỗ. Sau đó lại là một quyền. Bên hai truyền đến Ôn Hàm Vi thanh lãnh thanh âm, ngưng thần, tu khí, thuận cảm giác đau đớn thụ tiết điểm tồn tại. Bách Lý An mười phần am hiểu chịu đựng đau đớn, ý thức không có bởi vì cái này đáng sợ hai quyền mang đến cho hắn thống khổ mà tan rã. Ôn Hàm Vi rơi quyền mười phần xảo diệu, trên nắm tay kình đạo cùng linh khí mười phần linh hoạt rót vào Bách Lý An trong thân thể, năng lực vô cùng trực tiếp trùng kích lấy kia 36 đạo tiết điểm. Nhận linh cảnh lực lượng không thể coi thường, ầm ầm hai quyền trực tiếp đem kia 36 đạo biến thành màu đen tiết điểm xuyên qua đến ngọn nguồn. Lâu dài ngăn chặn linh khí tiết điểm cũng tại nàng mười phần ngang ngược cử động phía dưới hoành thông mấy phần, nhưng lại có mười phần ngoan cố cực nhanh khép lại hồi phục. Mà Bách Lý An vừa mới bất quá cảm nhận được kia tiết điểm tồn tại lại bị gián đoạn ra. Ôn Hàm Vi đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, nắm chặt cánh tay của hắn kéo đến trước mắt, quyền thượng lực đạo lại lần nữa chứa đầy, mảnh không gian này linh lực tại nàng tụ lực đồng thời, điên cuồng ngưng tụ đến nàng tú quyền bên trong. Lại là một quyền rơi xuống. Bách Lý An sắc mặt đầu tiên là đột nhiên đỏ lên, tiếp theo trong nháy mắt huyết sắc tận cởi tái nhợt như tuyết. Hắn không lo được trong miệng tuôn ra máu tươi, ngưng thần ngự khí, mặc niệm hóa tuyết uy về quyết, thể nội linh lực khoảnh khắc trực tiếp sôi trào lên. Đến qua một lần thua thiệt sau, Bách Lý An phản ứng cực nhanh bắt lấy kia một tia cơ hội, linh lực hội tụ thành châm, thuật kia cố mang đến cho hắn kịch liệt đau nhức tổn thương quyền ý cực kỳ tấn mạnh hướng phía tiết điểm nô nước tấp nập mà đi. Rốt cục, lần này hắn thành công. Nhỏ yếu đang thương linh lực rốt cục đâm xuyên một tia linh lực trong cơ thể tiết điểm, như tích thủy, thể nội bồi hồi nguyên lực rốt cục từng giờ từng phút rót vào trường không một điểm trong ao. Bách Lý An cảm nhận được thân thể thần kỳ biến hóa, hắn một mặt ho ra máu, một mặt cười to, sắc mặt tràn đầy trước nay chưa từng có hào quang. Hắn không để ý phần bụng cơn đau, giơ bàn tay lên vận chuyển hóa tuyết về. Lòng bàn tay có một tia đỏ mang lưu động, một mảnh lá rụng thật là đúng dịp rơi vào lòng bàn tay của hắn phía trên, còn không tới kịp chứng thực, kia phiến nửa hoàng nửa lục lá rụng chạm đến đỏ mang đúng là vèo một tiếng bắt đầu cháy rừng rực, cuối cùng hóa thành một sợi cho tàn tán đi. Thành công, thành công. Ôn cô nương ngươi là tại là quá thần kỳ. Nhìn xem vui vẻ cười đến giống như là một đứa bé thiếu niên, Ôn Hàm Vi cũng là lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên. Nói thật, nàng cũng là mười phần bội phục thiếu niên này, mới kia hai quyền, nàng mặc dù tận lực thu liễm linh lực, nhưng khí lực lại là thực sự rơi xuống, hắn lại thậm chí không kịp rên lên một tiếng ngạnh sinh sinh khiên xuống dưới. Bách Lý An vui vẻ đong đưa Ôn Hàm Vi cánh tay, ánh mắt trong suốt nói, lại đến. Ôn Hàm Vi yên lặng nhìn thoáng qua cầm trên cánh tay mình bàn tay kia, không biết là bởi vì hưng phấn hay là trên nhục thể đau sợ, giờ phút này chính khẽ run. Nàng nói, hôm nay ngươi thụ hai ta quyền, đã là cực hạn. Lại tiếp tục ngược lại được không bù mất, thân thể tất nhiên bị hao tổn nghiêm trọng, hôm nay ngươi về trước đi hảo hảo dưỡng thương, ngày mai lại đến. Bách Lý An trên mặt lửa nóng kích động đỏ mặt tán đi mấy phần, tỉnh táo lại sau cũng không có tiếp tục hung hăng càng quái, hắn nhẹ gật đầu, gian nan đứng thẳng người sau vẫn không quên túi người chào, vậy ta ngày mai lại đến quấy giày Ôn cô nương tốt. Ôn Hàm Vi đưa mắt nhìn xoa bụng từng bước một đi xa Bách Lý An, đang muốn bàn giao hai tiếng trở về nhớ kỹ tìm ấm tông lấy thuốc thoa tổn thương, nhưng nhiều năm không cùng người liên hệ hắn, trong lúc nhất thời như vậy lo lắng ngữ điệu ngạnh tại trong cổ, đúng là không biết như thế nào hướng hắn mở miệng. Hai gò má ửng đỏ cúi đầu, nàng thấp giọng tự nói một tiếng, thật là vô dụng, ta đây. Ôn cô nương. Đúng lúc này, Bách Lý An thanh âm xa xa chuyển đến, nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp dưới trời chiều, kia phương mặt mũi tràn đầy ủ rũ lại tinh thần phân chân thiếu niên, thanh tú tuấn phái khuôn mặt tại trời chiều chiếu rọi phía dưới lại có loại không nói ra được cởi mở sạch sẽ. Hắn vui vẻ rắc khỏe miệng cười, lộ ra một ngụm trắng đoán chỉnh tề răng, hôm nay thật rất cảm ơn ngươi, ta muốn nói, Ôn cô nương ngươi rất tốt, có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu ta thật rất vui vẻ. Nhìn xem thiếu niên dưới trời chiều nụ cười sáng lạ, Ôn Hàm Vi bất chi bất giác khỏe miệng nết lên mỉm cười đường cong, nàng xông Bách Lý An nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy à, chúng ta bây giờ là bằng hữu trở về nhớ phải hào hào bỏ thuốc. Bách Lý An chăm chú nhẹ gật đầu. Chương 871, mưa gió mịt mù chương 871, mưa gió mịt mù trời chiều tuy tốt, lại là ngắn ngủi. Cáo biệt Ôn Hàm Vi, Bách Lý An mặc dù thân thể cực đau nhức, đi đường ở giữa phần bụng cơ bắp đều sinh sinh xé rách đến đau, nhưng cái này tia không ảnh hưởng chút nào hắn cực tốt tâm tình. Trở lại u trong biên, Tô Tĩnh cũng không tại trong phòng, mà là lặng lặng mà ngồi tại cửa ra vào, cái đầu nhỏ nghiêng dựa vào cửa lương, chẳng biết lúc nào ngủ thiếp đi, mà cánh tay nàng ở giữa lại là câu treo một giỏ trống không sọt cá, rõ ràng là còn nhớ rõ cùng Bách Lý An cái ước định kia chờ hắn trở về chờ đến ngủ thiếp đi. Bách Lý An trong lòng hơi ấm, loại này có người đợi chờ mình trở về cảm giác thật rất tốt. Hắn cảm thấy phụ thân nói đến rất nhiều, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường không bằng quen biết bao người. Hắn mặc dù không cần làm đến quen biết bao người như vậy tình trạng, nhưng ở ngắn ngủi thời gian, có thể cùng Tiểu Sương gặp nhau, có thể dán chắc Tô Tĩnh Ôn Hàm Vi bằng hữu như vậy, hắn cảm thấy cuộc sống như thế mới có thể xưng là không thể tô lại ý đi. Con nhỏ một mực mong mà không được hữu nghị, lại ở chỗ này thực hiện. Tô Tĩnh bỏ mắt tỉnh lại, nhìn thấy u vườn cổng Bách Lý An nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra một cái nhảy cơm thần sắc mong đợi. Nàng một đường chạy chậm đến Bách Lý An trước mặt, nâng lấy cá trong tay cái sọt ở trước mặt hắn lung lay, bắt cá. Bách Lý An thẳng tắp lưng, đem phần bụng đau đớn cố nhịn, đã là quyết định, tự nhiên phải hảo hảo hoàn thành. Hắn gật đầu mỉm cười, ừm, bắt cá đi. Cứ như vậy, thời gian trôi mau mà qua. Bách Lý An rất thích Thái Huyền Tông, cho dù rất nhiều Thái Huyền trong tông lấy Ôn Ngọc làm bạn trở Thái Huyền Tông đệ tử đối với Bách Lý An địch ý rất sâu. Ôn Ngọc cùng Bách Lý An ở giữa từng có mâu thuẫn, hai ở giữa quan hệ đương nhiên sẽ không quá tốt. Mà cái khác Thái Huyền Tông đệ tử thì phần lớn là ghen ghét cùng ghen ghét. Bởi vì tại Sơn môn chưa mở ra thu môn đồ khắp nơi thời khắc, tông chủ lại là đặc biệt thu hắn như thế một ký danh đệ tử. Ký danh đệ tử liền ký danh đệ tử đi, Thái Huyền Tông ký danh đệ tử vô số, thậm chí ngay cả ngoại môn đệ tử địa vị đều kém xa tích tắc. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác vị này người mới lại không chút nào ký danh đệ tử giác ngộ. Mà tông chủ đối đãi vị này người mới đệ tử lại càng cương chịu đến một loại ghê tởm tình trạng. Chín tòa trong tàng kinh các điện tàng linh pháp, hắn đúng là mười phần khẳng khái cho tiểu tử kia quan sát học tập, mà lại giải thích cầm nguyên bản mà không phải bản dập, chỉ vì để tiểu tử kia tốt hơn cảm ngộ linh pháp chân lý. Đây thật là gặp ủy. Lớn như vậy Thái Huyền Tông, cho dù là Ôn Ngọc bực này nội môn đệ tử đều không được tùy tiện nhập kia trong tàng kinh các, chỉ có Thái Huyền Cựu Kinh cùng tông chủ và tông chủ phu nhân, do Huyền Tử mới có tư cách đó. Hắn sợ là từ trước tới nay Thái Huyền trong tông lưu nhất một ký danh đệ tử đi. Đa số người thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi, tiểu tử này sẽ không phải là tông chủ tại bên ngoài con riêng a. Đương nhiên, những người này căm thù cùng ban đầu ở Bạch Đà Sơn lúc, kiếm tông đồng môn bên trong căm thù không kém bao nhiêu, Bách Lý An sớm đã thành thói quen. Mà lại ngày bình thường hắn đều là đợi tại Ôn Hàm Vi ú trong viên, hiếm khi gặp người, cũng là rơi vào một cái nhắm mắt làm ngơ nhẹ nhõm. Cái này cũng không ảnh hưởng Bách Lý An mỗi ngày sung túc thời gian, sáng sớm rửa mặt dùng qua sớm một chút về sau liền dạy Tô Tĩnh học chữ. Tô Quan Hải đưa tới linh pháp điện tịch tại 2 năm này thời gian bên trong, Bách Lý An đã dưới lưng hơn phân nửa, lại là sẽ còn rút ra cơ bản thông tục dễ hiểu điện tịch kiên nhẫn dạy tại Tô Tĩnh. Tô Tĩnh mặc dù tính tình không kiên nhẫn, nhưng Bách Lý An nếu là lấy bắt cá đánh thỏ rừng loại rau quả vì trao đổi, nàng cũng là 10 phần nghe lời ngoan ngoãn ngồi xuống, chăm chú học tập. 2 năm thời gian bên trong, tại Tô Quan Hải cùng Lý Bán Sinh ánh mắt khiếp sợ phía dưới, Tô Tĩnh vậy mà gặp gỡ học xong dòng dã 5 bản đơn giản hỏa hệ công pháp, mà nàng tính tình cũng càng thêm không còn lúc trước ngang ngược dễ tức giận. Bình tĩnh trở lại, tâm tình tốt thời điểm, sẽ còn đem đánh tới quả quả phân cho Tô Quan Hải cùng Lý Bán Sinh một chút. Như thế một phần, tất nhiên là đổi lấy Tô Quan Hải khẽ mắt rưng rưng ngửa mặt nhìn lên bầu trời cùng Lý Bán Sinh ôm trượng phu nghẹn ngào khóc giống. Nhưng hai người vui mừng khóc qua về sau, nhìn về phía Bách Lý An ánh mắt lại là càng thêm nhu hòa hiền lành. Bách Lý An nửa ngày thời gian là dạy Tô Tĩnh học tập cùng đi theo thuốc tiên phân biệt dược học y dìa đến buổi trưa, dùng qua ăn trưa về sau hắn liền sẽ đi hướng kia 10 dặm trong rừng, tại ôn hàm vi dưới năm tay, lòng đánh lấy thể nội 36 tiết điểm. 2 năm thời gian xuống tới, hắn không chỉ có học xong phân biệt thuốc, liền ngay cả y thuật cũng là có học tiểu thành, như thế tiến triển cũng đổi lấy thuốc tiên ưu ái có thừa ánh mắt. Hắn tất nhiên là cảm thấy tiểu tử này chăm chỉ khắc khổ, còn có ý đạo tiên phú, lại là ưu vườn ba cái tiểu bối bên trong nhất có lễ phép hiểu được tôn kính trưởng bối một cái kia, ước gì hắn bức bỏ võ theo nghề thuốc, tốt đem một thân y bắt truyền thụ cho hắn, dạy dỗ một cái nhỏ thuốc tiên tới. Làm sao Bách Lý An chỉ học nửa ngày không đến phân biệt dược y thuật liền đội vàng chạy tới nàng khuê nữ nơi đó đi đưa cửa bị đánh. Mà tại 2 năm này thời gian, Bách Lý An mấy lần yêu cầu xuống núi tiến về Trung Vũ đi thăm viếng mẫu thân, mỗi lần cũng là bị Lý Bán Sinh lấy ôn hòa nhưng không mất cường ngạnh thái độ ép ở lại trong núi, nguyên nhân là Tô Tĩnh tính tình năng ngược, lại là tại tu hành thời kỳ mấu chốt, hy vọng hắn có thể ở bên nhiều hơn trong non. Mà phụ thân của hắn Bách Lý Vũ lại cũng không có tới qua Thái Huyền Tông, cũng chưa thúc giục hắn kịp thời trở về nhà, phản phất quên đi mình như thế một đứa con trai tồn tại. 2 năm thời gian thu hoạch có chút phong phú, tại ôn hàm vi dốc lòng trợ giúp phía dưới. Hắn đạo thứ nhất tiết điểm rốt cục đã thông chứa đầy linh lực, học tập linh pháp tốc độ cũng tăng nhanh hơn rất nhiều, bây giờ Bách Lý An ngoại trừ đem hóa tuyết về tu hành quan thông về sau, còn học xong Thái Huyền Tông trong tàng kinh các đốt sông kiếm quyết, bảy tất bước, chiếu dương quyết. Trừ bỏ tu vi phát triển, công pháp quen thuộc bên ngoài, Bách Lý An cùng ôn hàm vi quan hệ cũng có được thật nhanh tiến triển. Ôn tỷ tỷ, ta xem ngươi gần đây khí tức lưu động mà nóng nảy, quanh thân linh lực khi thì tiết ra ngoài, có phải hay không nhanh phá kính độ kiếp rồi à? Không còn lúc trước như vậy lễ nghi chu toàn mà khách sáo, Bách Lý An cũng không có năm đó mới gặp lúc câu nệ, xưng hô cũng từ ôn cô nương lặng lẽ chuyển biến thành ôn tỷ tỷ. Mà ôn hàm vi cũng là 10 phần thích cái này thân cận ý vị 10 phần xưng hô. Nàng đeo kiếm miễn cưỡng nằm tại lấy lá dụng kiếm khí sen lẫn thành một trường lăng không mà treo trên giường, một tay chống đỡ gương mặt, bộ dáng lười biếng động lòng người. Nàng nâng lên một cây ngón tay thon dài, nhẹ nhàng điểm tại một mảnh lá dụng phía trên, kia phiến lá dụng liền định tại đầu ngón tay của nàng một cái chớp mắt, tiếp theo gấp đạn mà ra, hướng phía Bách Lý An cái đúng kia. Nho nhỏ một mảnh lá dụng, tại chạm đến ôn hàm vi hiên mặt một chỉ phía dưới, lại là mang theo ngàn cân trọng thế, đập ầm ầm tại Bách Lý An trên bụng. Độ kiếp phá kính nào có đơn giản như vậy, ngươi cho rằng là cầu đạo phẩm cảnh ở giữa tăng lên sao? Bách Lý An không tránh không né, ngạnh sinh sinh thụ cái này một lá chi kích, toàn bộ phần bụng lồng ngực đều bởi vì cơn đau mà nóng rực lan nha, không cần cởi quần áo nhìn liền đã phía dưới, mình lồng ngực bụng đã đỏ bừng một mảnh. Hắn hiện tại chịu đánh, lực đạo càng ngày càng nặng, nhưng tiết thứ hai điểm nhưng thủy chung khó mà đột phá. Ôn hàm vi ánh mắt có chút chớp động, nhìn xem trong rừng cái kia giấu đầu lộ đuôi tiểu hắc kiểm tại rừng cây ở giữa lén lén lút lút. Nàng bất đắc dĩ thu ngón tay về vuốt vuốt mi tâm, nói: Tô Tĩnh cái này tiểu hắc kiểm từ khi biết được ta cùng ngươi trở thành bằng hữu về sau, đối địch ý của ta liền ngày càng làm sâu sắc. Bách Lý An nuốt nuốt đau đớn thân thể, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tô Tĩnh, cười nói: Ôn tỷ tỷ vì sao không thể cùng Tô Tĩnh trở thành hảo bằng hữu đâu? Ôn hàm vi lặng lẽ bĩu môi, nghĩ thầm nha đầu này rất bá đạo, cũng không biết nơi nào đến lớn như vậy lòng ham chiếm hữu. Mặc dù Bách Lý An tuấn là tuấn một chút, nhưng nàng đều cao tuổi rồi còn biết xem bên trong ngươi kia tiểu tướng công không thành. Mỗi ngày thấy căng thẳng nếu là ngày sau Bách Lý An nhìn chúng nhà ai cô nương xinh đẹp, chẳng phải là còn phải bị ngươi đánh chết? Được rồi, Tô Tĩnh không thích ta, ta cũng lười ứng phó nàng, mặt trời cũng mau lặn, ngươi đi cùng Tô Tĩnh chơi đi. Ôn hàm vi gần đây tâm tình thế nhưng là mười phần phiền muộn. Tùy thời gian trôi qua, Bách Lý An cơ hồ ngày ngày hướng một mình nàng độc tu chỗ ngồi chạy, trời mới biết vị kia tông chủ đại nhân hiểu sai đến địa phương nào. 3 ngày 2 đầu liền chạy tới ám chỉ nàng một chút, nói là Bách Lý An sẽ là Tô Tĩnh tương lai tướng công, nếu nàng có tấm lòng kia nghĩ, nên thu vẫn là đến thu vừa thu lại. Gặp ủy, nàng hảo hảo giao một người bạn làm sao lại thành ý đồ xấu? Vốn là chạy tại trong núi rừng không muốn cùng người liên hệ, Ôn hàm vi kém chút liền bị Tô Quan Hải cái này vài câu ám chỉ ngữ điệu cho cả tự bế. Ôn hàm vi nhìn xem Bách Lý An hướng Tô Tĩnh đi đến bóng lưng, trong lòng hơi có chút ủy khuất. Nghĩ thầm cái này đều 200 năm bạn cô nương thật vất vả giao một cái nói chuyện rất là hợp ý hảo bằng hữu, còn mỗi ngày bị người hoài nghi mình nhớ thương người ta tướng công, đối nàng cái này Thái Huyền đệ cửu kinh vậy mà cùng phòng trộm không có hai loại. Không được, đầu óc rút đến đau. Ta không thích ngươi cùng Ôn hàm vi cùng nhau chơi bừa. Phía sau núi suối sông bên trong, Tô Tĩnh thoát vớ giày, ống quần quyển đến bắp chân bụng độ cao, đứng ở băng lánh suối trong nước. Nàng không có giống thường ngày vội vã bắt cá chơi, mà là mặt mũi tràn đầy không cao hứng nhìn xem Bách Lý An. Bách Lý An không chỉ có thoát vớ giày, lồng ngực bụng tại mới kia một chiếc lá va chạm phía dưới một trận đau rát. Thế là hắn giải quần áo, chống rông quần áo tả hữu mở rộng. hắn nâng lên băng lãnh suối nước xối ở trên người, để mà làm dịu đau đớn, hắn nhìn xem Tô Tĩnh cười cười, nói, vì cái gì? Không phải ngươi để cho ta đi hướng nàng cầu học sao? Tô Tĩnh mắt hướng bước lên suối nước, dẫm đến bọt nước băng khắp nơi, thế nhưng là ta không để cho ngươi cùng với nàng trở thành bằng hữu, một ngày thời gian bạn cũng chỉ có dài như vậy, chứ đi ngủ, ngươi lớn nửa ngày đều hao tổn ở trên người nàng. Bách Lý An tránh đi nàng dẫm đến vẩy ra bọt nước, bật cười nói, ngươi là muốn ta nhiều bồi bồi ngươi sao? Tô Tĩnh lập tức trở nên an tĩnh lại, đen nhánh đồng tử đang lửa giấu trong bóng đêm tản mát ra hào quang sáng tỏ. Nàng không nói gì, túi đầu hờ hững nhẹ gật đầu. Bách Lý An nhìn xem nàng bên chân có một đầu cá bơi sẽ qua, nàng lại nhìn tới không thấy. Hoàn toàn không còn ngày bình thường bắt cá thật hăng hái, hiển nhiên là tâm tình thật thật không tốt. Hắn trầm ngâm một lát sau nói, không bằng như vậy đi, thời tiết dần lạnh, ban đêm ngươi chuyển đến phòng ta đi, hai người ngủ cũng ấm áp một chút, đến ban đêm, ta còn có thể kể chuyện xưa cho ngươi nghe. Bách Lý An từ nhỏ trên Bạch Đà Sơn lớn lên, làm tông chủ duy nhất dòng dõi, thân phận của hắn tôn quý, xưa nay đều là một người một mình dùng cơm đi ngủ. Khi hắn nghe nói trong tông môn đệ tử trẻ tuổi nhóm, giống hắn như vậy tuổi tác thiếu niên lang nhóm liền thích 3 năm tụ tập ban đêm ngủ ở một khối, nói hồi nhỏ chuyện lý thú cùng dân gian cố sự. Bách Lý An hâm mộ cực kỳ. Quả nhiên, lời vừa nói ra, Tô Tĩnh tâm tình rõ ràng chuyển biến tốt đẹp xuống tới, cũng không so đo hắn cùng Ôn Hàm Vi kết giao bằng hữu sự tình. Nàng dẫm lên bọn nước tử liền hướng bên bờ bên trên bước nhanh tới, nhặt lên trong giỏ cá hồ lô thiệt gỗ, con người trở về đến Bách Lý An bên cạnh thân. Thậm chí hết sức gần cần hỗ trợ múc lấy suối nước thay hắn xối lấy thụ thương bỏng đau ngực cùng bụng. Suối chỉ chốc lát, Tô Tĩnh cúi đầu nhìn một hai mắt, bất thình lình đỗng nhiên đưa thay sờ sờ Bách Lý An phần bụng ở giữa như lũy thạch cơ bắp. Bách Lý An cảm nhận được kia lạnh buốt ngón tay đụ vào, thân thể đột nhiên co rụt lại, hắn trợn mắt nói, ngươi làm gì? Tô Tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn, đen nhánh sáng tỏ trong mắt mang theo ngây thơ cùng không hiểu, vì cái gì bụng của ngươi cùng bụng của ta dáng dấp không giống? Tại 2 năm quan cảnh bên trong, Bách Lý An tại Ôn Hàm Vi chỗ ấy mỗi ngày kháng đau nhức bị đánh, ngày qua ngày, thân thể nội tình sớm đã không là lúc trước cái kia Ngô Hạ A Mông. Bản yếu đuối thiếu niên thân thể cũng tại Ôn Hàm Vi cặp kia nhìn như ôn nhu kỳ thực kinh khủng tay nhỏ rèn luyện phía dưới, eo cơ bắp chặt chẽ mà gọn mỏng, tựa hồ tràn đầy lực lượng. Hắn ép tay ngăn Tô Tĩnh bởi vì tò mò mà hồ loạn mạc tát tay nhỏ, nói, đây là cơ bụng, ngươi không bận rộn luyện một chút cũng có. Tô Tĩnh sát chấp nhận nhẹ gật đầu, cực kỳ hâm mộ nói, cơ bụng thật là dễ nhìn, ta cũng muốn luyện ra. Đêm đó, Tô Tĩnh liền dọn dẹp một chút, tại thuốc tiên kinh ngạc đến ngây người ánh mắt dưới, đem đến Bách Lý An trong phòng. Thấy cảnh này thuốc tiên, thảo dược đều không lo được đi thuốc mài lửa thiêu mông giống như vỗ đùi, ngoắc nên đón một trận cuồng phong, vòng quanh hắn liền một đường bay đến Nam Trạch núi trong chủ điện. Thu được tin tức này, Tô Quan Hải một ngụm trà nóng liền cho phu tới, con mắt trợn tròn, thần sắc im lặng nhìn xem thế tử, cái này thích hợp sao? Lý Bán Sinh yên lặng nhìn trượng phu hai mắt, quay người từ dưới giường một trong dương lấy ra một kiện đỏ chót áo cưới. Gã trên áo phượng hoàng vu phi đồ án đã thêu tốt nửa cái cánh chim. Nàng một lần nữa chấp châm, bắt đầu chăm chú thêu thùa, sáng rỡ đôi mắt tưởng hòa sau khi có một tia lo âu, nàng thấp giọng thì thào, không biết hiện tại bắt đầu thêu thùa còn đến hay không gấp. Tô Quan Hải cùng thuốc tiên ấm tông khỏe miệng đồng thời kéo ra. Nhìn dáng dấp của nàng, dường như hết sức hài lòng vô cùng. Thái Huyền Tông mùa đông cảnh đêm rất đẹp, tuyết lớn tại ngoài cửa sổ im ắng rơi, thả mắt nhìn đi, toàn bộ ưu trong biên lạnh leo thuốc mùi có thơm lôi quân cái này mùa đông khí tức bị hàn phong một quyển đến trong phòng đến, để cho lòng người không hiểu thoải mái dễ chịu. Cô. Một con tuyết trắng bổ câu đáp lấy phong tuyết mà đến, trên thân mang theo đặc biệt phương nam khí tức, nó rơi vào Bách Lý An phía trước cách đó không xa bên cửa sổ bên trên, lẩm bẩm lệch ra cái đầu nhìn xem Bách Lý An. Trắng đoán lông vũ bánh ánh lưu chuyển cái này hàn lưu khí thể, rõ ràng cũng không tầm thường chim bổ câu trắng. Nhìn thấy nó đến, Bách Lý An lộ ra một kinh hỉ mỉm cười, hắn đi đến cửa sổ bên cạnh, đưa tay gãi gãi linh bổ câu đầu, ánh mắt cương triều nhìn xem nó cười nói, chào buổi tối nha. Linh bổ câu cũng là ánh mắt thân mật ủi ủi lòng bàn tay của hắn, sau đó chủ động niết lên móng vuốt, khiến vật quý giống như lung lay trên móng vuốt giấy viết thư. Lại có người cho người gửi thư rồi. Đối với một màn này, Tô Tĩnh sớm đã thấy có trách hay không, nàng bọc lấy chăn đông, chỉ lộ ra một cái đen nhánh khuôn mặt nhỏ nhắn, con mắt tại ban đêm ánh đến hạ sáng lấp lánh, lộ ra tâm tình rất không tệ bộ dáng. Bách Lý An tâm tình càng tốt hơn, sắc mặt tiếu dung cũng nhiều hơn mấy phần, hai mắt cong cong sáng sáng. Hắn mở ra linh bổ câu trên chân giấy viết thư, mở ra lòng bàn tay, chỉ gặp giấy viết thư phía trên có rơi rủ sao có thứ tự xinh đẹp lịch sự tao nhã màu mực chữ nhỏ, gió thảm mưa sầu, gà gáy sắp sình. Đã gặp đua tử, mây hồ không di. Mưa gió giả dích, gà gáy keo, dính. Đã gặp đua tử, mây hồ không siêu. Mưa gió mịt mù, gà gáy không thôi. Đã gặp đua tử, mây hồ không thích. Lộ ra cái này một bài thơ, Bách Lý An tựa hồ thấy được Thương Nô cung điện bên trong, tiểu cô nương kia mặt mũi tràn đầy u oán cùng phiền muộn, nói không chừng lúc này gương mặt của nàng chính phình lên như bánh bao, rất là không vui đâu. Chương 872, Giọng Ngộng Cũ Thành. Chương 872, Giọng Ngộng Cũ Thành. Tuy nói 2 năm này ở giữa đến nay, hắn rốt cuộc vì gặp qua Doãn Bạch Sương một mặt, vốn nên là thất lạc mùa. Lúc trước Bách Lý An nghĩ thầm, cho dù là tự chuốc nhục nhã, hắn cũng muốn đi một chuyến phương nam, nghĩ biện pháp gặp nàng một mặt. Nhưng hắn tại Nam Trạch núi tới phân biệt bất quá 10 ngày, cái này linh bổ câu liền đi tới Nam Trạch trong núi. Doãn Bạch Sương ở trong thư cáo chi chính hắn gần đây tình trạng, lại dặn dò Bách Lý An cắt không vừa ý gấp chuyện xấu. Phụ thân của nàng tại biết được nàng cùng hắn tình nghĩa giao hảo, rất là tức giận, một mực xem nàng cầm đoán, không thể bên ngoài khách khí nam. Nàng lo lắng Bách Lý An lần này tìm tới, không những khó mà thành sự, ngược lại sẽ để phụ thân nàng cái kia tính tình hỏa bạo nổi trận lôi đình, đổng đánh nguyên lương. Bách Lý An không dám tham công liều lĩnh. đành phải ngoan ngoãn đợi trong núi tu luyện, chờ mong gặp nhau ngày. Tại xa xôi chờ đợi quá trình bên trong, hai người cũng không có nhàn rỗi, liền nương tựa theo cái này một con linh bồ câu, vãng lai thông tin. Ngẫu nhiên Doãn Bạch Sương sẽ hỏi hỏi hắn tình hình gần đây vừa vẫn rất tốt, phát sinh nào chuyện lý thú, phải chiếu cố thật tốt thân thể của mình, chăm chỉ tu luyện. Có khi cũng sẽ ước mơ lấy đãi nàng một lần nữa xuống núi hai người gặp nhau ngày, lần nữa kết bạn mà đi, mang theo nhỏ thọ cùng một chỗ tiến về nhân gian trạm yêu trừ ma, tốt không vui. Bách Lý An tất nhiên là vô cùng hướng tới cái này tương lai cuộc sống tốt đẹp. Trân trọng tương lai tin thu nhập mình quý báu nhất chu tức trong túi cả khôn, hắn trùng linh bổ câu cười cười, nói, chờ ta một chút, đừng bội đi. Lấy ra bút mực giấy nghiên, cắn bút pháp Bách Lý An trầm tư một lát sau mỉm cười, nâng bút hồi âm, lấy đó trấn an viết, giặc nói thêm nữa, cùng tử nghi chi. Nghi nói uống rượu, cùng tử giai lão. Cầm sắc tại ngự, ai cũng tính tốt. Viết tử chi lai chi, tạp beo lấy tạp chi. Viết tử chi thuật chi, tạp beo lấy hỏi ra. Viết tử chuyện tốt chi, tạp beo lấy báo chi. Cẩn thận đem bút tích thổi khô, đem tín điều cầm chắc thắt ở linh bổ cầu trên đùi. Sau đó Bách Lý An lại từ chu tức trong túi càn khôn lấy ra một viên hắc ngọc phía trên điêu khắc hỏa hồng chu tức đồ án, trên ngọc bội hệ châu, hạ phối màu đen tua cờ, có phần giàu cổ ý hắn đem ngọc bội tại bồ câu mà trước mắt lung lay, cười nói, ngươi giúp ta đem cái này mang cho nàng có được hay không? Linh bổ câu ở cùng hai tiếng, nhẹ gật đầu, sau đó túi đầu ngậm lấy ngọc bội rơi dây thường dương cánh bay khỏi nam trạch núi. Tô Tĩnh nhìn thấy Bách Lý An cái dạng này, chẳng biết tại sao, trong lòng không hiểu có chút khổ sở. Nàng hừ một tiếng, mỗi lần đều là như thế này, vừa nhìn thấy gửi thư nói chuyện với ngươi đều không để ý ta. Bách Lý An đem cửa sổ đóng kỹ, quay người hướng phía giường phương hướng đi đến, xong Tô Tĩnh nói ra, đi đến chuyển chuyển. Tô Tĩnh nhíu mày buồn bực, ta không chuyển. Bách Lý An cười cười, ngươi không chuyển ta như thế nằm xuống kể cho người cố sự. Tô Tĩnh ngẩng đầu yên lặng nhìn hắn một cái, sau đó bọc lấy chăn mền đi đến đầu xê dịch. Bách Lý An kéo qua thuộc về mình chăn đông, học Tô Tĩnh đem mình bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật, lộ ra một cái đầu. Tô Tĩnh cũng đi theo sóng vai nằm xuống, ánh mắt kinh ngạc nhìn Bách Lý An bên cạnh nhan, con mắt nháy nháy, dường như lần đầu cùng người cùng phòng ngủ một giường, ánh mắt rất là linh động. Bách Lý An nói ra, hôm nay liền giảng một cái cố sự. Hai cái. Tô Tĩnh dưới chăn tay rời khỏi Bách Lý An trong chăn đến, giật giật ống tay áo của hắn, biểu thị một cái quá ít. Bách Lý An nói, một cái, không còn sớm sủa ngày mai chúng ta còn phải sớm hơn lên. Tô Tĩnh hỏi, sáng sớm làm cái gì, lại muốn thần đọc sao? Không phải thần đọc, ngày mai ngươi sinh nhật quên sao? Ta nghĩ ngày mai không thần đọc, không học tập, không luyện công, chúng ta cùng một chỗ xuống núi chơi đùa à? Bách Lý An thay nàng bóp tốt góc chăn nói. Bất mãn nắm kéo tay cứng đờ, xưa nay lạnh tỉnh tiểu hắc kiểm ngơ ngẩn, lông mi thật dài có chút lắc một cái. Miệng nàng môi giật giật, trong lúc nhất thời đúng là không dám nên tiếp cái kia ánh mắt ôn nhu. Dắt hắn góc áo tiểu hắc thủ thật nhanh lùi về chăn mền của mình bên trong. Nàng hai tay nhặt góc chăn, cái đầu nhỏ chậm rãi lùi về trong chăn, ngay cả cọng tóc đều không gặp được một cây. Nàng thanh âm buồn buồn từ bên trong truyền tới, ngươi làm sao nhớ kỹ ta sinh nhật? Bách Lý An trong chăn bên trong rỗi cái lưng mệt mỏi, nói, năm ngoái mùa đông, phụ thân ngươi đưa ngươi một viên dao long lòng châu làm sinh nhật lễ vật, khi đó ta không biết đó là ngươi sinh nhật, thứ gì cũng không chuẩn bị, liền đem thời gian cho nhớ kỹ. Ngày mai xuống núi ngươi nhìn bên trong thứ gì nói với ta, mặc dù ta tặng không nổi lòng châu vật chân quý như vậy, phàm là ở giữa một chút thú vị đồ chơi nhỏ vẫn là mua được. Nửa ngày không nói gì, coi như Bách Lý An coi là Tô Tĩnh đã ngủ thời điểm, bất đắc dĩ cười cười, đang muốn kéo ra chăn mền của nàng để nàng hít thở không khí, ai ngờ bàn tay còn chưa chạm đến chăn mền liền nghe đến Tô Tĩnh càng thêm buồn buồn ngữ điệu từ chăn mền dưới đáy truyền đến. Ừm. Bách Lý An thu về bàn tay, nhìn xem đem mình bao khỏa đến không lộ nửa phần Tô Tĩnh, hắn nói, còn muốn nghe cố sự sao? Tô Tĩnh che kín chăn mền, lật ra cả người, lưng hướng về phía Bách Lý An nói, không nghe, ngày mai phải dậy sớm, lưu đến lần tiếp theo đi. Bách Lý An ừ một tiếng, tốt, kia, yeah. Ngủ ngon, ngủ ngon. Rất nhanh, trong phòng không nói gì, Tô Tĩnh ngủ thật say. Sắc trời càng thêm nặng nề, ánh đến cũng diệt, phòng đen lại, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo xuyên thấu qua cửa sổ có rèm chiếu vào, rất yên tĩnh. Bách Lý An cũng không chìm vào giấc ngủ, yên tĩnh minh tưởng ở giữa, chợt phát giác được bên cạnh thân Tô Tĩnh thân thể lúc lạnh lúc nóng, thấp giọng rên rỉ, tựa như ác mộng. Hắn lập tức mở mắt, liền gặp Tô Tĩnh đen nhánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mồ hôi lạnh, lại chưa tỉnh đến, thật giống như bị ác mộng ở. Bách Lý An ôn hòa ánh mắt đột nhiên sắc bén, hắn ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, quả gặp một đoàn âm khí ngưng tụ thành tiểu quỷ bên ngoài xoay quanh tụ tập, thổ lộ sát khí. Bách Lý An trong lòng giật mình, hôm nay cùng ngủ mới hiểu, Tô Tĩnh đúng là hấp dẫn âm linh thể chất. Hắn thật sâu ngưng mắt không nói, cũng không xúc động tỉnh lại nàng, mà là từ trong tay áo lấy ra một con bạch ngọc sáo ngắn, nhẹ nhàng thổi. Réo rắt du dương tiếng địch lượn vòng đầy ra, ngoài cửa sổ âm linh giống như gặp được thiên địch nhao nhao tán xa mà đi. Nghe yên tĩnh xa xăm tiếng địch, Tô Tĩnh nhíu chặt lông mày chậm rãi tản ra, thần sắc cũng dần dần quy về an bình bình tĩnh. Nàng không tự giác trở mình, ôm lấy Bách Lý An thân eo, đầu đỉnh lấy cái cằm của hắn, hướng trong ngực hắn ủi ủi, ngủ được càng thêm trầm ổn thơm ngọt. Nam Trạch Sơn Đông Phương đã hiểu, bởi vì tuyết lớn nguyên nhân, cho nên không cách nào nhìn thấy mặt trời từ đỉnh núi chậm chậm ung dung bò dậy cảnh tượng. Chập choạng sáng trời âm lãnh âm lãnh. Bách Lý An từ minh tưởng bên trong tỉnh lại, vừa tinh tâm chìm khí chuẩn bị nhập mộng thiêm thiếp một lát, mà Tô Tĩnh lại là thật sớm bỏ lên mặc quần áo chuẩn bị, hiện đến thập phần hưng phấn. Bất quá hưng phấn về hưng phấn, thông qua một đêm thời gian, Tô Tĩnh dường như trưởng thành không ít, cũng học xong bận tâm người khác. Cảm nhận được Bách Lý An đều tiếng hít thở, nàng động tác mười phần nhẹ, cũng không đem đánh thức. Chuẩn bị kỹ càng hết thể về sau cũng không thúc dục, mà là lặng lặng ghé vào bên trên giường nhìn xem Bách Lý An mặt người. Bách Lý An mỗi ngày giấc ngủ thời gian xưa nay không dài, rất nhanh hắn liền tỉnh lại, quay đầu liền thấy Tô Tĩnh cặp kia tròn căng mắt đen, khó mà che giấu trong đó vẻ hưng phấn. Hắn đứng dậy vuốt vuốt đầu, cười nói, chờ ta một chút, rất nhanh liền tốt. Tô Tĩnh gả con mổ tóc nhẹ gật đầu, một phen rửa mặt, buộc tóc, mặc quần áo, chuẩn bị thích đáng, chuẩn bị thật đầy đủ năng lượng, lấy ra hai thanh quạt giấy đưa cho Tô Tĩnh một thanh. Bách Lý An tại tuyết lớn bên trong cười, đều nói trong núi không giáp lạnh tận không biết năm, hai năm thời gian trôi mau mà qua, chúng ta đều không có hảo hảo du lịch nhân gian, hôm nay cần phải chơi tận hứng a Tô Tĩnh. Tô Tĩnh không biết như thế nào mới gọi tận hứng, nhưng là nàng biết, cùng hắn cùng nhau xuống núi chơi, nàng rất vui vẻ. Trời sắp sáng, tuyết chưa ngừng. Lần này xuống núi, Bách Lý An mang theo Tô Tĩnh cũng không tại Nam Trạch núi phụ cận chân núi tiểu trấn dung loạn, lâm thời tại Nam Phong trấn thuê một chiếc xe ngựa, cùng hai tên xà phu. Nghe phu xe kia nói, mấy ngày nay tại Nam Trạch Sơn tây nam phương hướng 50 dặm bên ngoài có một tòa thành, tên là Rộng Ngọc Thành, là David nước số 1 số 2 màu mỡ danh thành. Trong đó cũng có không ít hắn phương ngoại tới người tu hành ở trong thành nghỉ chân dung loạn. Càng có ý tứ chính là, hôm nay đúng lúc là nhân gian mỗi năm một lần ngày hội thanh đăng tiết, cho nên trong thành 10 phần náo nhiệt. Đến ban đêm 10 phần, trong thành rơi xuống tuyết lớn, trong sông điểm rơi lấy thanh đăng, dân gian gánh xiếc vô số, 10 phần thú vị. Thanh đăng ánh tuyết, chắc là cực kỳ mỹ lệ thị cảnh. Tô Tĩnh, ngươi sinh nhật nhưng thật có ý tứ, thế mà đụng phải thanh đăng tiết. Bách Lý An cảm thấy 10 phần thú vị. Tô Tĩnh thả xuống xe ngựa toa xe xe liền, nghe ở ngoài thùng xe mã phu trong miệng đối kia rộng ngộng thành chỗ giảng thuật thanh đăng tiết 10 phần hướng tới. Nàng giật giật Bách Lý An tay áo, nhìn hắn con mắt chân thành nói, muốn đi. Bách Lý An tất nhiên là không chỗ không nên, nhẹ gật đầu, được. Bánh xe cuộn cuộn, móng ngựa đạp đạp, nghiền nát một đường tuyết trắng lá khô, loạn trà loạn trò mà, rốt cục đi vào tòa này phồn hoa chi thành. Bách Lý An giao phó ngân lượng cho hai vị mã phu, liền cùng Tô Tĩnh cùng nhau vào thành. Rộng ngộng thành khói lửa nhân gian khí tức 10 phần, tám đường phố cũ ngõ hẻm, tiêm mạch tung hành, như nước chảy phiên chợ ngựa xe như nước. Phóng nhãn gặp đi, đầy dây phồn hoa, trên ngạo nhà ai, lục liêu chu vòng đi mảnh xe. Rộng ngộng thành phồn hoa hoàn toàn không phải Nam Phong trấn có thể bằng. Nam Phong trấn dựa vào lấy Nam Trạch núi mà hơi thở, cho dù có dân trấn trăm ngàn, nhà hộ thành đàn, nhưng nhiều ít hấp thu trong núi linh khí, cho người ta một loại linh ẩn sinh hoạt. Mà rộng ngộng thành nhân khí 10 phần, người đến người đi tràn đầy đều là màu mỡ cùng người sống. Tô Tĩnh cảm thấy nơi này hết thảy đều mới mẻ cực kỳ, kéo lấy Bách Ly An đi dạo xong phố dài đi dạo hẻm nhỏ. Nơi này dân gian ăn uống cũng là đa dạng không tái diễn. Hai người chung lấy ăn xong một bát nóng hổi nóng bỏng khoanh tay mì sợi, ngay đến hai người thái dương mồ hôi nóng cuồn bốc lên, lại tràn đầy phấn khởi mua bao lớn bao nhỏ có thể cất giữ một chút thời gian ngọt bánh ngọt tan nhẹ. Nhìn thấy nhiều loại cổ quái kỳ lạ chơi diều cùng cái khác đồ chơi nhỏ, Tô Tĩnh càng là hai mắt tỏa ánh sáng lôi kéo Bách Lý An cùng mua một trận. Hai người còn ước định cẩn thận ngày nữa gió xuân lên, tại Nam Trạch phía sau núi bên trên, bọn hắn nhất định phải đem mỗi một cái chơi diều đều thả một lần. Bách Lý An mười phần thích loại này ở giữa bạn bè ấm áp nhỏ ước định. Hai người cũng khó khăn đến xuống núi một chuyến, chơi lấy liền quên thời gian. Hoàng hôn thâm trầm đêm ai điếu, mà rộng động thành không có bởi vì màn đêm giáng lâm náo nhiệt mà thanh lãnh nửa phần, ngược lại càng thêm ồn ào náo động. Bách Lý An cùng Tô Tĩnh hai người tựa như là chưa từng va chạm xã hội đồ nhà quê, ngọc đẹp đầy cõi lòng lớn nhỏ vật đem hai người chôn đến nỗi ngay cả đầu đều không nhìn thấy. Một màn như thế tất nhiên là đưa tới không ít cầm kiếm tự cao phong độ nhanh nhẹn thiếu niên lang nhóm đùa cận chú mục. Lúc ban đêm, dạo phố nữ tử cũng dần dần đi dần dần nhiều. Càng có lớn mật, lén lén nhìn Bách Lý An một hai mắt về sau. Lập tức các cô nương đỏ lên khuôn mặt nhỏ, xấu hổ mang e sợ cầm trong tay hoa đăng đặt ở Bách Lý An vật trong ngực kiện đống bên trong, sau bưng lấy tim nhanh nhẹn mà đi. Bách Lý An không do nội tình, không thấy rõ nàng thả cái thứ gì, với tới cổ nhìn quanh chỉ chốc lát cũng miễn cưỡng chỉ có thể nhìn thấy một góc màu hồng phấn nguyên ương đồ án, thấy không rõ toàn cảnh. Đồ vật nhiều lắm, túi càn khôn. Tô Tĩnh đột nhiên mở miệng nói ra. Bách Lý An đột nhiên bị điểm tỉnh, đúng a, túi càn khôn. Hắn có túi càn khôn, còn vất vả ôm nhiều đồ như vậy làm cái gì? Đem mua được ngọc đẹp vật cũng chỉ lưu một chút đồ chơi nhỏ trong tay, còn lại chơi diều loại hình đều một mạch cất giữ đến trong túi càn khôn. Mới cô nương kia cho ta hoa đăng làm cái gì? Bách Lý An dẫn theo hoa đăng, trong đó cũng không điểm nhiên đăng lửa, mà là lẳng lặng an phát một viên cây châm lửa, cùng hoa đăng trung tâm đặt vào hai cây một dài một ngắn đỏ ngọn nến. Tô Tĩnh răng rắc một tiếng, cắn rơi đường đầu người, nhíu mày nhìn xem trong tay hắn hoa đăng, nói, không biết. Vị huynh đài này cái này có chỗ không biết. Một công tử trẻ tuổi, từ phố dài đối diện chậm rãi mà đến, bên người nương theo lấy một bộ dáng xuất chúng tiểu nữ. Bách Lý An chuyển mắt nhìn lại, tên này công tử trẻ tuổi người mặc một bộ áo xanh trường sam, bên hông phối có một thanh bảo kiếm, tay phải chấp phiến nhẹ lay động. Hán tướng mạo phong lưu anh tuấn, trên mặt treo như một xuân phong mỉm cười, nhìn cách ăn mặc, giống như là trong thành con em nhà giàu xuất sinh. Người này xem xét chính là cái như quen thuộc tính tình, tại Bách Lý An ánh mắt nghi hoặc phía dưới, hắn khép lại trong tay quản giấy, điểm một cái trong tay hắn hoa đăng, mỉm cười nói, vị huynh đài này bộ dáng tuấn nhã xuất chúng, chắc là cô nương kia coi trọng người, hôm nay là mỗi năm một lần thanh đăng tiết. Ban đêm ngày hội thời gian, các nữ tử cũng không khỏi cũng lớn một chút, mượn ngày lễ bầu không khí, đi trên đường, nếu là nhìn chúng vừa ý người, liền sẽ đem hoa của mình đèn đem tặng. Tô Tĩnh mày nhíu lại đến sâu hơn. Răng rắc cắn đồ chơi làm bằng đường động tác càng phát ra đại lực. Bách Lý An sắc mặt có chút xấu hổ, đối với loại này như quen thuộc chủ động đáp lời, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết ứng phó như thế nào. Trầm mặc ứng đối nửa ngày, hắn mới cả lăm mở miệng nói, nhưng ta cùng nàng cũng không nhận ra, hoa này đèn tan nên như thế nào trả lại. Răng rắc cắn đường thanh âm của người nhỏ mấy phần. Tên điêu công tử trẻ tuổi bật cười lớn, chẳng biết tại sao đối đãi Bách Lý An thái độ mười phần nhiệt tình. Hắn nói, cái này đơn giản, nhìn thấy hoa đăng bên trong hai cây cây đến sao? Có một dài một ngắn, nếu là ngươi đối con gái người ta vô ý, nhóm lửa cây kia ngắn ngọn đến để vào đường sông bên trong thuận chạy xuống là đủ. Nếu ngươi cũng nhìn chúng vị cô nương kia, liền nhóm lửa dài cái kia đến đỏ, vô ý làm trưởng lâu dài lâu. Mà tại đường sông hạ du, sẽ có chuyên môn cản đèn người, bọn hắn sẽ chuyên môn chặn đường hạ ngắn hoa đến đèn, bỏ mặc dài hoa đến đèn tiếp tục phiêu lưu, mà các cô nương thì sẽ tại hạ du quan sát. Nếu là nhìn thấy thuộc về mình hoa đang bị đánh vứt lên đến liền sẽ từ bỏ, nếu là không có nhìn thấy hoa của mình đèn, thì sẽ ở rộng mộng trong thành chu tức trên cầu chờ đợi lương nhân bể. Ha ha, mặc kệ như thế nào, thanh đăng ngày hội sẽ, bất luận chuyện tốt có thể thành công hay không, thả thả hoa đăng luôn luôn hợp với tình hình ứng tiết cực kỳ tốt. Bách Lý An nhìn trong tay phấn hồng hoa đăng, gượng cười nói, xem ra đèn này không thể không thả. Tô Tĩnh một cây đường người đã triệt để ăn xong, nàng đông nhiên nói, vậy ngươi yếu điểm cái nào nằm đến, dài vẫn là ngắn? Bách Lý An có chút ngoài ý muốn nhìn Tô Tĩnh một chút, không nghĩ tới nàng thế mà cũng sẽ quan tâm bực này chuyện trăng hoa, không khỏi bật cười hỏi ngược lại, ngươi hy vọng ta điểm cái nào dễ? Tô Tĩnh không cần nghĩ ngợi, mười phần khẳng định nói ra, ngắn. Bách Lý An lấy ra cây châm lửa thổi đốt, khẽ cười nói, tốt, nghe ngươi. Tô Tĩnh nhìn xem hoa đang bên trong mịt mở ánh lửa, con mắt nhanh như chớp chuyển nhảy cấp ánh sáng. Chương 873, tiểu quỷ giết người. Chương 873, tiểu quỷ giết người. Huynh đài nhìn xem giống là lần đầu tiên đến rộng ngọc thành. Công tử trẻ tuổi nhìn xem Bách Lý An đốt lên cây kia ngắn đến, trên mặt mỉm cười thần sắc không thay đổi. Bách Lý An nhẹ gật đầu, ừm, lần đầu tiên tới. Tên địa công tử trẻ tuổi ánh mắt bất động thanh sắc quét mắt một chút Bách Lý An bên hông chu tức túi càn khôn, khẽ cười nói, nhìn công tử người mang không gian bảo vật, nghĩ đến cũng là xuất từ tu tiên thế giới. Bách Lý An có chút ngoài ý muốn nhìn nam tử này một chút, ánh mắt ở trên người hắn đi một vòng, xác nhận khí tức của hắn cùng thường nhân không khác, cũng không linh lực lưu chuyển dấu hiệu, rõ ràng là người bình thường, lại có thể liếc mắt nhìn ra thân phận của hắn. Tên nam tử kia xem hiểu Bách Lý An nghi hoặc ánh mắt, chợt tiêu sái cười một tiếng, nói, huynh đài chớ nên hiểu lầm, tại hạ tên là Mạnh Tử không phải, xuất từ rộng ngộng thành Mạnh gia, gia tộc của ta bên trong nổi danh huynh trưởng cũng là người trong tu hành, đối với một chút trên tu hành chuyện lý thú cũng thường xuyên giảng tại ta nghe. Tại hạ cũng là mười phần hướng tới cầu tiên vấn đạo, chỉ là làm sao chưa thân giấu linh căn, quả thật việc đáng tiếc. Mới ta xem huynh đài giấu vật tại túi, là chính là tiên gia thủ đoạn, cho nên nóng lòng không đợi được, muốn cùng huynh đài rắn chắc một hai. Vị này tên là Mạnh Tử không phải công tử trẻ tuổi, mặc dù ngày thường phong lưu rêu rao, nhưng tính tình lại là khó được ngay thẳng thẳng thắn, không có quá nhiều con quấn quấn. Bách Lý An cười cười nói, ta gọi Bách Lý An, chưa giấu kiếm. Gặp Bách Lý An cũng không nhiều lớn phản cảm chi ý, Mạnh Tử không phải trên mặt ý cười càng sâu. Thanh đăng tiết ở trong thành sẽ tổ chức dòng giã ba đêm, trăm dặm huynh cần phải tại cái này rộng ngộng thành chờ lâu chút thời gian a. Ba ngày sau, Bách Lý An túi đầu nhìn thoáng qua Tô Tĩnh, Tô Tĩnh nhẹ gật đầu, biểu thị mình cũng không nhiều chủ quan gặp. Hắn cười nói, cũng tốt. Mạnh Tử không phải ánh mắt tại trên thân hai người vừa đi vừa về đánh giá một phen, tiếp theo mỉm cười nói, vậy tại hạ sẽ không quấy rầy hai vị nhã hứng hữu duyên gặp lại. Người này mặc dù còn tại tiên đạo, nhưng cũng là cái thức thời người, bất quá chỉ là gặp mặt một lần. Mặc dù hắn nhìn Bách Lý An cùng Tô Tĩnh ánh mắt cực kỳ tôn kính, nhưng cũng không có quá nhiều dây dưa, rất có quân tử chi giao nhạt như nước phong phạm. Tại cùng Mạnh Tử không phải gặp thoáng qua về sau, Bách Lý An nhìn Tô Tĩnh một chút, hỏi, ngươi cũng nghĩ thả du lịch đèn chơi sao? Tô Tĩnh nhìn xem trong tay hắn hoa đăng, thần sắc lại có chút ghen ghét, dầu dĩ không vui mừng mà nói, lại không có người đưa ta đèn. Bách Lý An cùng nhau đi tới, đã trước sau tiếp ba cái cô nương hoa đăng, hai cánh tay đều nhanh bắt không được đến mau chóng đem đèn đem thả. Mà Tô Tĩnh lại là một chiếc đèn cũng không có thu được, hắn cười cười, điểm một chiếc hoa đăng cho nàng, nói, vậy ta phân ngươi một cái. Tô Tĩnh mắt hướng nói, kia là người khác đưa cho ngươi. Bách Lý An nhìn thoáng qua bên đường buôn bán hoa đăng tiểu thương tiến, lại nói, vậy ta mua một cái mới cho ngươi. Tô Tĩnh mặt mày giãn ra, được. Bách Lý An thầm nghĩ, dù sao hắn cùng Tô Tĩnh đều là nam tử, ngược lại cũng không cần kiêng kỵ những thứ này. Hắn thoải mái mua một chiếc hoa đăng đồ án là một con chính ôm củ cải gặm to béo con thỏ, hồn nhiên đáng yêu, ba múi miệng, con mắt đỏ ngầu một bộ ngơ ngác manh manh bộ dáng hội họa đến rất sống động. Tô Tĩnh tiếp nhận hoa đăng, tiến đến con mắt dò xét cẩn thận một phen. Bách Lý An nhìn xem nàng nhẫn nhịn xử lý bang, đột nhiên tới một câu như vậy, cái này con thỏ rất giống ngươi. Bách Lý An lập tức dở khóc dở cười, chỗ nào giống rồi? Chính là rất giống. Tốt, chúng ta không muốn đang đàm luận cái đề tài này, đi thả hoa đăng đi. Buổi tối chợ đêm rất náo nhiệt, nghe nói còn sẽ có khói lửa, ta đã lớn như vậy còn chưa bao giờ thấy qua khói lửa đâu. Đường sông có tên rất dễ nghe, gọi Thanh Dương sông, nghe nói sông này thật dài, nối liền Tây Hải, như là loại nào hoa đăng không người chặn đường, xuôi dòng bay xuống, liền sẽ tụ hợp vào trong biển rộng. Hải thần nếu là nhìn thấy hoa đăng, liền sẽ dặn dò tặng đèn cùng đốt đèn hai người đến già đồ bạc, ân ái hai không rời. Đường Bách Lý An nghe được cái này điện cố thời điểm, trong lòng rất là tiếc nuối qua đi lại có chút mong đợi. Nếu là năm sau bánh bao cô nương khai nguyên thành công xuống núi, hắn nhất định phải mang nàng cũng tới thả một lần hoa đăng, tại trên đèn viết xuống hai người bọn họ danh tự, cầu được hải thần chúc phúc. Đốt lên ba ngọn đèn lửa, đem phiêu thả đến đường sông bên trong. Bách Lý An quay người lại, liền nhìn thấy Tô Tĩnh một bộ vụng về cẩn thận bộ dáng thổi cây châm lửa, thần sát chuyên chú đem cây kia thật dài đến đỏ nhóm lửa, lại run rẩy kéo lấy thanh đăng phiêu đặt ở trên mặt sông. Cuối cùng, còn lại phiêu đến không đủ nhanh, hai con tiểu hắc thủ tại trên mặt nước hoạch làm thôi động. Không bao lâu, kia ngọn con thỏ gặm củ cải thanh đăng liền phiêu thật tốt xa. Bách Lý An đối với Tô Tĩnh hành động này cũng chưa nhiều hơn để ở trong lòng, mỉm cười, ánh mắt chuyển đến đầy sông đèn đuốc sáng trưng tình cảnh. Hắn không có phát hiện, sau lưng hắn xa mấy chục mét địa phương, có một thanh niên mặc áo đen ánh mắt ấm đức gắt gao nhìn chằm chằm Bách Lý An bên cạnh Nhan. Thanh niên trong tay cầm một chương chân dung bên trong chính là một tên thiếu niên mỉm cười bộ dáng. Mà thiếu niên kia mặt mày, đúng là cùng Bách Lý An không khác chút nào. Hắn cười lạnh một tiếng, vừa xài bước ra, thân thể trong đám người lôi ra số đạo tàn ảnh. Mà đám người du khách phảng phất không cảm giác được hắn tồn tại, ngắn ngủi thời gian mấy hơi liền đi tới Bách Lý An sau lưng. Hắn mặt mày hờ hững nhấc chân, đối Bách Lý An phía sau lưng liền muốn một cước đá ra. Đây hết thảy phát sinh cực nhanh, Bách Lý An chỉ nghe được sau lưng một trận lệ phong vang lên, tốc độ cực nhanh, lực đạo vô cùng ác độc, nếu là người tầm thường bị một cước này đạp trúng, tất nhiên xương vỡ bỏ mình. Dù là Bách Lý An có cầu đạo cảnh tu vi, một cước này lại là nhanh đến mức để hắn tránh không chỗ tránh. Nhưng hắn tránh không khỏi không có nghĩa là có người cản không được. Tô Tĩnh tấm kia đưa mắt nhìn thanh đăng đi xa khó được bình tĩnh an tưởng khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt nhiễm lên một tầng âm lệ chi khí. Nàng tay nhỏ hóa trưởng, con mắt đều không mang theo liếc nhìn một chút ngẩng đầu đánh xuống. Gây yếu trưởng phong sinh sinh đánh ra đao đúa chi thế, ca một tiếng chính giữa thanh niên kia đá bay mà đến bắp chân. Xương cốt nhẹ nát, thanh niên chỉ cảm thấy bắp chân đau đớn một hồi, xương cốt hơi nứt, một cỗ đại lực khiến cho hắn không thể không dừng lại động tác, bàn chân hung hăng rơi trên mặt đất, đạp đến nền đá mặt chia năm xẻ bảy. Bách Lý An nhíu mày quay người, nhìn xem Tô Tĩnh hờ hững thu về bàn tay bướt bướt, tiếp theo ánh mắt bình thản hướng thanh niên mặc áo đen kia nhìn lại, ngươi là ai? Thanh niên mặc áo đen thấy đánh lén không thành, liền không lại tiếp tục, nhìn xem Bách Lý An cười lạnh, có chút ngẩng đầu, thần sắc ngạo nghễ nói, Cửu Nguyên Sơn quỷ cửa thiếu môn chủ, Trịnh Ti Diêm. Nghe được cái tên này, Bách Lý An lông mày phòng khẽ động. Quỷ môn Trịnh Ti Diêm, tại tu hành một giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, cực kỳ nổi tiếng. Niên kỷ bất quá 25, liền đã có cầu đạo cửu phẩm chi cảnh. Đứng trước kia khai nguyên chi cảnh, cũng bất quá là lâm môn một cước chi chênh lệch, có thể nói là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Cho dù quỷ môn thực lực không kịp Thiên Tỷ Kiếm Tông, Thái Huyền Tông, Thương Nô Cung cái này tam đại tu tiên tông phái, nhưng cũng là ngàn vạn tu hành thế lực bên trong, cường thịnh tông môn tồn tại. Bách Lý An rời đi Bạch Đà Sơn bất quá một năm, từ cho là mình chưa hề cùng quỷ môn phát sinh qua ân oán, càng chưa từng cùng vị này quỷ môn thiếu chủ từng có dây dưa, dùng cái gì liền gây đối phương chủ động tới cửa đến tìm phiền phái. Bách Lý An cũng không xuất ra Bạch Đà Sơn thiếu chủ tên tuổi lấy thế đè người, hắn cảm thấy dạng này rất mất mặt, cho nên ngươi, tìm ta có chuyện gì? Trịnh Ti Diêm đem trong tay chân dung ném xuống đất, kia trương thiếu niên mỉm cười chân dung liền biểu hiện ra tại Bách Lý An cùng Tô Tĩnh trước mặt. Thần sắc hắn đều kiêu căng dùng cầm nhìn có người nói, ta biết ngươi là ai, Thiên Tỷ Kiếm Tông Bạch Đà Sơn tên phế vật kia thiếu chủ, Bách Lý An. Bách Lý An đôi mắt khẽ nhúc đích, sắc mặt không thấy bất kỳ tức giận gì, thản nhiên nói, ta có hay không vì phế vật không phải có ngươi đến định nghĩa, càng không phải là ngươi tìm đến ta phiền phức lấy cớ. Trịnh Ti Diêm cười nhạo nói, lấy cớ? Ngươi có phải hay không phế vật đương nhiên không liên quan gì đến ta, nhưng là không nên đi vọng muốn lấy được mình không nên có được đồ vật. Bách Lý An không muốn lại cùng người này nói nhảm, hắn không muốn gần đây lấy tới tốt lắm tâm tình, Tô Tĩnh khó được một lần sinh nhật liền cho một giá hỏa như thế làm hỏng. Tô Tĩnh, chúng ta đi thôi. Tô Tĩnh lắc đầu, kia từng tiếng phế vật mặc dù không là hướng về phía nàng tới, nhưng lửa giận của nàng vẫn như cũ tăng vọt mà lên. Nàng ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Trịnh Ti Diêm mặt, chăm chú nói ra, đánh hắn. Bách Lý An lắc đầu, Tô Tĩnh mặc dù không hiểu tu hành, nhưng là nàng trời sinh thần lực, lại sinh mà liền tự mang màu đen hỏa viêm uy lực không hề tầm thường. Cho dù Trịnh Ti Diêm có cầu đạo cửu phẩm thực lực, nhưng nếu thật sinh tử tương bác, ai thua ai thắng vẫn là một cái không thể biết được. Nhưng Trịnh Ti Diêm rõ ràng là hướng về phía hắn tới, không cần thiết đem Tô Tĩnh cũng cuốn vào. Đánh ta? Từ đâu tới cuồng vọng hát tiểu tử, ta khuyên ngươi chớ để ý quỷ môn nhàn sự. Trịnh Ti Diêm ánh mắt hung ác giữ tợn uy hiếp. Bách Lý An dắt qua Tô Tĩnh tay, không còn nhìn nhiều kêu gào Trịnh Ti Diêm, hắn chán ghét cùng người làm không sợ cái lột. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Trịnh Ti Diêm đôi mắt càng thêm âm trầm, hắn bỗng nhiên nói ra, ngươi mới vừa hỏi ta vì sao tìm làm phiền ngươi, vậy ta hiện tại nói cho ngươi, Thương Ngô Cung Doãn Bạch Sương, kia là ta Trịnh Ti Diêm vị hôn thê, ngươi nếu dám có ý đồ với nàng, ta cái thứ nhất giết chết ngươi. Bách Lý An bước chân dừng lại, hắn buông ra Tô Tĩnh cổ tay, nhưng lại chưa xoay người, thanh âm không mang theo trầm ổn không mang theo một tia dao rộng nói ra, sẽ không, không dám, sẽ không, không dám. Trịnh Ti Diêm meo lại âm lánh đôi mắt, cười lạnh nói, ngươi có ý tứ gì? Ý của ta là, nàng sẽ không trở thành vị hôn thê của ngươi, nếu là ngươi muốn cướp nàng, ta liền đưa nàng cướp về. Bách Lý An dùng từ rất không khỏi, cướp về, bởi vì là của hắn, cho nên mới sẽ cướp về. Mà không dám có ý tứ là. Bách Lý An có chút nghiêng đi nửa gương mặt non nớt thanh tú gò má, sạch sẽ đôi mắt không thấy một tia lanh ý, giống như yên lặng ngàn năm đầm nước bình tĩnh như vậy. Hắn từng chưa nói ra mở miệng nói, ngươi không dám giết ta, Cửu Nguyên Sơn quỷ cửa, đảm đương không nổi hậu quả như vậy. Bách Lý An không thích lấy bối cảnh đè người, mà hắn câu nói này cũng chưa nửa phần đè người chi ý, chỉ là tỉnh táo trần thuật hiện thực. Mà câu nói này rơi xuống Trịnh Ti Diêm trong lỗ tai, không thể nghi ngờ chính là thiên đại đục nhã chi ngôn, tựa như là một cái bạt tai hung hăng lắc tại sắc mặt của hắn. Trên mu bàn tay toát ra chống bạo gân xanh, nắm đấm tại trong tay áo bóp kéo kẹt rung động, hắn cắn răng đầy mặt âm trầm đưa mắt nhìn biến mất tại trong dòng người hai thân ảnh, đồng tử nổi lên ma diễm đáng sợ ánh sáng. Hắn hung hăng mài răng giữ tợn nói, không dám, không dám. Trên đời này còn có ta Trịnh Ti Diêm chuyện không dám làm sao? Kỳ thật Bách Lý An nói rất đúng. Kỳ thật hắn hôm nay đến đây, chỉ là muốn cho hắn một hạ mã uy, chưa hề nghĩ tới muốn lấy tính mệnh của hắn. Bởi vì hắn không dám. Thế nhưng là khi hắn phát hiện tiểu tử này khó chơi, một bộ ăn chết Doãn Bạch Sương bộ dáng, trong lòng đoàn kia hỏa diễm liền điên cuồng đốt phệ lấy thân thể của hắn. Đúng rồi, tối nay giờ tí nhanh đến còn không có cho ngươi tuyển sinh nhật lễ vật đâu. Bách Lý An tại đường sông bên cạnh cùng Tô Tĩnh sóng vai đi nói. Tô Tĩnh ngẩng đầu nhìn xem toàn thành khói lửa, đẹp không sao tả xiết. Sáng chói khói lửa quang hoa tại nàng mực trong mắt màu đen bên trong phản chiếu mà hiện, rất là mỹ lệ. Nàng lắc đầu, lộ ra một cái rất an tĩnh mỉm cười, nói: "Ta đã thu được lễ vật, con thỏ đèn lồng, trận này khói lửa chính là ta thu được tốt nhất sinh nhật lễ vật." Bách Lý An kinh ngạc nhìn nàng khuôn mặt nhỏ đen nhánh bên cạnh an, không nói gì. Cho dù canh giờ đã đạt đêm khuya, nhưng trên đường phố vẫn như cũ kín người hết chỗ, dân gian tiết mục bày xong vừa ra lại vừa ra. Phồn hoa chi thành khói lửa cũng giống như chưa hề gián đoạn qua, đen nhánh đêm dài đều bị chiếu sáng hơn nửa bên trời. Đúng lúc này, một tiếng xẹt qua chân trời tiếng thét chói tai, phá vỡ thành này cảnh này mỹ hảo hài hòa. Người chết á. Liên tại phía trước náo nhiệt nhất phố xá sâm vất bên trong, nguyên bản ngay ngắn trật tự du tẩu đám người bỗng nhiên nhao nhao nổ tung tứ tán chạy thủ mạng. Bách Lý An chuyển mắt nhìn lại, chỉ gặp loạn tán trong đám người, các phàm nhân nhìn không thấy tối đen như mực như nồng vụ khí thể tuôn trào ra, tốc độ cực nhanh thoát ra đám người. Tại cái kia màu đen nồng vụ chạm đến người khác thời điểm, đám người kia thì là không rên một tiếng, hai mắt lật một cái, phản phất thể nội sinh cơ bị đoạt đi, ngã xoay xuống, không có sinh tức. Kia hắc vụ cùng Bách Lý An phi tốc gặp thoáng qua thời điểm, Bách Lý An đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn nhìn thấy đoàn kia đen nhánh trong sương mù dày đặt lại một đôi tinh hồng như máu âm trầm đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất, mà kia âm sát ánh mắt thì cùng Bách Lý An vừa lúc đối đầu. Tại kia một cái chớp mắt, trong óc hắn đống nhiên nổ vang ra một trận âm trầm lạnh rung tiếng cười. Tiếng cười lọt vào tai, đau đầu muốn nức. Bách Lý An gắt gao ôm đầu, thống khổ than nhẹ. Tô Tĩnh sắc mặt đại biến cũng là thấy được đoàn hắc vụ kia, ngươi thế nào? Đỏ tươi máu mũi tích tích đáp đáp từ trong lỗ mũi chảy xuống, Bách Lý An chỉ cảm thấy thân thể của mình tại trong nước đá ngâm dòng dã ba ngày âm hàn. Hắn dùng sức lung lay đầu, kết lực vận chuyển thái thượng đạo thanh kiếm quyết. Màu xanh quyết chỉ riêng từ linh đài khí lạnh, đem kia xóa trí hàn âm khí xua tan, sắc mặt của hắn mới miễn cưỡng đẹp mắt mấy phần. Không có việc gì, phía trước xảy ra nhân mạng, chúng ta mau đi xem một chút. Tô Tĩnh mặc dù linh khiếu không thông, nhưng cũng hiểu biết kia vật đen như mực không phải vật gì tốt, sắc mặt nghiêm nghị nhẹ gật đầu. Bách Lý An dọc theo một đường thi thể, nhìn thấy những cái kia chết đi phạm nhân ấn đường biến thành màu đen, rõ ràng là âm khí nhập thể dẫn đến chết đi, trước phương còn truyền đến đức quãng bi thương khổ âm thanh. Thanh âm không hiểu cảm thấy có chút quen hay. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp trống rỗng đường đi trung ương, vô số hoa đang ăn nhẹ tại mười bồi rối phía dưới bị đập nát. Mà cùng Bách Lý An bất quá sơ giao mèo nước gặp nhau vị kia mạnh gia công tử thì là ôm trước đó không lâu còn cùng hắn cùng nhau dạo phố du ngoạn bạn gái thi thể nghẹn ngào khóc giống. Nữ tử kia tử tướng cực thảm, chết không nhắm mắt, hai mắt đại trường, không thấy bất luận cái gì đồng tử, chỉ có trắng bệnh con người, ngũ quan đều vặn bẹo thấy không rõ lúc đầu dung mạo. Nếu không phải kia một thân quen thuộc quần áo, Bách Lý An thật đúng là nhận không ra. Mạnh công tử. Chương 874, áo đỏ đạo cô chương 874, áo đỏ đạo cô Bách Lý An khuôn mặt bi thường, không nghĩ tới thế sự như thế vô thường. Nghe được Bách Lý An tiếng hô hoán, Mạnh Tử không phải nước nở nhún vai, đầy mặt nước mắt ngẩng đầu nên bên trên Bách Lý An ánh mắt ân cần. Hắn ôm thật chặt cô gái trong ngực, nước mắt ngăn không được, gắt gao cắn răng nói, là tà ma đang tác quái. Ta thấy được, ta thấy được. Bách Lý An biết được là âm quỷ đang làm sự tình, nhưng chẳng biết tại sao Mạnh Tử không phải lại có thể như thế chắc chắn. Một kẻ phàm nhân, vì sao có thể nhìn thấy đoàn hắc vụ kia? Hắn nhíu nhíu mày nói, Mạnh công tử ngươi có thể nhìn thấy vật kia, nhưng ngươi không phải là không có linh căn sao? Mạnh Tử không phải mặt mũi tràn đầy bi thương vi hoài bên trong chết không nhắm mắt nữ tử khép lại hai mắt, nước nở nói, trong nhà của ta có một biểu tỷ, bái nhập tiên đạo ly hợp tông môn dưới, tu hành đã có hơn 20 năm. Ta khi còn bé thể chất tình em, dễ dàng chiêu quỷ, nàng liền tại trong tông môn vì ta cầu được một viên hộ thân linh ngọc, có này linh ngọc hộ thể bình thường tà ma khó mà cẩn thân. Mà lại thông qua cái này mai linh ngọc, ta cũng là có thể gặp quỷ. Mới ta cùng biểu mội ta dạo phố ngắm đèn, đột nhiên độ ấm thân thể cấp tốc giảm xuống, phảng phất có đồ vật gì tại sau lưng rút hút lấy thể nội dương khí. Quay đầu xem xét, liền đối với bên trên một con tinh hồng đôi mắt, ta cùng quỷ kia đối mặt dường như chọc giận nó lập tức xuyên qua biểu mội thân thể, biểu mội nàng liền không có hô hấp. Thì ra là thế. Mạnh Tử không phải có linh ngọc hộ thân, kia tà ma bất quá là hút hắn hai cái dương khí. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn có thể gặp quỷ, cùng kia tà ma đối mặt ánh mắt đem chọc giận, tà ma bạo tẩu mất khống chế hạ trạng cực kỳ đáng sợ. Ngược lại cũng khó trách náo xảy ra nhân mạng. Mạnh Tử không phải hai mắt đẫm lệ mông lung ngửa mắt nhìn xem Bách Lý An, kích động nói, huynh đài đã là tiên môn tử đệ có thể hay không trợ giúp tại hạ đem cái này một hại trừ bỏ, vì biểu bội ta báo thủ. Bách Lý An nghĩ, như thế âm tuyệt chi quỷ, hung thần phi thường, sợ là trăm năm khó gặp, nhìn thoáng qua, hắn thậm chí ngay cả toàn cảnh đều chưa thấy rõ liền bị thương. Như thế suy tính, sợ là kia âm vật sự đáng sợ, ở xa thọ trên thực lực. Hắn tăng thêm thọ, chưa hẳn có thể là đối thủ. Nhưng như thế hại vật, quyết không thể bỏ mặc không quan tâm. Ngươi yên tâm, việc này ta sẽ không mặc kệ. Bất quá nói ra thật xấu hổ, tại hạ thực lực thấp, cũng không phải là kia tà ma đối thủ. Mạnh công tử có thể cho ta một chút thời gian, để cho ta về trong tông môn mời trưởng bối trong nhà trước đến giúp đỡ. Bách Lý An cũng không phải là gặp chuyện xúc động nhiệt huyết hạng người, hắn biết rõ năng lực của mình lớn nhỏ, mà không phải lung tung ôm thì. Cũng may Mạnh Tử cũng không phải là khéo hiểu lòng người người, cũng không ép ở lại, mà là có chút cảm kích nhẹ gật đầu, nói, vậy liền phiền phước minh đại. Không xong, đại thiếu gia. Trong nhà lao thái gia bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, ngài nhanh về thăm nhà một chút ta. Một gia phò ăn mặc hạ nhân hốt hoảng mà đến, đợi thấy rõ cái này đầy đất thi thể cùng Mạnh Tử không phải trong ngực nữ tử kia, càng là dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất, kinh dị nói, biểu tiểu thư, thiên gia a, biểu tiểu thư làm sao cũng xảy ra chuyện, mà lại cái này tử trạng. làm sao cùng lao thái gia giống nhau như ga? Mạnh Tử không phải thân thể hung hăng lung lay, cơ hồ muốn mới ngã xuống đất. Bách Lý An tranh thủ thời gian ngồi xuống đem hắn đỡ lấy. Mạnh Tử không phải một hơi dường như không có nối liền đến, trợn trắng mắt ngay cả thở hai cái, thật vất vả bình phục sau. Hắn lại một mặt sợ hãi bắt lấy Bách Lý An cánh tay, xin giúp đỡ nói ra, là nó, là kia tà ma. Nó làm sao đến trong nhà của ta đi? Nó làm sao đến trong nhà của ta đi? Mạnh Tử không phải nơi nào còn có lúc trước tiêu sái phong phạm, cả người đều hốt hoảng vô độ nói năng lộn xộn nói, nó quấn lên ta, nó quấn lên ta. Huynh đài, van cầu ngươi mau cứu người nhà của ta đi, ta cho ngài dập đầu. Nói đúng là ôm biểu mỗi thi thể, điều chỉnh tư thế liền muốn bị xuống. Bách Lý An nhanh lên đem chi đỡ lấy, trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến, xem ra tối nay chỉ có thể đi trước Mạnh phủ đi một chuyến. Mạnh công tử trước đừng có gấp, ta cùng ngươi đi một chuyến là được. Về phần hắn có thể hay không đè xuống kia tà ma, liền chưa chắc có thể biết. Ở nhà buộc dẫn dắt phía dưới, Bách Lý An Tô Tĩnh cùng Mạnh Tử không phải đội vàng đã tìm đến Mạnh gia. Thời khắc này Mạnh phủ đèn đuốc sáng trưng, lại là sớm đã tiếng khóc khắp nơi trên đất, bi thương thanh âm kêu rên không ngừng. Bách Lý An ánh mắt lóe ra tình mang, ánh mắt dò xét lượng một phen, nhưng lại chưa lại nhìn thấy kia đen nhánh âm vụ lượn lờ. Mà toàn bộ Mạnh phủ, ngoại trừ vị kia lão thái gia mệnh tang hoàng tuyển bên ngoài, cũng là không cái khác hy sinh. Đại thiếu gia, ngài trở về rồi. Ai u, biểu tiểu thư cũng xảy ra chuyện á. Phải làm sao mới ổn đây a? Lão quản gia chưa ngừng lại nước mắt lại lần nữa tung hoành rơi nước mắt. Mạnh Tử không phải một mặt buồn cho, nhìn xem trong nhà nữ quyến khóc choáng một đợt lại một đợt. Hắn trên mặt càng thêm cảm thấy dã rời không chịu nổi, dù sao phàm nhân tao ngộ loại này linh dị quái sự, tất nhiên là bất lực. Hắn nhìn xem quản gia chân thành nói, việc này không tầm thường, lại tà ma đang tắc quái, không cần hoài nghi, biểu muội bị tà ma hại chết là ta tận mắt nhìn thấy. Hiện tại lập tức viết một lá thư truyền đến Ly Hợp Tông cho biểu ca biểu tỷ bọn hắn, để bọn hắn cần phải dành thời gian đến đây một chuyến, nếu không, ta Mạnh gia. Nói đến đây, hắn trong cổ tắc nghẽn, ta Mạnh gia tất gặp đại nạn. Lão quản gia kia mặt thanh lại bạch, không nghi ngờ gì, tranh thủ thời gian xuống dưới viết thư. Mạnh Tử không phải lại xông Bách Lý An này miễn cưỡng cười một tiếng, nói, "Trong giám minh, việc này đưa ngươi liên lụy vào thực sự đối ngươi không ở, nhưng tại hạ giờ phút này thật sự là cùng đồ mặt lộ thực tại không có cách nào." Bách Lý An khoát tay nào nói, "Mạnh công tử nghiêm trọng. Cái kia đêm liền làm phiền trong giám minh chiếu cố nhiều một chút ta mệnh hạ nhân vì hai vị chuẩn bị khách phòng." Bách Lý An nhìn xem trong ngực hắn nữ tử, trong lòng rất là đồng tình hắn tao ngộ, cũng không có rất nhiều điều kiện yêu cầu, vô cùng tốt nói chuyện nói, "Không sao, ta cùng Tô Tĩnh sẽ tự hành an bài, Mạnh công tử trước đem biểu muội của ngươi an dừng một cái đi, không cần bận tâm chúng ta." Mạnh Tử không phải một mặt cảm kích nói, đa tạ trăm dặm minh thông cảm. Đang nghe là tà ma tác quái về sau, toàn bộ Mạnh phủ đều loạn thành hỗn loạn. Bách Lý An để Mạnh phủ hạ nhân chuẩn bị tốt giấy vàng cùng chu sa, hắn đem tự thân máu tươi nhỏ tại huyết hồng chu sa bên trong, liền bắt đầu chuẩn bị hội họa chói linh phù. Chói linh phù là Trung Vũ hoàng triều một loại đặc thù phụ chú, hội họa nhiều trường, lại lấy đặc thù phương vị thiết thả phụ chú, liền có thể tại nhất định khu vực trong đối âm vật lệ quỷ có nhất định áp chế tác dụng. Nếu là quỷ vật rỗi ra phụ chú bên trong, liền sẽ bị chói linh phù lực lượng sinh sinh bức ra nguyên hình, cho dù là phạm nhân cũng có thể nhìn thấy trong trận pháp lệ quỷ là dáng dấp ra sao. Bách Lý An tại quỷ đạo phương diện có vô tiền khoáng hậu siêu phàm tư chất, tại tăng thêm còn nhỏ thời điểm có thắng cơ vị danh sư này dạy bảo, vẽ ra chói linh phù cũng là lực lượng mạnh, hiệu quả cực giai thượng thừa phụ chú, bút lực phong tình hữu lực, giống bay phượng múa, một mạch mà thành. Một chương phù chú cơ hồ là trong chớp mắt hoàn thành, vẹn vẹn gần nửa canh giờ, Bách Lý An liền đã hoàn thành dòng dã 150 đạo chói linh phù. Hắn đem thọ triệu hoán mà ra, đem kia dòng dã 150 đạo chói linh phù đều cho thọ nuốt vào. Bởi vì thọ là hắn lấy máu tươi nuôi nốt tiểu quỷ, mà kia chói linh phù bên trong là lấy máu tươi của hắn vẽ ra hỏa mà thành, cho nên đối thọ cũng không ảnh hưởng. Thọ vì âm quỷ, lại là vô hình chi linh, từ hắn lặng yên bày trận nôn phù là mau lẹ nhất phương pháp. Thật có lỗi, Tô Tĩnh, đêm nay có lẽ sẽ rất nguy hiểm, ngươi nhất định phải thời khắc chú ý quanh mình hoàn cảnh, cẩn thận không muốn lấy quỷ đạo. Bách Lý An không yên lòng dặn dò. Tô Tĩnh có thể trông thấy đoàn hắc vụ kia, tự nhiên cũng có thể trông thấy thọ tồn tại, nàng hỏi, cái kia tiểu bản hải nhi cũng là quỷ sao? Bách Lý An không có giấu giếm, nói thẳng, không tệ, kia là ta từ nhỏ nuôi đến lớn tiểu quỷ. Vừa nói chuyện, trong lòng của hắn hơi có chút khẩn trương. Tô Tĩnh ồ một tiếng, sắc mặt không có biến hóa quá lớn, phản mà nói ra, hắn cứ như vậy ra ngoài không có sao chứ? Đêm nay trên đường thấy con quỷ kia nhìn so với hắn lớn hơn. Nhìn thấy Tô Tĩnh cũng không vì hắn nuôi tiểu quỷ mà có quá nhiều tâm tư biến hóa, Bách Lý An trong lòng có chút cảm động sau khi, cũng thở dài một hơi, thầm nghĩ Tô Tĩnh quả nhiên cùng Bạch Đà Sơn tiên tỷ đệ tử nhóm không giống. Hắn cười nói, yên tâm đi, thọ rất lợi hại, coi như đánh bất quá đối phương, hắn chạy chối chết bản lĩnh cũng là nhất tuyệt. Bố trí xong phủ chú về sau, thọ rất mau trở lại về, nhưng mà một đêm này, ngoại trừ phủ trong nhà chưa hề gián đoạn bi thương tiếng khóc bên ngoài, đúng là lạ thường gió êm sóng lặng, không có cái gì phát sinh. Bình tĩnh đến nỗi ngay cả Bách Lý An đều cảm thấy có chút quỷ dị. Theo hắn biết, lệ quỷ quân thân, không chết không thôi, tuyệt không chỉ giết một người liền thu tay lại đạo lý. Mà kia lệ quỷ thủ đoạn như thế, ngược lại càng giống là cho người nào đó một hạ mã uy. Mà cái kia người nào đó, Bách Lý An quỷ dị cảm thấy đúng là mình. Hắn cảm thấy tối nay hết thảy đều phát sinh quá vừa hợp chút. Bẩm sinh tâm trí cùng nhạy cảm trực giác nói cho hắn biết, tại phía trước cách đó không xa, hình như có một trường trí mạng lưới đang chờ đợi hắn một cước đạp xuống đi. Sáng sớm hôm sau, Bách Lý An từ minh tưởng bên trong tỉnh lại, Tô Tĩnh nằm sấp trên bàn ngủ một đêm. Mà Mạnh Tử không phải từ Ly Hợp trong tông mời tới hai tên tiên môn đệ tử cũng là sớm đến. Hai tên đệ tử một nam một nữ, đều là mạnh tử không phải họ hàng. Nam tên là Thương Hồng, là mạnh tử không phải biểu hình, dáng dấp anh dũng khôi ngô, cho dù là cách quần áo cũng có thể nhìn thấy cái kia phát đạt bắp thịt hình dáng. Phía sau hắn gánh vác có một thanh rộng lớn của đao, lấy cá mập ra vì vỏ, cả người đâm đầu đi tới, cho người ta một loại sóng nhiệt đập vào mặt cảm giác. Rõ ràng đi được là cương khí 10 phần cương mãnh tu hành đường đi, nhìn khí tức có cầu đạo bát phẩm cảnh giới. Mà nữ tử kia thì gọi là Thương Oánh, là mạnh tử không phải biểu thị, cùng Thương Hồng vì thân sinh huynh muội quan hệ. Nàng một bộ áo đỏ ăn mặc đạo cô, một tay dựng lấy phất trần, bên hông phối có một thanh tinh chất phi phàm linh kiếm. Thương Oánh tướng mạo có chút xuất chúng, mặt mày ôn nhu nhưng không mất kiên định, làn da nhu nhuận, ngũ quan tinh xảo, coi khí tức cùng kỳ huynh giải đúng là tương xứng. Thương Oánh rơi vào trong nhà, ánh mắt khẽ động, đưa tay khẽ vuốt cột cửa phía trên kia tấm bùa vàng, vi tinh nói, cái này đúng là Trung Vũ hoàng triều trói linh phủ. Bách Lý An hướng hai người kia khẽ vuốt cằm thăm hỏi, liền nhìn thấy kia khôi ngô hán tử Thương Hồng một đôi mắt hổ trừng tới, không giận tự uy, vị tiểu huynh đệ này đến từ Trung Vũ. Mặc dù Thương Hồng một thân khí thế mười phần, nhưng câu nói lại là có chút khách sáo. Tại sớm mấy năm kỷ, có lẽ Trung Vũ hoàng triều bởi vì suốt ngày cùng quỷ thần liên hệ, cho người ta ở giữa chính đạo người tu hành nhóm giác quan cùng hình ảnh không thật là tốt. Đại đa số người đều là tránh không kịp, từ không chủ động trêu chọc. Mà tại 500 năm trước, Trung U cùng Thiên Tỷ chính thức thông ra, cộng đồng chống cự Ma Tông, tại chính ma trận kia thảm liệt chiến tranh bên trong, Trung U hy sinh cùng cống hiến tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Cho nên tại cái này 500 năm ở giữa, cũng không ít người trong chính đạo cùng Trung U người kết bạn, mới phát hiện nguyên lai Trung U người cũng không phải là như Ma Tông tà đạo như vậy tàn nhẫn giết, chỉ là lâu dài tị thế, ít cùng người liên hệ thôi. Cho nên Thương Hồng đối đai Trung U hoàng triều người, trước tiên cũng không phải là đem quy hoạch chí tà ma chi đạo bên trong, ngược lại mười phần khách sáo, nhưng cũng không quá nhiều thần cận chi ý. Bách Lý An nói tiếp, xem như thế đi. Thương Ánh thái độ so lên huynh trưởng của mình lại là càng thêm nhu hòa một phần, những này phụ chú đều là tiểu huynh đệ một người vẽ ra. Bách Lý An gật đầu nói, đêm qua ta tận mắt nhìn thấy kia tà ma giết người, thực lực sợ là đã có khai nguyên cảnh trở lên tu vi, hai vị mặc dù thực lực bất phàm, nhưng cuối cùng sợ là không địch lại. Nghe được lời này, hai huynh muội đều là sắc mặt trầm xuống, có chút khó coi. Thương Hồng trên mặt càng là dâng lên một cơn tức giận, thanh âm ong ong run run nói, cảnh giới như thế lệ quỷ như thế nào không hiểu trêu chọc biểu đệ người một nhà. Trong đó tất có nguyên do. Bách Lý An cũng là nghĩ như vậy. Thương Ánh mặt lộ vẻ lo âu nhìn thoáng qua trong hành lang thút thít một đám các nữ quyến, lập tức đối nhà mình huynh trưởng nói ra, quỷ vật kia không rõ lai lịch, thực lực như đúng như tiểu huynh đệ nói, bằng hai người chúng ta, sợ là khó mà ngăn địch. Không bằng chúng ta về trước tông báo cáo sư tôn, thỉnh cầu lão nhân ra ông ta xuất thủ, nhất định có thể hộ biểu đệ một nhà bình yên vô sự. Thương Ánh nói thật nhẹ nhàng, Thương Hồng lại là thật to cao mày nói, muội muội ngươi quá ngây thơ rồi, lúc trước chúng ta bị sư tôn lão nhân ra ông ta thu vì đệ tử thời điểm, liền bị nghiêm khắc khuyên bảo không thể đáng chú ý trong nhà chuyện thế tục. Một khi đặt chân tiên môn, trước phải giải quyết xong phẩm duyên, năm đó ngươi tặng linh ngọc cho tử không phải sự tình bị sư tôn biết được, sư tôn lão nhân gia ông ta sinh sinh nốt ngươi nửa năm cầm đoán. Bây giờ lại vì chuyện này làm phiền lão nhân gia ông ta, sợ sẽ chỉ biến khéo thành bụng, đưa ngươi ta đều câu trở về, đến lúc đó, lại cũng không có người trợ giúp biểu đệ kiết nhưng như thế nào cho phải. Thương Hồng hai huynh muội này ngược lại là làm người trượng nghĩa cực kỳ, nguyên lai lần này rời núi đúng là bốc lên bị tông môn trách phạt phong hiểm tự mình xuống núi. Bất quá Bách Lý An rất là không thể lý giải bộ này thuyết pháp, mặc dù người tu hành không nên nhiều hơn nhúng tay nhân gian sự tình, nhiễm lên nhân quả cực kỳ phiền phức. Nhưng nhân gian nếu là tà ma tắc quái, làm người tu đạo, lại há có thể làm như không thấy, ngược lại một mực mình dốc lòng tu đạo, không hỏi hồng trần. Như thế đến nay, kia trời xanh giao phó cho ngươi không giống phàm nhân linh căn cùng thiên phú chẳng lẽ chỉ là vì bản thân chi tư, đắc đạo thành tiên mà vĩnh sinh sao? Bách Lý An trong lòng không hiểu cảm giác được mấy phần bi thương, hắn chậm rãi nói, đã như vậy, không bằng trước từ hai vị trí tại này ổn định cục diện, đêm qua ta ở đây trong một đêm, kia tà ma cũng không ra tắc quái. Thừa dịp hôm nay canh giờ còn sớm, ta đi trước Nam Trạch núi Thái Huyền Tông một chuyến, thỉnh cầu tiếp viên tốt. Thương Hồng hai huynh muội có chút giật mình, đối đãi Bách Lý An thần sắc đều phát sinh biến hóa cực lớn. Tiểu huynh đệ thế mà còn nhận biết Thái Huyền Tông đệ tử. Bách Lý An nhìn bên cạnh thân không nói lời nào Tô Tĩnh một chút, bật cười nói, thứ không dám giấu giếm, bên cạnh ta vị này chính là Thái Huyền Tông tông chủ chi tử. Thương Hồng trong nháy mắt nổi lòng tôn kính, một thân cương mãnh khí thế thu liệm đến sạch sẽ, trên mặt hoàn toàn đổi lại một bộ cung kính kính ngưỡng tư thái, hướng phía Tô Tĩnh tuần lễ nói, nguyên lai là ít tông chủ, thất kính thất kính. Tô Tĩnh lại là ngay cả mí mắt đều chẳng muốn động một cái. Không cần như thế phiền phức, chỉ là khai nguyên cảnh quỷ vật, tại ta Trịnh Ti Diêm trong tay, còn không ngoan ngoãn dễ như trở bàn tay. Một đạo cuồng vọng thanh âm từ cửa chính truyền đến,